Chương 2370 cửa ải cuối cùng, chương 2370 cửa ải cuối cùng, tinh thần tháp tầng cuối cùng có chút khác biệt, ngươi đến lúc đó đi thì biết. Nói xong lời này, Hồng Phát Tráng Hán phất ống tay áo một cái, lập tức, ở phía trước của hắn xuất hiện một cánh cửa lớn. Cả cánh cửa lóe ra ánh sáng sáng chói, giống bị tinh thần tràn ngập. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem cánh cửa này, hắn không do dự cái gì, trực tiếp bước ra một bước. Hồng Phát Tráng Hán nhìn qua dần dần biến mất ở trong mắt thanh niên gầy gò, hắn nói thầm một tiếng, hy vọng ngươi có thể thu hoạch được bọn hắn tán thành. Theo Diệp Khinh Vân xông qua tinh biến tháp tầng thứ 8, tinh biến ngoài tháp trưởng lão đều là mở to hai mắt nhìn, trên mặt nổi lên mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Tầng thứ 8, hắn xông qua, mà mẹ nó, nhiều bước như vậy, không ít tam tinh diệp tộc trưởng lão đều tại liên tục sợ hai thán phục, sợ hai thán phục Diệp Khinh Vân lợi hại. Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên cũng lộ ra cực kỳ kích động. Từ hôm nay trở đi, nắm giữ tinh biến thuật đệ bắt biến người không còn là hắn một người, còn có một người, người kia chính là Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, tinh biến tháp tầng thứ 9, Diệp Khinh Vân một thân một mình tiến vào, vừa tiến vào, hắn liền hoảng sợ phát hiện chính mình lần nữa đi tới một mảnh thần bí trong tinh không. Ở phía trước có vô số viên thiên thạch, mà tại những thiên thạch này phía trên cột chính là từng bộ khô quắt thi thể, tinh hỏa như nước mưa giống như tán lạc xuống, nước mưa rơi vào trên người hắn, để hắn có một loại không hiểu thương cảm. Giờ phút này, phía trước một trận gió thổi tới, ngay sau đó một thanh âm vang vọng đất trời, rơi vào Diệp Khinh Vân trong màng nhĩ, tựa như một tia chớp giống như rơi xuống. Nghĩ không ra hậu bối bên trong rốt cục có người đi tới nơi này. Tiền bối, ngươi là ai? Nghe được thanh âm này, Diệp Khinh Vân trong lòng hơi kinh hãi, hắn ngẩng đầu hướng phía nhìn một phía, nhưng không có phát hiện một hình bóng. Đúng lúc này, phía trước rung động ầm ầm, một cái cự đại thiên thạch gào thét mà đến, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Thiên thạch rất nhanh chính là đi tới Diệp Khinh Vân trước người, đột nhiên toàn bộ thiên thạch thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Rất nhanh, những ngọn lửa này toàn bộ thu liễm, chỉ gặp tại thiên thạch kia bên trong có vô số xích sắt như mạng nhện một dạng bao vây lấy cả khối thiên thạch. Ở nơi đó có một khô lâu, thanh âm chính là từ khô lâu bên trong truyền đến. Tiền bối, thấy cảnh này, Diệp Khinh Vân hít vào một ngụm khí lạnh. 300 năm, dòng dã 300 năm, ta lần nữa gặp tam tinh diệp tộc hậu đại. Khô lâu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trầm thấp nói ra: ngươi muốn tu luyện tinh biến thuật đệ cửu biến tinh thần phân thân sao? Muốn. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, xuất phát từ nội tâm nói: tinh biến thuật đệ cửu biến, sau tam biến uy lực lớn, nếu là nắm giữ, hoàn toàn có thể vượt cấp giết người, lại không phí chút sức lực. Đây cũng là tinh biến thuật châu biến thái. Tiền bối, ngươi là cái này tinh biến chi thuật người sáng lập? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi: ngươi làm sao biến thành như vậy bộ dáng? Ta không phải tinh biến thuật người sáng lập. Khô lâu hồn trên thân bên dưới không có huyết đủ, căn bản thấy không rõ lắm nét mặt của hắn. Hắn chậm rãi mở miệng nói: ta chỉ là tinh tộc nhất mạch hậu nhân. Tinh tộc nhất mạch? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nghi ngờ hỏi: ngươi trước hết nghe ta nói, tại thời kỳ thái cổ, có vị võ giả xuất sinh liền không có khả năng câu thông thiên địa linh khí, không cách nào tu luyện. Về sau, hắn mở ra mặt khác một đầu phương pháp tu luyện, hút tinh thần chi lực. Hắn ngộ tính cực cao, sáng lập tinh tộc nhất mạch. Tinh tộc nhất mạch người đều là thông qua hấp thu tinh thần chi lực đến gia tăng thực lực. Bất quá, cũng không biết tính sao, tinh tộc nhất mạch người sáng lập bị người đánh giết, tại hắn sau khi ngã xuống, tinh tộc nhất mạch nhận lấy mặt khác một cỗ thế lực lớn nổ tận gốc, tinh tộc nhất mạch chi nhánh vô số, ta tam tinh diệp tộc chính là một cái trong đó chi nhánh. Khô lâu chậm rãi mở miệng nói, dựa theo hắn nói, hắn là tam tinh diệp tộc lão tổ, lại không phải là tinh biến thuật người sáng lập. Thời kỳ thái cổ, võ đạo hưng thịnh, có rất nhiều sự tình lưu truyền đến nay, nhưng có lại bị mai một tại lịch sử xa hà bên trong. Diệp Khinh Vân không nghĩ tới tam tinh diệp tộc nguyên lai là tinh tộc nhất mạch. Tinh tộc nhất mạch có tam đại công pháp đỉnh tiềm, cái này tinh biến thuật bất quá là kém nhất công pháp, nhưng muốn nắm giữ những công pháp khác, nhất định phải tướng tinh biến thuật hoàn toàn nắm giữ. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn học sẽ tinh biến thuật đệ cửu biến sao? Một khi ngươi học xong, như vậy ngươi sẽ kinh động những địch nhân kia, sẽ có vô cùng vô tận truy sát. Tinh tộc nhất mạch đến tột cùng đắc tội cái gì thế lực? Thế lực kia vậy mà có thể đem tinh tộc nhất mạch nổ tận gốc. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng thế giới này đến tột cùng có cái gì thế lực có thể đem tinh tộc nhất mạch nổ tận gốc. Thế lực kia bị xích sắt buộc chặt tại trên thiên thạch. Khô lâu trầm mặc một hồi, nói: ngươi vẫn còn không biết rõ còn tốt, đối với trước mắt ngươi mà nói, biết quá nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt lành gì. Ngươi chỉ cần biết học xong tinh biến thuật đệ cửu biến sẽ có phong hiểm, ngươi khả năng bị người đổi giết, đương nhiên, ngươi nắm giữ tinh biến thuật đệ cửu biến cũng sẽ có đại kỳ ngộ. Kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn tự nhiên rõ ràng nguy cơ càng lớn, như vậy đối ứng với nhau kỳ ngộ cũng sẽ càng lớn. Trên đời không có không làm mà hưởng thuyết pháp. 300 năm trước đó, tam tinh diệp tộc từng có đệ tử đến đây, nắm giữ tinh biến thuật đệ cửu biến, nhưng ở sau này, hắn giống như biến mất một dạng. Hiện tại, hắn sống chết không rõ, cho nên, ngươi khẳng định muốn nắm giữ cái này tinh biến thuật đệ cửu biến tinh thần phân thân sao? Đệ tử xác định. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta không rõ. Khô lâu kia bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hốc mắt hỏa diễm không ngừng mà chập chờn, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói: ta không rõ coi ngươi biết nắm giữ tinh biến thuật tầng thứ 9 sau muốn phát sinh sự tình, ngươi vẫn như cũ không chút do dự gật đầu muốn học, ngươi không sợ chết sao? Bộ này tinh biến thuật chính là tinh tộc nhất mạch thần kỹ. Nó vốn là hẳn là bị chúng ta phát dương quang đại. Đệ tử thân là tinh tộc nhất mạch hậu bối, có nghĩa vụ phát triển bộ này võ kỹ. Đệ tử không biết địch nhân là ai, cũng không muốn biết, nhưng muốn đệ tử mệnh người, đệ tử không chút lưu tình, đánh hắn xuống địa ngục. Diệp Khinh Vân chậm rãi mở miệng nói, con ngươi bên trong toát ra tới là cực hạn kiên định, tinh quang lấp loé. Nghe nói như thế, cái kia bị xích sát khóa tại trên thiên thạch khô lâu không ngừng mà nói ra, tốt, tốt, tốt. Ha ha ha, hắn rất là vui vẻ, ngươi nói không sai. Ta chờ mong ngươi có thể đem tinh biến thuật phát dương quang đại. Tốt, ta hiện tại liền nói cho ngươi nói tinh biến thuật biến cuối cùng, này biến tên là tinh thần phân thân, ý là ngươi sẽ ngưng tụ ra một bộ phân thân đến, đồng thời bộ phân thân này là do tinh thần tạo ra, phân thân chết, ngươi sẽ không chết. Nói cách khác phân thân của ngươi có thể một mình đi sông sáo, đi lịch luyện, thậm chí đi lĩnh hội kiếm ý, áo nghĩa chờ chút, chắc chắn sẽ không can thiệp bản tôn. Vừa nói như vậy xong, Diệp Kinh Vân hai mắt bỗng nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần. Chương 2371 tinh thần phân thân chương 2371 tinh thần phân thân dựa theo tiền bối lời nói, tinh thần phân thân có thể tự mình tu luyện, tuy bị bản tôn chủ đạo, nhưng lại có được ý thức. Nói cách khác, phân thân là có thể đi sông sáo, lịch luyện, cũng có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chờ chút, chắc chắn sẽ không quấy nhiễu được bản tôn. Phân thân tu luyện cũng tương đương bản tôn tu luyện. Tinh thần phân thân là tụ tinh thần chi lực. Cho dù phân thân bị diệt, chỉ cần bản tôn bất diệt, Diệp Kinh Vân tùy thời có thể lấy lại sáng tạo ra một cái phân thân đến. Thật là đáng sợ năng lực. Diệp Kinh Vân trong ánh mắt tràn đầy ánh lửa, một mặt kích động, nếu là có thể có được tinh thần phân thân, như vậy đối với hắn thực lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Là, rất lực lượng đáng sợ bị xích sắt buộc chặt tại trên thiên thạch khô lâu cũng là chậm rãi mở miệng nói, cũng chính là bởi vì cái này đáng sợ năng lực, làm cho thế lực đó đối với chúng ta đại khai sát giới. Ta biết ngươi rất muốn biết chuyện năm đó, nhưng bây giờ ngươi còn không có thực lực biết. Tin tưởng ta, hiện tại ngươi biết được nhiều, đối với ngươi là không có bất kỳ chỗ tốt gì. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Hiện tại, ta liền chuyển cho ngươi tinh biến thuật đệ cửu biến tinh thần phân thân phương pháp tu luyện. Tinh thần này phân thân cũng có phần chia mạnh yếu, nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực. Khô lâu trong hốc mắt hỏa diễm chập chờn, nhìn xem Diệp Kinh Vân, sau đó, một cỗ lượng tin tức giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Kinh Vân trong óc. Lập tức, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Tinh biến thuật đệ cửu biến tinh thần phân thân. Tụ tinh thần chi lực, ngưng tụ phân thân, tụ tinh thần chi lực càng nhiều, phân thân thì càng mạnh. Sau đó, Diệp Kinh Vân dựa theo tinh biến thuật đệ cửu biến tinh thần phân thân tu luyện lộ tuyến vận chuyển thể nội hỗn độn chi lực. Theo thời gian trôi qua, Diệp Kinh Vân mở to mắt, phát hiện chính mình ở vào trong một thế giới khác. Ở phía trước, có 10 sao thần, tản ra trận trận hoảng sợ khí tức. Ngươi hấp thu tinh thần chi lực, hấp thu càng nhiều, như vậy ngươi ngưng tụ ra tinh thần phân thân liền càng cường đại. Khô lâu thanh âm vang vọng tại trong đầu của hắn. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn quanh chân ngồi ở trong hư không, bắt đầu dựa theo tinh biến thuật đệ cửu biến phương pháp tiến hành hấp thu tinh thần chi lực. Phía trước, 10 quả ngôi sao to lớn lơ lửng, hoảng sợ khí tức phát ra, loại khí tức này cho dù lòng tới, thân thể đều muốn rung động run lên. Bản thể hấp thu tinh thần chi lực, quanh thân vận chuyển, sau đó lại từ bản thể bên trong phun ra một đạo khí thể, từ đó ngưng tụ tinh thần phân thân. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng mà thực tế lại phi thường khó. Diệp Kinh Vân không còn nói nhảm, hắn bắt đầu hấp thu phía trước tinh thần chi lực. Đầu tiên là ngôi sao thứ nhất. Mỗi hấp thu một ngôi sao chi lực, như vậy ngưng tụ ra tới tinh thần phân thân sẽ hắn có một tầng công lực. Nói cách khác, nếu là Diệp Kinh Vân đem trước mắt cái này 10 sao thần toàn bộ hấp thu sạch, như vậy tinh thần phân thân sẽ có hắn 100% thực lực. Cái này đã rất bị tiên. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, Diệp Kinh Vân đã đem ngôi sao thứ nhất chi lực hấp thu hết. Hắn bắt đầu hấp thu viên thứ hai. Ngôi sao to lớn lực tùy ý trong cơ thể hắn kích động. Không biết hắn có thể hấp thu bao nhiêu ngôi sao. Càng đi về phía sau, độ khó lại càng lớn. Bị xích sắt buộc chặt tại trên tiên thạch khô lâu nhìn chằm chằm phía trước, âm thầm nói ra. Không sai, người dù sao có cái cực hạn, hấp thu tinh thần chi lực bắt đầu có lẽ không thế nào khó, nhưng càng đi về phía sau thì càng khó, điểm này không thể nghi ngờ. Tại Diệp Kinh Vân hấp thu tinh thần chi lực thời điểm, tinh biến ngoài tháp, đứng đấy vô số tam tinh diệp tộc người. Không đơn giản tam tinh diệp tộc trưởng lão ở đây, tam tinh diệp tộc thanh niên đệ tử cũng đều ở đây. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia tinh biến tháp, triệt để chấn kinh. Nơi này, người ta tấp nập. Bất quá, ở chỗ này, trừ có tam tinh diệp tộc người bên ngoài, còn có những người khác. Trong đám người, một đạo ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần bất thiện thanh âm vang lên. Diệp Đấu Thiên, đã lâu không gặp, ngươi nói vị kia tam tinh diệp tộc tuyệt thế thiên tài ngay tại cái này tinh biến trong tháp sao? Lần này ta mang theo đệ tử ta đến, hắn là Thiên Ma cung thập đại đệ tử, tuy nói không phải mạnh nhất đệ tử, nhưng đánh bại ngươi tam tinh diệp tộc tuyệt thế thiên tài dễ như trở bàn tay đi. Nghe tiếng mà nhìn, đám người phát hiện một mặt sắc lạnh lùng, có một đôi tam nhãn sừng, tóc bạc trắng, hai mắt đục ngầu lão giả chậm rãi đi tới, tại lão giả sau lưng còn đi theo một vị người mặc áo tím, có mái tóc màu tím thanh niên cao ngạo. Thanh niên ngẩng đầu, dạng như vậy hận không thể đem toàn bộ thương khung nuốt vào, phách lối đến không ai bị nổi tình trạng. Thiên Ma cung, thần linh tinh vực ngũ đại cao cấp nhất thế lực một trong, cùng tam tinh diệp tộc cùng tên. Lão giả chính là Thiên Ma cung một vị trưởng lão, hắn tên là Thiên Thao. Xem ra, hắn hiển nhiên là cùng Diệp Đấu Thiên trước đó từng có khúc mắc. Diệp Đấu Thiên nhìn về phía lão giả này, cười nhạo một tiếng, ta nói Thiên Thao, ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là vì để cho ngươi đổ đệ tới khiêu chiến ta Tam Tinh Diệp tộc. Năm đó ngươi bại bởi ta, bây giờ muốn để cho ngươi đổ đệ giúp ngươi tìm về mặt mũi sao? Lời này vừa nói ra, Thiên Thao sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trở nên âm trầm không gì sánh được. Năm đó, hắn tham gia đi săn đại hội, bại bởi Diệp Đấu Thiên, việc này, hắn khá là khó chịu, bởi vậy, hôm nay, hắn mang theo đồ đệ, để đồ đệ của hắn đến đánh bại Tam Tinh Diệp tộc các đệ tử, đến cho thấy Tam Tinh Diệp tộc hậu bối không người. Là, ta chính là để cho ta đồ đệ tìm đến về mặt mũi. Thiên Thao nặng nề mà mở miệng nói, muốn ta xuất thủ sao? Đúng lúc này, âm một kiếm đi tới, nhìn Diệp Đấu Thiên một chút, hỏi. Diệp Đấu Thiên vội vàng cúi đầu, thái độ cung cung kính kính, nói không cần, việc nhỏ như này không cần làm phiền tiền bối. Ân, nghe nói như thế, nhìn xem cung kính như thế Diệp Đấu Thiên, Thiên Thao tại chỗ sững sờ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước người mặc trang phục màu đen, cầm trong tay một thanh lợi kiếm lão giả, lại lần nữa sững sờ. Hắn không có cảm nhận được trên người lão giả chút nào hỗn độn chi lực. Trước mắt vị lão giả này hẳn là một cái phàm nhân, nhưng nếu thật sự là phàm nhân, vậy vì sao Tam Tinh Diệp tộc Diệp Đấu Thiên sẽ như thế cung kính? Thậm chí có chút là lão giả thủ hạ dáng vẻ. Cái này khiến Thiên Thao trăm mối vẫn không có cách giải, trên mặt hiện ra nồng đậm mê hoặc chi sắc. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bất quá, đúng lúc này, đứng tại phía sau hắn, người mặc trang phục màu tím, có một đầu màu tím như thác nước thanh niên tóc dài đột nhiên bước ra một bước, trong ánh mắt có mãnh liệt khinh thường, ánh mắt hướng phía Tam Tinh Diệp tộc đệ tử quét mắt một vòng, khóe miệng tại thời khắc này đột nhiên nhếch lên, khinh thường thanh âm từ trong cổ họng của hắn nhấp nô đi ra, Tam Tinh Diệp tộc đệ tử, bản công tử tên cứ gọi Thiên Vũ, cảm thấy các ngươi đều là rất rưởi, các ngươi muốn phản bác lời nói, có thể cùng ta một trận chiến, ta ngay tại cái này, chờ các ngươi, nếu là có thể tại năm cái hội hợp bên trong chạm đến ta một cọng tóc gáy, coi như các ngươi thắng. Nói, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt càng ngày càng khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nói không biết các ngươi dám vẫn là không dám. Phép lối, tùy tiện. Chương 2372 khiêu khích ta Tam Tinh Diệp tộc. Chương 2372 khiêu khích ta Tam Tinh Diệp tộc. Theo Thiên Vũ thanh âm rơi xuống, bốn phía Tam Tinh Diệp tộc đệ tử sắc mặt đều là trầm xuống. Bất quá, bọn hắn nhưng không có một người dám đi tới. Tam Tinh Diệp tộc đệ tử có hơn ngàn, nhưng những người này tu vi đều không có đạt tới võ đế cảnh bên trong. Mà hôm nay Vũ thế nhưng là một vị hàng thật giá thật võ đế cảnh lưỡng trọng võ giả, lại là Thiên Ma cung đệ tử hệ tâm, thực lực tự nhiên muốn so phổ thông võ đế cảnh lưỡng trọng võ giả phải cường đại hơn nhiều. Làm sao? Không có người sao? Xem ra Tam Tinh Diệp tộc hậu bối đều là phế vật a. Thiên Vũ chào phúng một tiếng, trong ánh mắt kinh thường càng ngày càng đậm. Đứng tại trước người hắn lão giả Thiên Thao trên mặt có một vòng nồng đậm trêu tức chi ý, khóe mắt mang theo ý cười, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Diệp Đấu Thiên, hắn cười nhẹ một tiếng, nói Đấu Thiên, đệ tử ta người này là phế lối, nhưng hắn nói không sai, các ngươi Tam Tinh Diệp tộc đệ tử cũng quá sợ đi, vậy mà không ai dám lên. Bên trên, đi lên tìm hai bạn. Diệp Đấu Thiên ra mặt hung hăng co quắp một chút, ánh mắt âm trầm. Một già một trẻ này tới đây chính là cố ý đến tổn hại Tam Tinh Diệp tộc mặt mũi đi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bất quá, hắn nghĩ tới ngay tại Tinh Biến Tháp chúng qua quan Diệp Khinh Vân, trong lòng của hắn nộ khí lúc này mới tiêu tán một chút. Tam Tinh Diệp tộc người đều là sợ hàng thanh niên áo tím càng ngày càng quá phận, trong ngôn ngữ đều là đối với Tam Tinh Diệp tộc trào phúng. Quá phận, ngươi không nên quá phận, chúng ta Tam Tinh Diệp tộc tuyệt thế thiên tài Diệp Khinh Vân giẫm ngươi như giẫm một con rắn dễ, trong đám người, có người kêu lên, trên mặt tức giận. Nhậm Thúy nghe lời này đều sẽ lòng sinh tức giận, cực kỳ khó chịu. A, có đúng không? Thiên Vũ con mắt trực tiếp híp lại, trong khóe mắt tinh quang bùng lên, lại trực tiếp tìm một chỗ ngồi xếp bằng, nói vậy ta liền đợi đến các ngươi Tam Tinh Diệp tộc đại thiên tài, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem trong miệng các ngươi tuyệt thế thiên tài đến cỡ nào ghê gớm, cũng làm cho các ngươi nhìn một chút, ta là như thế nào ngược đãi các ngươi trong miệng tuyệt thế thiên tài, như giẫm chết một con giun dế đơn giản như vậy. Trong mắt hắn không người, vô pháp vô thiên. Tam Tinh Diệp tộc đệ tử từng cái vô cùng phẫn nộ, cho dù là Tam Tinh Diệp tộc trưởng lão cũng từng cái đỏ mặt, thô cổ. Quá phận. Toàn bộ bầu không khí phi thường kiềm chế. Chủ yếu hôm nay Vũ thực sự quá cường đại, tu vi liền có thể khinh thường Tam Tinh Diệp tộc đệ tử. Giờ phút này, Tinh Biến Tháp bên trong, trong một mảnh tinh không, một đạo thân ảnh gầy gò ngồi xếp bằng, trên mặt của hắn nổi lên một vòng vẻ dữ tợn, trong ánh mắt nhưng lại có nồng đậm kích động chi quang. Phía trước, 10 sao thần đã là mở đi 8 quả. Điều này nói rõ lấy Diệp Khinh Vân đã là đem 8 quả tinh thần hấp thu, trong cơ thể hắn, bát cổ cực kỳ năng lượng cuồng bạo tùy ý đánh thẳng vào. Cũng may hắn nhục thể cường hãn, không phải vậy, võ giả bình thường sớm đã bị cái này bát cổ năng lượng nứt vỡ thân thể, tự bạo. Tiểu gia hỏa này nhục thể thật cứng hãn. Cái kia bị xích sắt buộc chặt tại trên thiên thạch khô lâu âm thầm nghĩ tới, nhìn về phía trước. Diệp Khinh Vân bắt đầu hấp thu ngôi sao thứ 9 chi lực. Phía trước, tinh thần chi lực quần quật không gì sánh được, như núi như biển, hướng phía Diệp Khinh Vân điên cuồng mà tuôn tới. Diệp Khinh Vân trên mặt vẻ dữ tợn trở nên càng thêm mãnh liệt, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy lấy, thậm chí, trên da bắt đầu thấm vào tơ máu. Mà khi hắn hấp thu viên thứ 10 tinh thần chi lực thời điểm, toàn thân trên dưới đã là máu me đồng địa, nhìn như một cái huyết nhân một dạng. Bất quá, hắn vẫn tại kiên trì, chưa từng từ bỏ. Hắn muốn tuôn phệ 10 sao thần chi lực, tới đây đến ngưng tụ cường đại nhất tinh thần phân thân. Khi hắn hấp thu viên thứ 10 tinh thần chi lực sau, thể nội tinh thần chi lực đã là đạt đến một loại cực hạn trạng thái, thậm chí muốn từ cái mũi của hắn chỗ toát ra đi. Đừng cho tinh thần chi lực tiêu tán, tiểu gia hỏa, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian ngưng tụ tinh thần phân thân. Khô lâu sốt ruột hô. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó điên cuồng vận chuyển thể nội cái này một cỗ tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực vận chuyển lại, thời gian dần qua, cùng linh hồn của hắn dung hợp ở cùng nhau, ngay sau đó một cỗ hùng hậu tinh thần chi lực từ trong cơ thể của hắn hiện ra đến, tại cái này một cỗ linh lực bên dưới bao vây lấy một đạo quang ảnh, toàn bộ quang ảnh nhiễm lấy tinh thần chi lực, tản ra tinh thần khí tức. Quang ảnh này thể tích không lớn, bất quá theo thời gian trôi qua, quang ảnh thể tích biến lớn. Từng đạo tinh thần chi lực từ Diệp Khinh Vân thể nội nổ bắn ra đến, sau đó tràn vào đến phía trước quang ảnh bên trên. Thời gian dần qua, một đạo dáng người bề ngoài cùng Diệp Khinh Vân giống nhau như lúc bóng người xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người. Diệp Khinh Vân mở mắt nhìn về phía trước quang ảnh, nhãn tỉnh sáng lên. Trong quang ảnh ẩn chứa vô cùng vô tận tinh thần, khủng bố như vậy, mang theo tinh thần áo nghĩa. Diệp Khinh Vân biết đây cũng là chính mình tinh thần phân thân, trong mắt của hắn mang theo ý cười, bên khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng dáng tươi cười đến. Tinh thần phân thân, thành. Cỗ này tinh thần phân thân phi thường hoàn mỹ, có thể có được Diệp Khinh Vân bản tôn 100% thực lực. Cái này bằng nhau thế là một người biến thành hai cái, mà lại thực lực cũng đều một dạng. Chúc mừng ngươi, thu được hoàn mỹ nhất tinh thần phân thân, ngươi có thể cùng tinh thần phân thân, cũng có thể cùng tinh thần phân thân dung hợp, bây giờ, ngươi tinh thần phân thân nắm giữ tinh thần áo nghĩa, ngươi có thể cho hắn tiếp tục thăng ngộ tinh thần áo nghĩa. Khô Lâu chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khinh Vân thần niệm vi hơi động, phía trước, tinh thần phân thân chính là chậm rãi đi tới, tới gần thân thể của hắn, sau đó chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Một đạo màu bạc chi quang từ hắn trên người tỏa ra. Mà khi hắn thần niệm lại lần nữa khế động, tinh thần phân thân chính là sẽ thoát ly hắn bản thân. Có thể, từ hôm nay trở đi, tinh thần phân thân liền lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa. Diệp Khinh Vân khẽ mắt mang theo ý cười, tuy nói tu vi hiện tại của hắn không có tăng lên, vẫn như cũng là tại võ hoàng cảnh cửu trọng, nhưng là thực lực của hắn lại so phổ thông võ hoàng cảnh cửu trọng võ giả cường đại đến rất rất nhiều. Có cái này một bộ tinh thần phân thân, cho dù võ đế cảnh ngũ trọng võ giả tới, ta cũng có một trận chiến. Diệp Khinh Vân khẽ mắt bên trong ý cười càng ngày càng đậm, hắn thần niệm khế động, lại lần nữa đem sao trời phân thân dung nhập thể nội. Tinh thần phân thân hoàn toàn chính xác rất lợi hại, mà lại dùng tinh thần phân thân đến thi triển tinh biến thuật uy lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. "Tốt, ngươi nắm giữ tinh biến thuật đệ tử biến, hiện tại có thể đi ra." Khô Lâu chậm rãi nói ra, hắn trong hốc mắt hỏa diễm tại chợt trợn. "Đa tạ tiền bối, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ tiền bối, định tướng tinh biến thuật phát dương quang đại." Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước bị xích sắt buộc chặt tại trên thiên thạch Khô Lâu, nặng nề mà mở miệng nói: "Đi thôi, đi thôi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, hiện tại, tinh biến tháp bên ngoài." Thế nhưng là có kẻ ngoại lai khiêu khích ta Tam Tinh Diệp tộc Khô Lâu kia thần thông quảng đại, cho dù ở vào tinh biến tháp bên trong, nhưng vẫn như cũ có thể biết được chuyện ngoại giới, hắn đối với tiểu tử kia Thiên Vũ cũng là cực độ khó chịu. Cũng dám khiêu khích ta Tam Tinh Diệp tộc. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại. Chương 2373 rùa đen rút đầu. Chương 2373 rùa đen rút đầu. Tinh biến tháp bên ngoài, cao ngạo thanh niên Thiên Vũ ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, đang đợi người nào đó. Theo thời gian trôi qua, hắn chờ không kiên nhẫn được nữa, chậm rãi mở mắt, chậm chậm đứng lên. Khóe mắt bên trong mang theo khinh thường, các ngươi đại thiên tài không phải là biết ta tới, sợ hãi, cho nên liền trốn ở bên trong. Rùa đen rút đầu. Lời này vừa nói ra, lại là để Tam Tinh Diệp tộc đệ tử, trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Gia hỏa này, quá phế lối, không có chút nào đem Tam Tinh Diệp tộc người thả ở trong mắt, quá làm cản. Cho dù Diệp Đấu Thiên sắc mặt cũng là chìm xuống một chút. Ngay vào lúc này, đột nhiên, phía trước, tinh biến tháp tầng thứ 9 bên trong bạo phát ra một đạo không gì sánh được ánh sáng sáng chói, quang mang cực kỳ lóa mắt, thậm chí muốn che lại treo trên cao ở trên bầu trời liệt dương. Để cho người ta con mắt đều không thể mở ra. Rất nhanh, từng đạo hít vào âm thanh đột nhiên vang lên. Hiện trường một mảnh rung động. Tầng thứ 9. Hắn, Diệp Khinh Vân vậy mà xông qua tầng thứ 9. Cái này sao có thể? Xông qua tầng thứ 9, cái này mang ý nghĩa hắn nắm giữ tinh biến thuật đệ cửu biến tinh thần phân thân. Đã bao nhiêu năm, ta Tam Tinh Diệp tộc rốt cục có người nắm giữ tinh biến thuật đệ cửu biến tinh thần phân thân. Quái vật, gia hỏa này là cái quái vật a. Gia hỏa này mới bao nhiêu lớn? Bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ tinh biến thuật đệ cửu biến tinh thần phân thân, cho dù là vị thiên tài kia cũng làm không được một bước này đi. Toàn bộ quảng trường một mảnh bạo động, vô số người kinh hô liên tục. Tiểu tử này Diệp Đấu Thiên mang trên mặt ý cười, nhìn về phía trước tinh biến tháp tầng thứ 9 tản ra ánh sáng sáng chói, khóe mắt mang theo nồng đậm ý cười đến. Tại vô số người xưng tán Diệp Khinh Vân thời điểm, ngay vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. Cắt, một đám nhà quê, bất quá chỉ là thông qua được tinh biến tháp tầng thứ 9 mà thôi, có ngạc nhiên như vậy sao? Thật sự là một đám chưa từng va chạm xã hội người. Mở miệng tự nhiên là cái kia vô pháp vô thiên, đắc chí không gì sánh được, cực kỳ phách lối người, Thiên Vũ. Hắn biểu lộ cực kỳ khinh thường, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt trào phúng, đối với phía trước dựng lên 10 ngón tay đầu, tại ta Thiên Ma cung bên trong, có thể qua ngươi Tam Tinh Diệp tộc phá tháp người không thua kém 10 cái. Phá tháp? Qua này phá tháp người không thua kém 10 cái. Lời này mang theo cực hạn trào phúng. Phải biết, tinh biến tháp thế nhưng là bị Tam Tinh Diệp tộc người ca tụng là thần tháp. Vô số Tam Tinh Diệp tộc đệ tử tha thiết ước mơ muốn đi vào đến tinh biến tháp bên trong, bởi vì dạng này liền đại biểu cho bọn hắn có tư cách đi học tinh biến thuật. Mà tinh biến thuật thế nhưng là Tam Tinh Diệp tộc đứng đầu nhất công pháp. Hiện tại, Thiên Vũ lại luôn mồm nói tinh biến tháp là phá tháp. Đây là đang vũ nhục Tam Tinh Diệp tộc. Tam Tinh Diệp tộc đệ tử từng cái đỏ mặt, đối với Thiên Vũ mắng. Mà đối với những người này nói, Thiên Vũ trên mặt biểu lộ cực kỳ khinh thường, lãnh cốc nói, có gan liền luận võ một trận, không, có gan lăn xuống đi. Sư phụ của hắn Thiên Thao khẽ mắt mang theo ý cười, mắt lạnh nhìn xem bốn phía, bên khóe miệng nhấc lên một vòng khinh thường độ cong đến. Ngay vào lúc này, tinh biến tháp cửa lớn chậm chậm mở ra, khói bụi cuồn cuộn. Thiên Vũ ánh mắt trực tiếp quét tới, trong đôi mắt ý trào phúng càng thêm nồng đậm, còn Trương Dương nói, rất nhanh, các ngươi liền sẽ biết, trong miệng các ngươi, trong mắt thiên tài ở trước mặt ta, là cỡ nào không chịu nổi một kích, chỉ thường thôi. Hôm nay Vũ đích thật là bá khí. Không ít Tam Tinh Diệp tộc người nghe nói như thế, trên mặt lại lần nữa hiện ra tức giận. Bọn hắn cũng là đem ánh mắt ngưng tụ ở phía trước. Đợi đến khói bụi tiêu tán, một bóng người chậm chậm đi đến. Cảm nhận được thân ảnh gầy gò kia bên trên hỗn độn lực ba động sau, Thiên Vũ không khỏi phá lên cười, trong đôi cười đều là vẻ trào phúng, ha 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 ha. Ta còn đang suy nghĩ trong miệng các ngươi, trong mắt đại thiên tài là cấp bậc gì, bây giờ xem xét, bất quá là võ hoàng cảnh cựu trọng rất rưỡi. Loại rác rưởi này, ta một đầu ngón tay nghiền chết một cái. Thiên Vũ tóc dài tung bay, cao ngạo bá đạo thanh âm từ trong miệng truyền đến, quanh quẩn ở trong thiên địa, sợ người khác nghe không được. Thiên Hao, ngươi đệ tử này đổ chính là bá đạo. Diệp Đấu Thiên nghe nói như thế, sắc mặt cực độ bất thiện, nhìn chằm chằm phía trước sắc mặt ôn hòa lão giả, lạnh lùng mở miệng nói: "Ta đệ tử này bá đạo là bá đạo, bất quá, hắn nói cũng đúng sự thật, cái này có thể chẳng trách hắn." Thiên Thao cười ha ha, trong ngôn ngữ đều là đối với đệ tử sủng ái. "Ha ha, không biết ngươi đệ tử này phải chăng có bản lĩnh thật sự?" Diệp Đấu Thiên cười nhạo một tiếng, hắn là đối với Diệp Khinh Vân có bạo dạn tự tin, cảm thấy Diệp Khinh Vân nhất định có thể chém giết Thiên Vũ, dù là hiện tại Diệp Khinh Vân tu vi là không bằng Thiên Vũ cao. "A, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vị kia tu vi bất quá là tại võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi người có thể chém giết đệ tử của ta? Võ đế cảnh cùng võ hoàng cảnh ở giữa trên lệch có thể chẳng khác gì là một đạo lệch trời a?" Thiên Thao lạnh lùng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Hắn nói chính là không sai. Võ đế cảnh cùng võ hoàng cảnh ở giữa trên lệch to lớn vô cùng. Bất quá, Diệp Khinh Vân mặc dù tại võ hoàng cảnh, nhưng là thực lực của hắn nhưng còn xa luận võ hoàng cảnh cửu trọng cao. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân từ tinh biến tháp cửa lớn chậm chậm đi ra, chính là nghe được một đạo mang theo trào phúng tiếng cười, thuận tiếng cười kia nhìn sang, hắn liền phát hiện giờ phút này một mặt cao ngạo, người mặc áo tím, có mái tóc dài màu tím thanh niên đứng ở nơi đó, phảng phất là đứng ở thế giới ở trung tâm, tại khóe mắt của hắn bên trong có mãnh liệt khinh thường, cùng cao ngạo, không ai bị nổi. Chỉ gặp, hắn nên ngang đi đến, đầu chỉ lên trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Khinh Vân, khóe miệng tại thời khắc này đột nhiên nhếch lên, không ai bị nổi, Diệp Khinh Vân đúng không? Tam tinh Diệp tộc nghịch thiên nhất thiên tài đúng không? Tên của ta là Thiên Vũ, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, bởi vì, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ nhận đả kích cực lớn, ngươi sẽ biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi thậm chí sẽ hoài nghi nhân sinh, tuyệt vọng. À, nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân con mắt trong nháy mắt híp lại, trong khóe mắt hàn quang lập lòe lấy. Gia hỏa này ngược lại là vô cùng phách lối, vừa lên đến chính là khiêu khích hắn, đây là hoàn toàn đem hắn coi là kẻ yếu, tựa hồ đang trong mắt đối phương, đánh bại hắn, chỉ cần một chiêu mà thôi. Diệp Khinh Vân lập tức cười, hắn giống nhìn ngu đần một dạng nhìn đối phương, nói ngươi là đang nằm mơ à? Ân. Thiên Vũ ánh mắt khinh thường, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói đã ngươi còn như thế ý nghĩ hão huyền, như vậy ta liền đánh với ngươi một trận đi, để cho ngươi thấy rõ ràng giữa ngươi và ta trên lệch đi. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến đều là đối với hắn to lớn nhục nhã. Gia hỏa này đơn giản phách lối. Không ít Tam tinh Diệp tộc đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là giận dữ. Luận bàn không có hứng thú. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nhìn lên trời vũ. Lời này vừa nói ra, Thiên Vũ lập tức lên tiếng, sâu kiến chính là sâu kiến, các ngươi Tam tinh Diệp tộc người thật đúng là đều là sợ hạng. Chương 2374 một trận sinh tử, chương 2374 một trận sinh tử. Thiên Vũ nghe lời này, coi là Diệp Khinh Vân không dám ứng chiến, chào phúng liên tục, Tam tinh Diệp tộc đều là những người nào? Cứ như vậy mặt hàng còn thiết tài. Liên mặt hàng này, thanh âm của hắn trở nên cao. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi kích động cái cọp lông. Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn lên trời vũ, khinh thường nói, luận bàn có ý gì, muốn tới, liền đến một trận sinh tử. Ngươi, dám sao? Bước ra một bước, khóe miệng đi lên giơ lên, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ sát ý, thanh âm băng lãnh như sát. Lời này vừa nói ra, Thiên Vũ ánh mắt lập tức co rụt lại. Một trận sinh tử? Gia hỏa này lại muốn cùng hắn một trận sinh tử? Ở đâu ra dũng khí? Ở đâu ra đảm lượng? Ở đâu ra tự tin? Dù nói thế nào, hắn dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật võ đế cảnh lưỡng trọng võ giả. Ha 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 ha. Sau một khắc, hắn chính là phá lên cười, trong tươi cười tràn đầy nồng đậm trào phúng, nhìn phía trước thanh niên gầy gò giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Một trận sinh tử, đây chính là ngươi nói? Ta liền sợ đợi lát nữa trưởng bối của ngươi sẽ đối với ta xuất thủ. Hắn đôi mắt lóe lên một cái, cực kỳ kiên kỵ nhìn xem đạp ở trong hư không Tam tinh Diệp tộc thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên. Sau lưng, sư phụ của hắn nặng nề nói, "Đồ nhi, yên tâm, lão phu hay là rất tin tưởng Diệp Đấu Thiên nhân phẩm." Diệp Đấu Thiên, giữa bọn hắn sinh tử quyết đấu, lại hay là nhà ngươi thiên tài dẫn đầu nói ra, ngươi không có ý kiến chứ? Không cần chờ hội kiến nhà ngươi thiên tài liên tục bại lui, ngươi xuất thủ cứu giúp a. Bên khóe miệng mang theo nghiền ngẫm đường cong, Thiên Thao khóe mắt mang theo trêu tức, nhìn xem Diệp Đấu Thiên, trong ngôn ngữ là đối với đệ tử Thiên Vũ tuyệt đối tín nhiệm. Diệp Đấu Thiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hơi sững sờ, hắn biết Diệp Khinh Vân làm việc từ trước đến nay có nắm chắc, chuyện không có nắm chắc, hắn sẽ không làm. Gặp Diệp Khinh Vân đối với hắn ném lấy ánh mắt kiên định, Diệp Đấu Thiên chính là nhẹ gật đầu, cười ha ha, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, chỉ sợ đợi lát nữa ngươi sẽ ra tay. Ha ha ha. Thiên Thao cười to vài tiếng, rêu cợt nói, ta sẽ ra tay. Ý của ngươi là đệ tử của ta sẽ thua bởi nhà ngươi thiên tài? Diệp Đấu Thiên, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Hắn thấy Thiên Vũ tu vi xa so với Diệp Khinh Vân cao, bằng vào cao tu vi đủ để nghiền ép Diệp Khinh Vân. Trận chiến này căn bản không có bất kỳ lo lắng gì. Nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian ra tay đi. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh, đám người liền để ra một chỗ, chờ Diệp Khinh Vân cùng Thiên Thao một trận chiến. Hai người cách xa nhau 6 mét, đối mặt mà đứng. Thiên Thao cầm trong tay một thanh huyết sắc lợi kiếm, mái tóc dài màu tím theo gió tung bay lấy, đôi mắt sắc bén như là lưỡi dao, trên thân tản ra ngập trời khí tức, hắn đứng ở nơi đó, một thân võ đế cảnh lượng trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Đỗ Nhi ta là một vị cao thủ sử dụng kiếm, hắn tuy nói là võ đế cảnh lượng trọng tu vi, nhưng ở tu vi này, hắn là vô địch tồn tại. Mà lại, trước đó không lâu, hắn đánh bại một vị võ đế cảnh tam trọng tu vi gặp đệ tử cầm trong tay lợi kiếm, Thiên Thao chậm rãi nói ra, trong ngôn ngữ đối với đệ tử có cực lớn tự tin và kiêu ngạo. Người này thiên tài bất quá là võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi, muốn chiến thắng đệ tử ta, khó, khó, khó. Thiên Thao nói ra. Nhưng mà, Diệp Đấu Thiên Ly đều không để ý hắn, hắn nhìn phía dưới, dù sao cũng là sinh tử quyết đấu, muốn thật sự là Diệp Khinh Vân thua, nói cái gì, hắn đều sẽ mặt dạn mày dày đi xuống cứu người, nhiều nhất rơi xuống một cái thanh danh xấu. Diệp Khinh Vân thiên phú quá nghịch thiên. Giờ phút này, Thiên Vũ khẽ miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói tiểu tử, liền để ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta. Thanh âm rơi xuống, theo sát lấy, thân hình của hắn khẽ động, trong khoảnh khắc, như một cái bóng giống như bật tới, như ô quang mở dạng. Chỉ là, tốc độ này tại Diệp Khinh Vân trong mắt thực sự quá chậm. Diệp Khinh Vân tu vi là bị Thiên Vũ thấp, nhưng là thực lực của hắn lại cùng tu vi hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là hắn hiện tại nắm giữ tinh biến thuật cửu biến, tốc độ quá chậm. Diệp Khinh Vân lắc đầu, nhìn về phía trước vọt tới Thiên Vũ, giơ lên chân phải. Hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên biến thành hư thể, bay thẳng tới. Mà lúc này, Thiên Vũ đã là vọt tới, bên khóe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong, đấm tới một quyền. Thế nhưng là, nắm đấm của hắn cứ như vậy xuyên qua Diệp Khinh Vân thân thể. Phản phất Diệp Khinh Vân thân thể tại thời khắc này trở nên trong suốt, giống như có lực xuyên thấu một dạng. Cái này, công pháp gì? Thật quỷ dị. Thiên Vũ một quyền kia cường độ quá lớn, lại thất bại, nhất thời trọng tâm bất ổn, kém chút té ngã trên đất, trên mặt của hắn nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, ánh mắt run lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là tinh biến thuật đệ thất biến, tinh thần huyết thể. Trong hư không, Diệp Đấu Thiên ánh mắt lóe lên một cái, hắn tu luyện tinh biến thuật, tự nhiên biết một chiêu này chính là tinh biến thuật đệ thất biến tinh thần huyết thể. Diệp Đấu Thiên nắm giữ tinh biến thuật trước tám biến. Thiên Vũ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt trầm xuống, đối phương chiêu thức quá mức quỷ dị, để hắn không thể coi thường một chút. Người đã thua. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Thiên Vũ, đột nhiên mở miệng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Ta thua. Ha ha, ta còn đứng ở nơi này, ngươi nói ta thua. Bất quá là dùng tà công ngăn cản ta một quyền này thôi, có đến mức như thế kích động sao? Thiên Vũ cười to vài tiếng. Diệp Khinh Vân không khỏi lắc đầu, một cái băng lãnh chữ từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Bạo. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, Thiên Vũ thể nội vậy lưu xuống tinh thần chi lực trở nên táo bạo đứng lên. Sau một khắc, khí tức của hắn liền trở nên cực kỳ bất ổn, ánh mắt run lên, không ngừng mà thầm nói, làm sao có thể? Cái này tinh thần kia chi lực cuồng bạo không gì sánh được, dẫn đến hắn không thể không cưỡng ép vận chuyển hỗn độn chi lực, tới áp chế thể nội lực lượng thần bí kia. Trong cơ thể ta làm sao lại xuất hiện năng lượng cuồng bạo này? Trên mặt hắn hiện ra mê hoặc chi sắc, một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trước, là vừa rồi một chiêu kia vừa rồi, hắn xuyên qua Diệp Khinh Vân thân thể, từ đó lây dính tinh thần chi lực. Mỗi ngày vũ thân thể không có bạo tạc, Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, nói thầm một tiếng, đáng tiếc, nếu là hắn tu vi so ta thấp, hiện tại thân thể liền sẽ nổ tung. Tinh biến thuật đệ thất biến tên là tinh thần huyết thể. Tinh thần huyễn thể đối phó những cái kia tu vi thấp võ giả hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Hôm nay Vũ nếu là tu vi so Diệp Khinh Vân thấp, hắn giờ phút này trực tiếp sẽ không chịu nổi tinh thần chi lực táo bạo, trực tiếp tự bạo. Bất quá, giờ phút này, Diệp Khinh Vân bước ra một bước, hắn tay trái tay phải mở ra, trong lòng bàn tay từ từ nổi lên một cỗ cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Không bao lâu, hai đoàn quang cầu màu bạc hiện lên ở trong lòng bàn tay. Cái này, đây là tinh biến thuật đệ bắt biến tinh thần vòng xoáy. Diệp Đấu Thiên nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, bất quá, nghĩ tới điều gì, cảm thấy mình đây là ngạc nhiên. Nếu Diệp Khinh Vân có thể làm cho tinh biến tháp tầng thứ 9 sáng lên, điều này nói rõ Diệp Khinh Vân đã là nắm giữ tinh biến thuật đệ cửu biến. Chương 2375 nhật vua. Chương 2375 nhật vua. Diệp Khinh Vân bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, màu bạc chi quang phun ra nuốt vào không thôi, không đến một lát, một đoàn kinh khủng màu bạc chi cầu xuất hiện. Đây là tinh biến thuật đệ bắt biến tinh thần vòng xoáy. Tinh thần chi lực khủng bố như vậy, giống như có thể cắt ra không khí một dạng. Cảm nhận được cái này một cỗ cuồng bạo tinh thần chi lực, Thiên Vũ sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa. Không đơn giản hắn sắc mặt đại biến, đứng ở phía sau Thiên Thao sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi. Chiêu thức gì? Lợi hại như vậy? Thiên Vũ, nhanh nhận thua. Hắn biết cái này một cô năng lượng phi thường cuồng bạo, Thiên Vũ không có khả năng ngăn cản được. Ta nhận thua, tuy nói nhận thua rất mất mặt, nhưng Thiên Vũ không muốn mất mạng, kiên trì, nói ra. Một trận sinh tử, ngươi cùng ta nói nhận thua. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, hắn chân phải bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Hai tay trái phải hướng phía trước, đem sao trời vòng xoáy đẩy vào. Thiên Vũ muốn tránh né, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh. Tinh thần vòng xoáy mang theo cực kỳ năng lượng cuồng bạo hổ khiếu mà đến. Hư không đều run rẩy một cái. Tinh thần vòng xoáy tốc độ quá nhanh, Thiên Vũ căn bản là không có cách tránh cho. Mà đúng lúc này, sau lưng, sư phụ hắn Thiên Thao nhìn thấy một màn này, ánh mắt run lên, không chút do dự bước ra một bước, liền muốn ngăn cản Diệp Khinh Vân công kích. Thiên Thao tay áo đột nhiên bu lên, liền gặp nơi ống tay áo nổ bắn ra vô số lợi kiếm. Những lợi kiếm này đều nhiễm lấy khí tức kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển hướng phía trước bắn tới, ngăn trở tinh thần vòng xoáy. Thế nhưng là tinh thần kia vòng xoáy như một cái vô địch động một dạng, thôn vệ lấy nói đạo lợi kiếm. Thiên Thao mặt lộ vẻ giận mình, hắn nhanh như tật phòng, nhanh chóng đi tới Thiên Vũ trước người, muốn bắt lấy Thiên Vũ bả vai. Hèn hạ, vô sỉ. Tam tinh diệp tộc người nhìn thấy một màn này, nhịn không được mắng. Lúc trước, Thiên Thao luôn miệng nói đây là người tuổi trẻ sự tình, làm trưởng bối không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cái thứ nhất mở miệng chính là hắn, người đầu tiên xuất thủ cũng là hắn. Buồn cười. Diệp Đấu Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được mà quát, Thiên Thao, ngươi còn muốn mà sao? Giờ phút này, Thiên Thao bạo phát ra một cỗ võ thần cảnh nhất trọng tu vi, cũng mặc kệ Diệp Đấu Thiên, ánh mắt của hắn trở nên túc sát không gì sánh được, nhìn chằm chằm phía trước gầy gò thanh niên áo trắng, khóe miệng giơ lên một vòng cực độ băng lãnh độ cong đến, muốn chết. Hắn đem Thiên Vũ phóng tới một vị trí, sau đó bước ra một bước, lại là hướng phía Diệp Khinh Vân oanh sát mà đi. hôm nay thao đơn giản không biết xấu hổ, hắn lại muốn đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ. Thiên Vũ nặng nề mà thở ra một hơi, chỉ là phía sau lưng của hắn vẫn như cũng là toát mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần không ngờ tu vi của đối phương chỉ là tại võ hoàng cảnh cửu trọng, lại có thể bộc phát ra vượt xa võ hoàng cảnh cửu trọng thực lực. Đặc biệt là vừa rồi hai chiêu kia, quá mức quỷ dị. Thiên Thao, ngươi quá phận. Giờ phút này, ngạo nghễ đạp ở trong hư không Diệp Đấu Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm đứng lên, trong đôi mắt đều là một mảnh xâm nhiên sát ý. Hôm nay Thao cứu được Thiên Vũ còn chưa tính, hiện tại còn muốn oanh sát Diệp Khinh Vân. Phải biết, nơi này là Tam Tinh Diệp tộc, là hắn Diệp Đấu Thiên địa bàn. Hôm nay Thao là gan cũng quá lớn, không chút nào đem Diệp Đấu Thiên, đem Tam Tinh Diệp tộc để vào mắt. Diệp Đấu Thiên không do dự, mang theo xâm nhiên sắc cơ, trực tiếp bắn tới, nghị cách cứu viện Diệp Khinh Vân. Bất quá, giờ phút này, Diệp Khinh Vân sắc mặt lại không thay đổi, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước bọn tới lão giả, khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra, tinh biến thuật đệ cử biến, tinh thần phân thân. Một cỗ tinh thần chi lực từ trong cơ thể bạo phát đi ra, lưu lại phân thân, Diệp Khinh Vân hướng về sau lùi lại, thân hình bùng lên, như lợi kiếm một dạng hướng phía Thiên Vũ phương hướng mà đi. Hắn động tác nhanh vô cùng, một màn này cũng liền bị Âm Dương Nhị Lao phát hiện. Những người còn lại đều không biết, cho dù Thiên Thao cũng không biết, hắn nhìn qua phía trước Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nhấc lên một vòng cực độ tàn nhẫn đường cong đến, tay phải nâng lên, một trường hướng phía Diệp Khinh Vân vút tới. Một trường này là toàn lực một trường, là tất sát một trường. Chỉ là hắn cũng không hiểu biết đây chỉ là Diệp Khinh Vân phân thân, hoàn toàn là do tinh thần ngưng tụ ra. Người muốn chết. Diệp Đấu Thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong đôi mắt từ từ thiêu đốt lên lửa giận tới. Bất quá, hắn không có phát hiện, phía dưới, Âm Dương Nhị Lao lại không nhúc nhích tí nào, lại, bọn hắn bên khóe miệng đều là nhấc lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Mà giờ khắc này, nhìn thấy sư phụ của mình một trưởng vỗ hướng Diệp Khinh Vân, Thiên Vũ trong ánh mắt tràn đầy sảng khoái chi quang. Hừ, sư phụ ta thế nhưng là võ thần cấp bậc cao thủ, ngươi tuyệt không có khả năng là sư phụ ta đối thủ. Bất quá, thanh âm hắn vừa dứt bên dưới, đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận gió lạnh. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên ở bên tai của hắn quen quần. Có đúng không? Giết ngươi sư phụ là không thể nào, nhưng muốn giết ngươi lại dễ như trở bàn tay. Như chuông tăng thanh âm vang lên. Cái gì? Thiên Vũ sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người, chính là trông thấy một đạo thân ảnh gầy gò gào thét mà đến, giơ bàn tay lên. Trên bàn tay lơ lửng tinh thần vòng xoáy. Oanh! Diệp Khinh Vân một trường rơi vào Thiên Vũ trên bộ ngực. Kinh khủng tinh thần lực đánh tới, lập tức, Thiên Vũ trên bộ ngực nhiều hơn một cái đống máu lô lớn, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Thể nội sinh cơ từng chút trôi qua. Sau một khắc, Thiên Vũ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Chết. Ở trên trời vũ chết trong nháy mắt, Thiên Thao đã là xuất tụ diệt Diệp Khinh Vân. Chỉ là, hắn nghe được thanh âm, đột nhiên xem xét, liền phát hiện đệ tử của mình trên bộ ngực đã là nhiều hơn một cái lỗ máu. Cái gì? Hắn sắc mặt đại biến. Cái này chẳng lẽ chính là tinh biến thuật biến cuối cùng, tinh thần phân thân? Diệp Đấu Thiên gặp Diệp Khinh Vân không có việc gì, lúc này mới nặng nề mà thở ra một hơi đến, trong đôi mắt dần dần phát sáng, như sáng chói tinh thần. Hắn biết lúc trước Diệp Khinh Vân thi triển tinh thần phân thân, sau đó bản tôn rời đi, trực tiếp quanh sát Thiên Vũ. Không ai từng nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ ở Thiên Thao không coi vào đâu đi đánh giết Thiên Vũ, đồng thời còn thành công. Nhắc tới bên trong tức giận nhất là ai, vậy dĩ nhiên là Thiên Thao. Lửa giận của hắn giống như là cháy hừng hực hỏa diễm. Vương Bát Đản, ngươi muốn chết à? Thiên Thao một thân võ thần cảnh tỏa ra, như núi như biển, trong ánh mắt tràn ngập đạo thải sát ý hắn vọt thẳng đến. Bất quá, ngay vào lúc này, hai đoàn gió lốc gào thét mà đến, nhanh như thiểm điện. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người. Một người rút ra lợi kiếm, một người rút ra trường đao. Kiếm ảnh cùng đao ảnh kẹp vào nhau, hướng phía trước bắn tới. Oanh! Thiên Thao thân thể như diều bị đứt dây một dạng rơi xuống, phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn ngẩng đầu, trên mặt nổi lên một không có thể tư nghị chi sắc, trong hai mắt có sợ hãi cực độ chi quang, cảm thấy khó có thể tin. Hai vị lão giả tùy tiện rút ra vũ khí, liền có như vậy uy lực, bọn hắn là thần thánh phương nào? Chương 2376 Tiềm Long Địa, chương 2376 Tiềm Long Địa. Thiên Thao ngẩng đầu, trong đôi mắt đều là sợ hãi chi quang. Hắn nhìn về phía trước hai vị lão giả, ánh mắt run lên. Hai vị lão giả bèn bèn rút ra vũ khí, liền dẫn như vậy uy lực, cái này khiến Thiên Thao sắc mặt đại biến. Các hạ là ai? Ta là Thiên Ma Cung trưởng lão Thiên Thao. Thiên Thao nặng nề nói. Thiên Ma Cung chính là thần linh tinh vực ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, mà Thiên Thao làm Thiên Ma Cung đại trưởng lão, quyền lợi thân phận đều rất lớn. Thiên Ma Cung trưởng lão tính là gì? Cho dù Thiên Ma Cung cung chủ tới, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Âm một kiếm lạnh lùng mở miệng nói, tay hắn nắm lợi kiếm, đột nhiên vung lên, trường kiếm bổ tới. Thiên Thao không chút suy nghĩ đến người trước mắt vậy mà trực tiếp ra tay với hắn, không ý kỵ tí nào Thiên Ma Cung. Chỉ gặp một đạo kiếm ảnh gào thét mà đến, ở trong hư không đạch ra một đạo đặc thù độ cong, tựa như là một tia chớp đột nhiên rơi xuống, cấp tốc lướt đi. Thiên Thao bản năng ngăn cản, thi triển các loại chiêu thức, nhưng mà chiêu thức của hắn lại bị kiếm ảnh từng cái phá giải. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Kiếm của đối phương rất nhanh, kiếm vi đi trong nháy mắt, kiếm ảnh ở trong hư không tỏa ra, hư không tại thời khắc này đều đang bận bẹo lấy. Từng cơn sóng gợn nhộn nhạo lên, kiếm ảnh kia gào thét mà đến, từ trên xuống dưới, quét ngang ra, như dễ như trở bàn tay mở dạng. Kiếm rơi xuống, liền mỗi ngày Thao thân ảnh hoàn toàn ngốc trệ, tựa như bị giam cầm một dạng, tại cổ của hắn chỗ xuất hiện một tơ máu, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Sau một khắc, Thiên Thao đầu người trực tiếp rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Chết, cứ như vậy một kiếm bị người giết. Tam tinh diệp tộc vô số trưởng lão đều là ngẩng đầu, đem ánh mắt kính sợ rơi vào phía trước vị lão giả kia trên thân. Ai có thể nghĩ tới, lão giả này nhìn qua bình bình phàm phàm, nhưng một kiếm này vung ra đi, giống như là một tia chớp mạnh tới, chẳng những nhanh, mà đi còn phi thường sắc bén. Đường đường võ thần cảnh nhất trọng thiên thao cứ như vậy bị một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Thiên thao chết cũng sẽ không biết giết chết hắn người là lừng lẫy nổi danh âm một kiếm. Mấy ngày sau, Diệp Khinh Vân cùng Diệp Đấu Thiên chào hỏi, liền đi theo Âm Dương Nhị lão rời đi Tam tinh diệp tộc. Mà đệ tử cùng kiếm, người lùn Cao Đông, Lô Thượng Thiên, Cổ Kiếm Tổ bốn người thành một đội ngũ, bọn hắn quyết định đi lịch luyện, gia tăng tu vi, tăng thực lực lên. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đi theo Âm Dương Nhị lão. Sau 3 tháng, chính là thần linh tinh vực đi săn đại hội, đến lúc đó ngươi tham gia, chỉ cần đi vào 5 vị trí đầu, ngươi liền có thể tham gia tinh giới cấp bậc đi săn đại hội. Âm một kiếm đi tại Diệp Khinh Vân phía trước, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Bên người, Dương Nhất Đao nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói không sai, cho nên, ở thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ để cho ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, gia tăng thực lực. Đi săn đại hội. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, đối với cái này đi săn đại hội hắn là mảy may chưa nghe nói qua. Ân, đi săn đại hội chia làm 3 cái cấp bậc thứ nhất là tinh vực cấp bậc đi săn đại hội, cấp bậc thứ hai là tinh giới cấp bậc đi săn đại hội, mà cấp bậc thứ ba thì là vạn giới cấp bậc đi săn đại hội. Nói cách khác, ngươi cần từ tinh vực cấp bậc đi săn đại hội trổ hết tài năng, tiến vào 5 vị trí đầu mới có thể tham gia tinh giới cấp bậc đi săn đại hội, sau đó nếu là ở tinh giới cấp bậc đi săn trên đại hội tiến vào 5 vị trí đầu, liền có thể tham gia vạn giới cấp bậc đi săn đại hội. Hai vị sư phụ, các ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Diệp Kinh Vân luôn cảm thấy Âm một kiếm cùng Dương Nhất Đao trong lòng cất giấu sự tình gì. Chờ ngươi lịch luyện hoàn tất, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Âm một kiếm nhìn về phía Diệp Kinh Vân, chậm rãi nói ra. Ấn bên người, Dương Nhất Đao cũng là chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại, chúng ta mang ngươi tiến vào trong vực sâu vô tận, ngươi cần ở nơi đó tiến hành lịch luyện. Hai người hướng phía trước đi đến, bọn hắn một bước liền có thể đi qua 5-3 mét. Diệp Kinh Vân chăm chú đi theo lấy. Vực sâu vô tận, đây là thần linh tinh vực công nhận nhất là uy hiếp chi địa. Vực sâu vô tận ở vào vô tận dãy núi chính trung tâm bên trong. Vô tận dãy núi là thần linh trong tinh vực có danh khí nhất dãy núi. Vô tận dãy núi, sơn lâm trải rộng, yêu thú đông đảo. Bất quá, nơi này có rất nhiều bảo vật, bởi vậy, không ít võ giả đều sẽ đến đây, ôm thử một lần thái độ mà đến. Giờ phút này, một nhóm 3 người đến đây, hành tẩu trong rừng. Diệp Kinh Vân đi ở hậu phương, thấp đáng xem, chợt thấy cái kia từng bộ thi thể lạnh băng, ánh mắt run lên. Những thi thể này xem bộ dáng là vừa mới chết không bao lâu, tại cổ của bọn hắn chỗ đều có một đạo miệng kiếm, có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên, bọn hắn là bị người một kiếm đứt cổ. Một kiếm đánh chết, hiển nhiên, người xuất thủ vô luận là tốc độ hay là thực lực đều xa xa cao hơn bọn hắn. Diệp Kinh Vân cảm thán một tiếng. Võ giả giới vốn là tàn khốc không gì sánh được, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Mỗi ngày đều có đại lượng võ giả tử vong. Đây không phải chuyện kỳ quái gì. Diệp Kinh Vân cũng không e ngại, bản thân hắn thực lực liền cường đại, trước mấy ngày, hắn tiêu hao tinh lực lại lần nữa ngưng tụ ra một bộ tinh thần phân thân, thủ đoạn nhiều hơn, mà lại, đứng tại trước người hắn thế nhưng là lừng lẫy nổi danh Âm Dương Nhị lão, hai người này thực lực đều đặc biệt cường đại, đều là võ thần cấp bậc cường giả. Rất nhanh, Diệp Kinh Vân đi theo Âm Dương Nhị lão đi tới trong vực sâu vô tận. Một trận gió lạnh đánh tới, thổi tới Diệp Kinh Vân trên thân, khiến cho hắn phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh đến. Nơi này chính là vực sâu vô tận sao? Tối đầu, Diệp Kinh Vân nhìn về phía trước. "Ân, đi theo ta." Âm một kiếm nhẹ gật đầu, đối với Diệp Kinh Vân nói ra, sau đó, tay phải hắn đặt tại Diệp Kinh Vân trên bờ vai, trực tiếp là hướng phía dưới vực sâu vô tận đi. Tại hạ đi thời điểm, Diệp Kinh Vân trong màng nhĩ thỉnh thoảng vang lên từng đạo quỷ dị thanh âm, như quỷ khóc sói tru một dạng. Trong vực sâu, từng đạo thê lương gió lạnh thổi đến, những này gió lạnh đều mạnh mẽ phi thường. Bất quá, đúng lúc này, bên người Dương Nhất Đao phất ống tay áo một cái, lập tức, một đạo vòng bảo hộ rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, ngăn trở gào thét mà đến gió lạnh. Hai người phân biệt rút ra kiếm cùng đao. Kiếm cùng đao đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái âm dương hộ thuẫn. Tại cái này hộ thuẫn phía dưới, bốn phía gió lạnh đều biến mất không thấy. Diệp Khinh Vân náo hải có chút hoang mình, nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã là đi tới một cái chỗ thần kỳ bên trong. Ai cũng nghĩ không ra tại vực sâu vô tận dưới đáy sẽ là có động thiên khác. Ở phía trước, có một cái cự đại bia đá, cao tới trăm trượng. Trên tấm bia đá khắc lấy 3 cái vàng óng ánh chữ lớn. Tiềm Long Điện. Tiềm Long Điện, đây là vực sâu vô tận bí mật lớn nhất. Âm một kiếm nhìn về phía trước bia đá to lớn kia, trong đôi mắt có hồi ức chi quang lóe ra. Bên người, Dương Nhất Đao ánh mắt đồng dạng là rơi vào phía trước cái kia cao tới trăm trượng trên tấm bia đá, trong con ngươi đồng dạng lộ ra hồi ức chi quang, lóe lên lóe lên. Hai người hiển nhiên trước đó liền tới qua nơi đây. Chương 2377 Tiềm Long một chỗ, chương 2377 Tiềm Long một chỗ, phía trước có một khối dài đến bách trượng bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy 3 cái vàng óng ánh chữ lớn. Tiềm Long Điện. Trước bia đá là một cái cự đại động phủ. Lúc đó, ta cùng Âm lão rơi vào vực sâu vô tận, chúng ta đều coi là phải chết, nhưng lại đi tới cái này Tiềm Long Địa bên trong. Dương Nhất Đao giống như cũng không muốn nói quá nhiều, hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, nói từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ tại cái này Tiềm Long Địa bên trong tu luyện, như trên tấm bia đá này danh tự, Tiềm Long, một khi ngươi thành công, như vậy ngươi chính là rồng thực sự. Đây là một lần cá chép hóa rồng cơ hội. Ngươi bây giờ tu vi tại võ hoàng cảnh cửu trọng bên trong, chỉ cần xâm nhập thành công, ngươi có thể một bước đạt tới võ đế cảnh cửu trọng bên trong, liên tục vượt qua thập trọng. Thời gian 3 tháng, đem tu vi tăng lên dòng giá thập trọng, cái này nói ra nhất định để cho người ta giật nảy cả mình. Dù sao tu luyện tới tình trạng này, muốn tăng cao tu vi, cho dù là nhất trọng đều cần bỏ ra thời gian dài dằng dặc đại giới. Mà bây giờ, dựa theo Dương Nhất Đao lời nói, hắn chỉ cần tại Tiềm Long địa bên trong tu luyện, liền có thể tăng cao tu vi. Đến, đi cái kia Tiềm Long trong tấm bia đá, lưu lại linh hồn ấn ký của ngươi. Dương Nhất Đao chậm rãi mở miệng nói. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, Âu Dương Nhị Lão là sư phụ của hắn, sẽ không hại hắn. Hắn bước ra một bước, đi đến Tiềm Long bia đá trước người. Trên tấm bia đá trừ khắc ấn lấy hoàng kim lập loè Tiềm Long địa ba chữ bên ngoài, còn khắc họa lấy một đầu sinh động như thật cự long. Long con mắt nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn. Dựa theo Âm Dương Nhị Lao nói, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra. Long bàn tay rơi vào trên tấm bia đá. Lập tức, toàn bộ trên tấm bia đá tản ra ánh sáng sáng chói. Liền gặp trên tấm bia đá bỗng nhiên bóp méo đứng lên, sau đó một đạo hư ảo vút rồng ló ra. Một đạo long hồn gào thét mà đến. Vừa lên đến, nó liền bỗng nhiên mở cái miệng to ra, bỗng nhiên khẽ hấp. Lập tức, Diệp Kinh Vân linh hồn giống bị phong ấn một dạng. Diệp Kinh Vân toàn thân run lên, nhìn về phía Âm Dương Nhị Lão. Không có việc gì, chờ ngươi sau khi ra ngoài, cái này nửa đám linh hồn liền sẽ trả lại cho ngươi, đồng thời sẽ còn mang cho ngươi tới sửa là chờ chút. Cho nên, ngươi không cần lưu thủ, thỏa thích đi xông cái này Tiềm Long Điện. Âm một kiếm nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trầm giọng nói. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, chính là ngẩng đầu, nhìn về phía trước động phủ to lớn, chậm rãi đi vào. Thời gian dần qua, thân ảnh của hắn bị trong động đen kịt bao vây lấy, biến mất không thấy gì nữa. Âm Dương Nhị Lão liếc mắt nhìn nhau. Âm một kiếm mở miệng nói, cái này Tiềm Long Địa tổng cộng có 9 đại địa phương, mỗi thông qua một chỗ, liền tương đương là tăng lên một trọng tu vi, hơn nữa còn có khả năng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đây hết thảy đều cần dựa vào hắn chính mình. Đúng vậy a, không biết Diệp Kinh Vân có thể xâm nhập vài bên trong. Mỗi một có thể nói đều là một cái huyết tượng, hắn còn có thể từ đó lĩnh ngộ áo nghĩa, bên trong nguy cơ mặc dù lớn, nhưng đối ứng với nhau, kỳ ngộ cũng rất lớn. Dương Nhất Đao đem đao để dưới đất, ngồi xếp bằng xuống, nói tiếp, chúng ta lặng lặng chờ đợi đi. Tin tưởng, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ân, cũng chỉ có thể như vậy Âm một kiếm trả lời. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đi vào trong động phủ, hắn phát hiện trong động lại là một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Hắn đứng tại màu đỏ như máu trên đại địa, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước, nhìn không thấy bờ dãy núi. Nơi này là? Hắn hơi sững sờ. Đúng lúc này, cả vùng đại địa đột nhiên run rẩy một cái. Ngay sau đó, tại Diệp Kinh Vân phía trước mặt đất đột ngột vỡ ra. Ngay sau đó, từng đầu màu đỏ như máu, người mặc áo giáp khô lâu xuất hiện tại Diệp Kinh Vân trước mặt. Những khô lâu này hai tay trái phải phân biệt nắm lấy một thanh cốt kiếm, trên thân chuyển khắp lấy một cỗ nồng đậm sát khí. Khi Diệp Kinh Vân xuất hiện trong mấy mắt, những này màu đỏ như máu khô lâu thật giống như mê muội một dạng, trong hốc mắt một đám lửa tại chập chờn. Xương cốt bàn chân bỗng nhiên đạp mặt đất, hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân bàn tới. Trong không khí lập tức là vang lên một trận kịch liệt âm thanh xé gió. Bá. Một tôn huyết sắc khô lâu tốc độ rất nhanh, đem đồng loại xa xa hất ra, xuất hiện tại Diệp Kinh Vân trước người, sau đó, hai tay cầm hai thanh cốt kiếm cùng nhau bổ tới, như hai đạo đường vòng cung xẹt qua, nộ phách xuống. Hai kiếm này bổ tới, không mang theo bất kỳ kiếm ý, vô cùng phong cách cổ xưa, không có bất kỳ cái gì hoa lệ cảm giác. Nhưng mà lực đạo lại cực lớn, góc độ phi thường xảo trá. Đối mặt một kiếm này, Diệp Kinh Vân không chút do dự rút ra nghịch thiên kiếm. Một chiêu băng nghịch một kiếm hung hăng đánh xuống, cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Ân, cái này vốn cho là tại chính mình dưới một chiêu này, đầu này huyết sắc khô lâu hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện đầu kia huyết sắc khô lâu chỉ là lui về phía sau mấy bước, cũng không có sự tình gì. Cái này khiến Diệp Kinh Vân rất là giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bá, bá, bá. Bốn phía, càng nhiều huyết sắc khô lâu rút ra cốt kiếm, cùng nhau đối phó Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân một bên tác chiến, một bên thầm giật mình, bất quá, hắn phát hiện theo chiến đấu xâm nhập, hắn đối với kiếm đạo thời gian dần qua có tăng lên, có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Những khô lâu này thi triển mỗi một kiếm tuy nói đều rất giản dị, nhưng lại có thể làm cho ta trong lúc vô hình hiểu rõ kiếm đạo áo nghĩa. Áo nghĩa không đơn giản có võ đạo áo nghĩa, cũng có kiếm đạo áo nghĩa. Đem so sánh võ đạo áo nghĩa, kiếm đạo áo nghĩa càng khó lĩnh ngộ. Nhưng chỉ cần lĩnh ngộ kiếm đạo áo nghĩa, cho dù là một loại, đối với thực lực tăng lên cũng là to lớn rõ ràng. Kiếm đạo áo nghĩa chính là giữa thiên địa hình thành thiên địa ý chí, cần không ngừng mà lĩnh ngộ mới có thể nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa. Diệp Kinh Vân tự lẩm bẩm. Trong thiên địa này có cực nóng liên hỏa, có băng lãnh, có lôi đỉnh, có hay không chỗ không có ở đây gió. Những này là thiên nhiên lực lượng, nhưng mà những lực lượng này có thể dung nhập vào trong kiếm, hình thành kiếm đạo áo nghĩa. Hiện tại Diệp Kinh Vân lĩnh ngộ ra tới hai loại áo nghĩa đều là võ đạo áo nghĩa, theo thứ tự là hoàng hôn áo nghĩa cùng nhân quả áo nghĩa. Áo nghĩa tổng cộng có tam giai, tam giai cao nhất, nhất giai thấp nhất. Áo nghĩa phía trên chính là chân nghĩa. Chân nghĩa chỉ có võ thần cảnh cấp bậc võ giả mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Muốn trở thành võ thần cảnh, như vậy chí ít cần lĩnh ngộ ra một loại tam giai áo nghĩa. Nhưng người lĩnh ngộ tam giai áo nghĩa số lượng càng nhiều, như vậy thực lực của ngươi liền sẽ càng lớn. Liên giống với Âm Dương Nhị Lão, hai người bọn họ lĩnh ngộ ra không xuống 10 loại tam giai áo nghĩa, cũng bởi vì như thế, tại đối mặt cùng cấp bậc võ thần cảnh, tỉ như lần trước gặp phải Thị Huyết Ma Vương, cái này Thị Huyết Ma Vương hoàn toàn không phải Âm Dương Nhị Lão đối thủ. Đây chính là chênh lệch. Võ thần cảnh võ giả ở giữa chênh lệch cũng là to lớn vô cùng. Ta đổ bây giờ còn không có lĩnh ngộ ra tam giai áo nghĩa đi ra. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, tự lẩm bẩm. Hoàng hôn áo nghĩa, hắn lĩnh ngộ được nhị giai. Nhân quả áo nghĩa, hắn lĩnh ngộ được nhất giai. Hắn còn không có lĩnh ngộ ra tam giai áo nghĩa đến. Những khô lâu này mỗi một kiếm nhìn như phong cách cổ xưa, lại ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa, ta bên cạnh chiến biên lĩnh ngộ. Diệp Khinh Vân dạng này dự định, hắn thân thể run lên, xông vào đến huyết sắc khô lâu trong đám, cơ nghịch tiên kiếm. Chương 2378 kiếm đạo áo nghĩa, chương 2378 kiếm đạo áo nghĩa, kiếm có kiếm đạo áo nghĩa. Kiếm đạo áo nghĩa là cảm ngộ giữa thiên địa nguyên tố hình thành. Thì như sức mạnh tự nhiên, gió, nước, lựa chờ chút, cũng có thời không kiếm đạo áo nghĩa. Kiếm đạo một đường so sánh võ đạo một đường càng thêm phức tạp. Cho nên, bình thường lĩnh ngộ kiếm đạo áo nghĩa kiếm giả đều sẽ so lĩnh ngộ võ đạo áo nghĩa võ giả cường đại. Đương nhiên, những võ giả kia lĩnh ngộ ra tới là cao thâm võ đạo áo nghĩa, vậy liền khác nói. Tỷ như Diệp Khinh Vân lĩnh ngộ ra tới nhân quả áo nghĩa, tuy nói là nhất giai, nhưng muốn so tam giai phổ thông võ đạo áo nghĩa phải cường đại hơn nhiều. Đây cũng là chênh lệch. Giờ phút này, một huyết sắc khô lâu cơ có kiếm, một kiếm vung ra. Diệp Khinh Vân lấp lóe tránh né, đang tránh né thời điểm, hắn không đi tới cảm ứng. Vừa cảm ứng này, hắn sắc mặt liền thay đổi một lần. Hắn rõ ràng cảm ứng được tại huyết sắc khô lâu huy kiếm trong nháy mắt, một cú cực nóng không gì sánh được táo bạo lực đánh tới. Cái kia rõ ràng là hỏa diễm nóng rực chi khí. Khô lâu này lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Diệp Khinh Vân nội tâm khẽ động. Oanh! Huyết sắc khô lâu huy kiếm xuống, kiếm mang rơi trên mặt đất. Diệp Khinh Vân nghiêng người mà nhìn, con người có chút co rụt lại, chỉ gặp trên mặt đất toát ra từng tia hơi khói. Rất hiển nhiên, huyết sắc khô lâu cái kia phong cách cổ xưa một kiếm mang tới liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Nếu như là phổ thông một kiếm, căn bản làm không được một màn này. Có hay không kiếm đạo áo nghĩa, vung ra đi kiếm uy lực hiệu quả trên lệnh quá rõ ràng. Ta muốn lĩnh ngộ. Nơi này là cái bảo a. Diệp Khinh Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện những khô lâu này cũng không đều nắm giữ liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Có nắm giữ tích thủy kiếm đạo áo nghĩa, thi triển ra kiếm nhìn như chậm, nhưng lại như sóng triều mở dạng, một làn sóng so một làn sóng cao, một kiếm so một kiếm mạnh, mà thực hiện đến cùng một chỗ, bạo phát đi ra uy lực đủ để cho Diệp Khinh Vân trong lòng rung động mạnh. Cũng có huyết sắc khô lâu nắm giữ cuồng phong kiếm đạo áo nghĩa, kiếm uy ra ngoài, cuồng phong chợt chợt. Diệp Khinh Vân hiện tại muốn làm không phải đi đánh giết những này huyết sắc khô lâu, mà là đi lĩnh ngộ kiếm đạo áo nghĩa. Nơi này có hơn ngàn con khô lâu, mỗi một đầu khô lâu kiếm đạo áo nghĩa cũng khác nhau, nói cách khác, nơi này có hơn 1000 chủng kiếm đạo áo nghĩa. Đây là một món tài sản khổng lồ. Diệp Khinh Vân con mắt trở nên sáng chói, như vì sao? Mấy ngày kế tiếp, hắn đều tại lĩnh ngộ kiếm đạo áo nghĩa. Thế nhưng là, hắn nhưng không có lĩnh ngộ ra một loại. Cái này kiếm đạo áo nghĩa có khó như vậy lĩnh ngộ. Một ngày nào đó, Diệp Khinh Vân đều có chút hoài nghi mình, nhiều ngày như vậy đi qua, hắn ngay cả một loại kiếm đạo áo nghĩa đều không có lĩnh ngộ ra đến. Không đối, tham thì thâm. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, thầm nói, ta trước đó muốn lĩnh ngộ nơi này toàn bộ kiếm đạo áo nghĩa, thế nhưng là nhiều lắm. Đừng nói Diệp Khinh Vân, cho dù là trên đời này mạnh nhất kiếm giả cũng làm không được một bước này. Muốn lĩnh ngộ 1000 chủng kiếm đạo áo nghĩa, cái này cần tốn hao bao nhiêu thời gian a? Diệp Khinh Vân nghĩ tới chỗ này, chính là lại lần nữa thầm nói, ta hiện tại trước lựa chọn một loại kiếm đạo áo nghĩa, sau đó lĩnh ngộ. Nơi này có hơn 1000 chủng kiếm đạo áo nghĩa. Đối với Diệp Khinh Vân tới nói lựa chọn nào khác rất nhiều. Trong cơ thể ta có ma thánh hỏa diễm, vậy liền trước lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa tốt. Nghĩ tới chỗ này, hắn bọn thẳng tới, dẫn đầu cùng đầu lĩnh kia hiệu liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa huyết sắc khô lâu giao chiến ở cùng nhau. Hắn một bên giao chiến một bên lĩnh ngộ. Lựa chọn liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa nguyên nhân chính là mình thể nội có ma thánh hỏa diễm. Đem ma thánh hỏa diễm thực hiện đến trên thân kiếm, tuyệt đối sẽ có tăng lên trên diện độ. Liệt hỏa kiếm y đối với Diệp Khinh Vân tới nói là nhất định phải lĩnh ngộ ra tới. Ông, ông, ông. Phía trước, huyết sắc khô lâu bạo khởi, đáng sợ kình phong của tới, cầm trong tay cốt kiếm, đối với Diệp Khinh Vân bỗng nhiên vùng vẫy mà đi. Kiếm ảnh mang theo táo bạo nóng bỏng năng lượng, mãnh liệt mà đến, phản phất không gian đều bị đốt cháy một dạng, đáng sợ đến cực điểm. Nói thật, lấy Diệp Khinh Vân thủ đoạn, muốn oanh sát máu này sắc khô lâu cũng không khó khăn, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì đầu này huyết sắc khô lâu nắm giữ liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Hắn muốn học trộm đối phương liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Theo thời gian trôi qua, hắn cùng huyết sắc khô lâu chiến đến giai đoạn gay cấn bên trong, mà hắn đối với liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa lĩnh ngộ có cấp độ càng sâu hiểu. Trên trán tràn đầy mồ hôi, bất quá, tại khóe miệng của hắn bên cạnh lại là dương lên một vòng kích động đường cong đến. Lại cho ta một chút thời gian, liền có thể lĩnh ngộ ra cái này liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Thời gian một ngày đi qua. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân vẫn tại cùng huyết sắc khô lâu giao chiến, một đoạn thời khắc, trong tay hắn nghịch thiên kiếm trực tiếp bổ ra ngoài. Một kiếm này mang theo năng lượng của bạo, khuấy động bốn phía, táo bạo cực nóng kiếm ảnh như núi như biển, gào thét mà đến, cái kia cực nóng nhiệt độ giống như có thể thiêu đốt không khí, khủng bố như vậy. Rốt cục lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Từ tiến vào động phủ cho tới hôm nay đã là đi qua dòng dã năm ngày, Diệp Khinh Vân rốt cục nắm giữ nhất giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, hai tay của hắn hung hăng nắm. Sau đó, hắn tiếp tục nghiên cứu liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, nhìn một chút có thể hay không lĩnh ngộ được nhị giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Nhị giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa có một cái đặc thù chính là kiếm tự mang hỏa diễm. Lúc trước cổ kiếm, hắn trên thân kiếm liệt hỏa là từ bên ngoài đến bên trong, đây cũng không phải là nhị giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Chân chính nhị giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa là kiếm bản thân tiêu đốt hỏa diễm, là từ trong ra ngoài, cái này có chênh lệch rất lớn. Sau đó, Diệp Khinh Vân lại lần nữa sa vào đến lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa bên trong. Thời gian cũng là chậm rãi trôi qua. Rốt cục, một ngày nào đó, Diệp Khinh Vân trong tay nghịch thiên kiếm đỏ bừng không gì sánh được, vô số đạo kiếm khí phun ra đến, thường hực liên hỏa. Ánh lửa lấp lóe. Ha ha ha. Hắn cười to vài tiếng, hôm nay, hắn rốt cục nắm giữ nhị giai kiếm đạo áo nghĩa. Ta hiện tại kém một bộ liên quan tới liệt hỏa kiếm quyết, nếu có, ta có thể đem bộ kiếm quyết này uy lực toàn bộ phát huy ra. Diệp Khinh Vân liếm môi một cái, mười phần tự tin. có đúng không? Có thể đột ngột, một đạo băng lãnh lạnh thanh âm đột nhiên chuyển đến, liền gặp vô số huyết sắc khô lâu đống nhiên nhường ra một con đường. Ngẩng đầu, Diệp Kinh Vân chính là phát hiện ở phía trước lại là có một cái cự đại bảo tọa. Cái kia bảo tọa lại là do khô lâu cốt đầu chế tạo mà ra, mà một bộ hất lên áo bào màu đen khô lâu đang ngồi ở phía trên, tại trong tay phải của hắn có một thanh kiếm màu máu, mà tại khô lâu trên trán khắc lấy một cái ba chữ. Ta nhất thời khắc, hất lên áo bào màu đen khô lâu đống nhiên đứng lên, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm. Xì xì xì, trường kiếm màu đỏ ngòm lập tức thiêu đốt lên hỏa diễm. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng cực nóng khuấy động bốn phía, toàn bộ không gian đều run rẩy một cái. Ân, Diệp Kinh Vân biết trước mắt vị này huyết sắc khô lâu cũng là nắm giữ liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Trong đôi mắt của hắn lập tức dâng lên mãnh liệt chiến đấu hỏa diễm. Chiến thắng ta, ngươi liền có thể lĩnh ngộ ra tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Huyết sắc khô lâu nói xong lời này, chính là cầm huyết sắc lợi kiếm, đối với Diệp Kinh Vân bàn tới. Chương 2379 tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Chương 2379 tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa âm vang. Trong hư không, Diệp Kinh Vân cùng hất lên trường bào màu đen khô lâu giao chiến cùng một chỗ. Kiếm cùng kiếm va chạm, âm vang rung động. Cương hành không gì sánh được kiếm khí màu đỏ ngòm gào thét mà đến, tựa hồ có thể xé rách không gian. Chính diện va chạm, to lớn lực phản chấn truyền lại mà đến, Diệp Kinh Vân vụt lui về phía sau mấy bước. Tay phải hắn nắm lịch thiên kiếm, khẽ run lên, một cô nóng dược chi lực đánh tới, vậy mà thẩm thấu hắn làn da, muốn đảo loạn hắn gân mạch. Trên gân mạch đều mang liệt hỏa. Cái này Diệp Kinh Vân thẩm tiêu không tốt, tranh thủ thời gian tôi động thể nội hỗn độn chi lực, đến ngăn cản đoàn kia liệt hỏa thế công. Khô lâu này hẳn là lĩnh ngộ tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe. Tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, lại có thể bắn ra một đạo liệt hỏa, thiêu đốt hắn gân mạch, rất là quỷ dị. Hắn lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, cũng không phải như thế thi triển. Đồng nhiên, khô lâu cơ trường kiếm màu đỏ ngòm, đồng nhiên một bổ. Kiếm khí tung hành, mỗi một đạo kiếm khí đều mang liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Cả vùng đại địa đều giống như biến thành một cái hỏa lô, vô cùng nóng. Cái này Diệp Kinh Vân thấy thế, giật nảy cả mình, bởi vì hắn phát hiện đối phương thi triển ra không ít tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, mà là nhị giai. Đều là nhị giai kiếm đạo áo nghĩa, nhưng uy lực nhưng lại có khác biệt tiền bực chênh lệch. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Thật mạnh. Xem ra đây mới thật sự là nhị giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, đồng nhiên, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được liệt hỏa thiêu đốt chi ý, giống như đang lặng lặng lĩnh ngộ lấy. Cùng ta tác chiến, ngươi còn muốn lĩnh ngộ? Xem ra hai người kia mang tới người cũng không ra thế nào. Khô lâu hừ lạnh một tiếng, rút kiếm mà ra, trên thân kiếm thiêu đốt lên liệt hỏa, không gian đều tại ngưng kết lấy, như muốn bị đốt cháy đến cực điểm. Hắn gào thét mà đến, tựa như là một đám lửa hừng hực vào tới. Kiếm mang theo liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, đống nhiên đối với Diệp Kinh Vân bổ tới. Có thể ngay vào lúc này, Diệp Kinh Vân lại đống nhiên mở mắt, cặp kia đen kịt như ngọc thạch đen con mắt bắn ra huyết sắc và mang, thẳng hướng phía trước bắn tới, lại mang theo liệt hỏa kiếm ý. Cái gì? Khô lâu sắc mặt đống nhiên biến đổi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân cầm lịch thiên kiếm, gào thét mà đến. Lịch Thiên Kiếm bên trên nhiễm lấy liệt hỏa áo nghĩa. Diệp Kinh Vân phảng phất chính là liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, hoặc nói liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa chính là hắn. Hiu, thân thể run lên, tựa như là một đám lửa gào thét mà đến, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị thiêu đốt một dạng. Một kiếm rơi xuống, hoảng sợ một màn xuất hiện. Giữa thiên địa vô số đoàn hỏa diễm tụ tập mà đến, hội tụ thành một thanh liệt hỏa chi kiếm. Kiếm kia dài đến trăm trượng, trùng trùng điệp điệp, gào thét mà đến. Ầm ầm, liệt hỏa thiêu đốt. Khô lâu trong nháy mắt bại trận. Giờ phút này, Khô lâu nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, nhịn không được nói: Tiểu tử, ngươi cũng thực không tồi, vậy mà trong nháy mắt lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Tốt, ta thua, tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa tặng cho ngươi. Thứ này còn có thể đưa. Diệp Kinh Vân tại chỗ sững sờ. Và anh, liền gặp lúc này, chỉ gặp khô lâu đảo lấy chính mình trong hốc mắt một đám lửa, sau đó đối với Diệp Kinh Vân vỗ tới. Đoàn hỏa diễm kia bắn vào đến Diệp Kinh Vân trong mắt, mắt của hắn lập tức đỏ bừng không gì sánh được, giống như thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa một dạng. Tùy tiện nhìn một chút, không gian đều phảng phất động lại một dạng. Rất là quỷ dị. Liệt hỏa dung nhập thể nội, thuận gân mạch du tẩu. Tại thời khắc này, Diệp Kinh Vân phảng phất cảm thấy mình chính là liệt hỏa kiếm. Trong lúc vô hình, hắn đối với liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Cái này, đây cũng là tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa sao? Diệp Kinh Vân bàn tay có chút mở ra, đỏ lên ánh sáng nổi lên. Hắn nắm lịch thiên kiếm, lập tức cả thanh lịch thiên kiếm đều bị liệt hỏa thiêu đốt. Thể nội ma thánh trái tim khẽ động, ma thánh hỏa diễm dung nhập vào lịch thiên kiếm bên trên, lập tức ngọn lửa kia trở nên càng thêm nóng bỏng, không gian bốn phía đều phảng phất bị đốt cháy một dạng. Hắn biết đây cũng là tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Có thể, ngươi có thể tiến vào Tiềm Long Nhị Địa. Khô lâu kia nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đạo: Ta còn muốn lĩnh ngộ càng nhiều kiếm đạo áo nghĩa. Diệp Kinh Vân nói ra, nơi này có hơn ngàn kiếm đạo áo nghĩa, mà lại ở chỗ này lĩnh ngộ kiếm đạo áo nghĩa, tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên. Một ngàn loại kiếm đạo áo nghĩa, nơi này là một món tài sản khổng lồ. Diệp Kinh Vân chỉ lĩnh ngộ ra một loại tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, hắn muốn lĩnh ngộ càng nhiều kiếm đạo áo nghĩa. Tiểu tử, nơi này quy định là lĩnh ngộ một loại tam giai kiếm đạo áo nghĩa liền có thể tiến vào kế tiếp địa phương. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng quá lòng tham. Khô lâu có thể nào không biết Diệp Kinh Vân ý nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, quy củ là quy củ, hắn cũng không có biện pháp gì. Tiềm Long tổng cộng có cửu địa. Tiểu tử, tranh thủ thời gian tiến vào Tiềm Long nhị địa đi, ngươi chỉ có thể ở lại đây thời gian 3 tháng, 3 tháng đã đến giờ, ngươi đem tự động rời đi Tiềm Long chi địa, Khô Lâu nói ra. Diệp Kinh Vân không do dự nữa, bước ra một bước, tiến về Tiềm Long Nhị Điện. Giờ phút này, ngoài độc phủ, Âm Dương Nhị lão ngồi xếp bằng, bọn hắn ngẫu nhiên nhìn về phía trước, trong đôi mắt có nồng đậm chờ mong chi quang. Không biết tiểu gia hỏa kia có thể được đến cái gì tạo hóa, không biết hắn có thể hay không đạt được giọt kia sát thần tinh huyết, từ đó ngưng tụ sát thần phân thân đến. Tiếp lấy các loại đi, lão phu đối với hắn là ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Ta cũng là. Âm Dương Nhị lão liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là mang theo mong mỏi mãnh liệt. Giờ phút này, Tiềm Long Nhị Điện, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện bốn phía có vô số người mặc trang phục màu đen võ giả, những võ giả này cầm trong tay một thanh lợi kiếm, hai mắt vô thần, nhưng khi Diệp Khinh Vân xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn liền thay đổi. Từng luồng sát ý ngưng tụ trong mắt. Những người này nắm lấy lợi kiếm, gặp Diệp Khinh Vân liền phảng phất gặp được cửu nhân giết cha một dạng, trực tiếp vung trường kiếm, đối với Diệp Khinh Vân vung vậy mà đi. Kiếm của bọn hắn không gì sánh được nhanh chóng, không lưu tình chút nào, dạng như vậy là thật muốn để Diệp Khinh Vân chết. Giết, giết, giết. Từng đạo sát ý ngập trời quanh quẩn ở trong thiên địa. Bốn phía võ giả vọt tới. Đối diện với mấy cái này vọt tới võ giả, Diệp Khinh Vân sắc mặt không khỏi biến đổi, tranh thủ thời gian xuất thủ. Hắn hai mắt lạnh lùng, xuất thủ không chút do dự. Những người này muốn giết hắn, hắn cũng không thể đứng đấy tùy ý xâm lược đi. Hắn phát hiện nơi này rất kỳ quái, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực bị hạn chế ở, bất quá, cái này cũng không quan trọng, hắn còn có thể thi triển kiếm thuật. Vừa rồi, hắn nhưng là nắm giữ Tam giai Liệt Hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Hắn nắm lấy Nghịch Thiên kiếm, thi triển Tam giai Liệt Hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Lập tức, cả thanh Nghịch Thiên kiếm thiêu đốt lên liệt hỏa. Một kiếm đánh xuống, mang theo Liệt Hỏa kiếm đạo áo nghĩa, như núi như biển. Lập tức, phía trước mấy người bị liệt hỏa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng mà, hậu phương những người này vẫn như cũ đôi mắt sát ý nồng đậm, giống như nhất định phải giết chết Diệp Khinh Vân. Những người này đến cùng thế nào? Ta vừa tiến đến, những người này giống như chó điên đối với ta vọt tới đánh giết. Chương 2380 ngươi mới là người đáng chết, chương 2380 ngươi mới là người đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước. Phía trước, vô số võ giả đỏ hừng mắt, cầm trong tay lợi kiếm, đằng đằng sát khí, hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Ánh mắt của bọn hắn màu đỏ tươi sắc bén, dạng như vậy phảng phất xem Diệp Khinh Vân là cựu nhân giết cha. Giết, giết hắn, giết, giết, giết. Từng đạo gầm nhẹ thanh âm từ cổ họng của bọn hắn bên trong nhấp nhô đi ra, mỗi một vị võ giả mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, điên cuồng nắm lấy lợi kiếm, hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi. Đối với những này vô duyên vô cớ liền cơ trường kiếm, người muốn giết hắn, Diệp Khinh Vân ánh mắt sắc bén. Người không phạm ta, ta không phạm người. Những người này nếu muốn hắn chết, như vậy hắn cũng không thể đứng đấy, ngồi chờ đi chịu chết đi. Tuy nói nơi đây hạn chế tu vi của hắn, nhưng không có hạn chế kiếm thuật của hắn. Cầm trong tay Nghịch Thiên kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo đạo lưu quang. Phía trước vọt tới 10 người dẫn đầu nhận táo bạo kiếm khí. Lập tức, 10 người này chỗ cổ đều toát ra một đạo tơ máu. Máu tươi thẩm thấu, như suối nước giống như vung vãi đi ra. Một lát, 10 người chính là thành từng bộ thi thể lạnh băng. Diệp Khinh Vân bất đắc dĩ xuất thủ, một kiếm rút ra. Kiếm khí hai nhiên, quét ngang ra ngoài. Hắn nắm giữ Tam giai Liệt Hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Những người này căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng kỳ quái là những người này biết rất rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, nhưng như cũng muốn giết hắn. Đây là vì gì? Diệp Khinh Vân đôi mắt điên cuồng lóe ra, hắn đang muốn vì cái gì? Thật lâu, hắn hoài nghi đây có phải hay không là huyễn cảnh. Nhưng nếu thật là huyễn cảnh, vì cái gì cảm giác chân thật như vậy? Cái này có chút không khoa học. Thời gian lặng yên trôi qua, chết tại Diệp Khinh Vân trên kiếm trong tay người vô số kể. Không ít người thành dưới kiếm hồn. Mặt đất bao la bên trên, máu tươi đầy trời, thây ngang đồng nội, phảng phất tạo thành huyết hải. Từng bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Một cỗ cực kỳ nồng nặc sát khí từ Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát đi ra, như núi như biển, xông thẳng lên trời, thương khung đều muốn run lên một cái. Phía trước, một tia sáng đánh tới. Diệp Khinh Vân tóc dài đều bị máu tươi nhiễm đến đỏ tươi đỏ tươi, ánh nắng chiếu xuống trên người hắn, trên mặt đất lôi kéo ra một cái bóng kia đều là huyết sắc, đều phản phất nhiễm lấy nồng đậm sát khí. Từng bước bước ra ngoài. Trên mặt đất lưu lại một đạo màu đỏ tươi dấu chân. Tiềm Long Tam Điện. Ở chỗ này, có một gian nhà cỏ. Trong nhà cỏ có khói trắng dâng lên, hình như có người ở bên trong nấu cơm. Đột nhiên, một trận gió thổi tới. Cái kia gió đều nhiễm lấy huyết tinh chi khí, nồng đậm sát khí gào thét mà đến, không gian đều phảng phất động lại một dạng. Một đạo thân ảnh gầy gò chậm chậm đạp đi ra, hắn toàn thân sát ý lâm nhiên, xông thẳng lên trời. Trên người cỗ sát khí kia không có giết mấy bạn người là tuyệt đối làm không được. Thanh niên trên thân có thể có như vậy sát khí, hiển nhiên, hắn giết người không ít. Thanh niên con người đều là màu đỏ như máu, tràn ngập sát ý, một thân sát ý phóng lên tận trời, khiến lòng người rung động mạnh. Lúc này, phía trước, một vị lão giả tóc bạc trắng trong tay cầm một quả trượng, chậm rãi đi tới. Hắn cảm nhận được cái này một cỗ sát khí, trong lòng cũng là run lên, nhưng vẫn là nói ra, "Tiểu gia hỏa, trên người ngươi sát khí quá nồng, sát ý quá nặng đi, ngươi đến trong phòng ta, ta trong phòng có một hỏa lô, có thể luyện hóa ngươi một thân sát khí." Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm phía trước lão giả nhìn. Hắn biết nơi này là Tiềm Long Tam Điện. Trước mắt, lão giả này xuất hiện tại Tiềm Long Tam Điện bên trong, đến tột cùng có thân phận gì? Sát khí quá nặng, nhiễm lấy máu tươi chi thủ, ngươi sẽ sa đọa đến giết chóc chi đạo, cuối cùng trở thành một cái biết giết chóc máy móc. Vị lão giả kia nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt sáng rực, lại lần nữa nói ra, đến ta cái này. Ở trên người hắn bỗng nhiên tách ra ánh sáng thần thánh, không thể xâm phạm. Phảng phất, hắn là thiên sứ, muốn trừng phạt nhân loại sa đoạn. Diệp Khinh Vân mặc dù không biết lão giả này đến tụt cùng ôm lấy mục đích gì, nhưng vẫn là lựa chọn theo sau. Tiến vào trong phòng, hắn khẽ chau mày, chỉ gặp trong phòng có một cái cự đại hỏa lô. Hỏa lô kia bên trên lửa không phải màu đỏ, mà là màu vàng. Mà tại trên lò lửa lại là lơ lửng hơn 10 bộ thi thể. Những thi thể này trên thân không có chút nào tử khí, tỏa ra sáng chói màu vàng chi quang, đồng dạng, trên người bọn họ khí tức cùng lão giả đồng xuất một triệt, đều là thần thánh, không thể xâm phạm. Những người này có lão nhân, có tiểu hài, có phụ nữ, trên mặt của mỗi một người đều hiện lên ra một vòng tươi cười quái dị. Tiến vào cái này thần thánh trong lò đan, ta có thể giúp ngươi khu trục một thân sát khí." Lão giả mỉm cười nói ra, dáng tươi cười nhìn qua rất hiền lành. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân luôn cảm thấy đây là một cái hố. Hắn cẩn thận quan sát một chút, liền phát hiện trên thân những người này khí tức giống như đang từ từ chuyển di cho lão giả. Nói cách khác, lão giả đang hấp thu máu tươi của bọn hắn. "Ngươi đang do dự? Ngươi trẻ tuổi, ngươi giết đến quá nhiều người, trong lòng liền không có một điểm cảm giác cái nấy." Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lão giả thanh âm đột nhiên vang lên, ánh mắt hắn bỗng nhiên bắn ra chạm chạm kim quang, rơi thẳng Diệp Khinh Vân trong đôi mắt. Giọng nói như chuông đồng đại lư, rơi vào Diệp Khinh Vân trong óc, ông ông tác hưởng. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập tức run lên, lâm vào chết lặng bên trong, hắn hai mắt vô thần, giống như không ngừng sai sử một dạng hướng lấy phía trước chậm chậm đi đến. Cả người giống như cái xác không hồn một dạng, thân thể lung la lung lay. Tại trong đầu của hắn thì là vang lên vừa rồi đánh giết người hình ảnh. Giết, giết, giết. Điên cuồng thanh âm từ trong đầu của hắn vang lên. Thời gian dần qua, Diệp Khinh Vân hai mắt càng ngày càng vô thần. Giờ phút này, lão giả bên khóe miệng nhếch lên một vòng cực độ tàn nhẫn đường cong đến, trong hai mắt một vòng sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ cần Diệp Khinh Vân lại bước ra một bước, liền tiến vào trong hỏa lô, bị ngọn lửa màu vàng bao vây lấy. Tại Diệp Khinh Vân trong óc không ngừng mà có hai thanh âm vang lên. Ngươi tại sao muốn giết người? Còn giết nhiều người như vậy? Xem nhân mạng là cỏ rác sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Giờ phút này, Diệp Khinh Vân trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo không gì sánh được sáng chói tinh quang đến. Hắn đột nhiên mở mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, nói vì cái gì? Bọn hắn muốn giết ta, ta liền không giết hắn. Ta Diệp Khinh Vân mặc dù giết rất nhiều người, nhưng mỗi người đều là người tất phải giết, bọn hắn muốn giết ta, ta xuất phát từ tự vệ, đem bọn hắn giết, làm sai chỗ nào? Người không phạm ta, ta không phạm người. Là bọn hắn xâm phạm ta trước đây, ta lấy đạo của người trả lại cho người, có gì sai lầm? Diệp Khinh Vân hai mắt đột nhiên mở ra, chạm chạm tinh quang, nhìn chằm chằm phía trước lão giả, thanh âm băng lãnh, như một trận gió lạnh đánh tới, ngược lại là ngươi miệng từng tiếng nói khu trục người sát khí, lại đem bọn hắn đều giết, còn để bọn hắn trở thành ngươi chất dinh dưỡng, ngươi mặc dù lạ mặt hiền lành, nhưng tâm như độc hạt gián độc, ngươi mới là người đáng chết, người đáng chết. Chương 2381 không thẹn với lương tâm, chương 2381 không thẹn với lương tâm. Diệp Khinh Vân thanh âm vô cùng kiên định, ngẩng đầu, nhìn qua giờ phút này thân thể khẽ run lên lão giả. Lão giả nghe nói như thế, rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, nói ta giết người cũng là người đáng chết, tiểu hài tử này trộm đồ, tuổi con nhỏ liền học được trộm đồ, không nên giết. Lão giả này cậy giả lên mặt, không nên giết. Cái này phụ nữ trong lòng bất chính, không nên giết. Lão giả giọng nói như trung đồng, quên quần tại Diệp Khinh Vân trong màng nhĩ. Nếu thật như ngươi lời nói, các ngươi là buông xuống sai lầm, là có tội, nhưng không bị chết, ngược lại là ngươi, giết người liền giết người, còn như vậy giả biện. Diệp Khinh Vân con mắt càng ngày càng sáng tỏ, sáng chói như tinh thần, hắn nhìn chằm chằm lão giả, nói ngươi chỉ là vì an tâm mà tìm ra lấy cớ mà thôi. Ngươi mới là lấy cớ, ngươi giết người so lão phu có nhiều lắm, lại còn nói đến đường hoàng. Lão phu hôm nay đưa ngươi ma đầu này giải quyết tại chỗ. Nói đi, tóc bạc trắng lão giả bỗng nhiên đôi mắt bùng lên lấy sáng chói tinh quang, tay phải hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, một thanh trường kiếm màu vàng rơi vào trong tay của hắn. Thanh này trường kiếm màu vàng đồng dạng mang theo ánh sáng thần thánh. Thế nhưng là, tại cái này trường kiếm màu vàng bên ngoài có một vòng ánh sáng. Trong vòng sáng nổi lơ lửng vô số cổ thi thể, mỗi một bộ thi thể đều vàng óng ánh, bên khóe miệng mang theo một vòng ý cười, chỉ là cái này ý cười nhìn không gì sánh được quỷ dị. Diệp Khinh Vân nhìn qua một màn này, ánh mắt băng lãnh, đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Ta giết người không thẹn với lương tâm, nên giết liền giết, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Hắn chân phải hướng phía trước bước ra một bước, lập tức, trên thân một cỗ kịch liệt sát khí phong bạo cuốn tới, toàn bộ không gian đều ong ong rung lên. Sát ý bộc phát. Tay phải hắn nắm lấy một thanh lịch thiên kiếm, một kiếm nộ phách xuống. Đây là hắn một chiêu mạnh nhất. Lão giả tóc bạc căn bản là ngăn cản không nổi, liên tục lui về phía sau mấy bước. Oeng. Lão giả tóc bạc bỏ mình. Trong phòng hỏa lô đột nhiên bùng lên ra chạm chạm kim quang. Ngay sau đó, một cái truyền tống trận nổi lên. Đó là tiến về Tiềm Long tứ địa truyền tống trận. Diệp Khinh Vân mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước truyền tống trận, đôi mắt lóe lên một cái, di chuyển chân phải, hướng phía trước bước ra một bước, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Tiềm Long chi địa bên ngoài, Âm Dương Nhị Lao vẫn như cũ quanh chân ngồi. Không sai biệt lắm một tháng trôi qua, hiện tại, Diệp Khinh Vân hẳn là tại giết chóc tam địa đi. Cũng không biết hắn có thể hay không truyền thừa nơi đây đại năng giả công pháp. Chúng ta lên lần đi bảo, không có thu hoạch được truyền thừa, bất quá, chúng ta tuyển nhận đệ tử lại thành công, nhưng mà đừng nói tiểu xúc sinh này. Xúc sinh này lang tâm cẩu phế. Đúng vậy a, hy vọng Diệp Khinh Vân có thể thành công. Thành công tốt nhất, không thành công cũng không có việc gì, chỉ hy vọng hắn không muốn đi tiểu xúc sinh kia đường. Đúng vậy a, Âm Dương Nhị Lao liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Diệp Khinh Vân ở vào Tiềm Long tứ địa bên trong, hắn cũng không hiểu biết Âm Dương Nhị Lao đối thoại. Âm phong đánh tới, thổi tới trên người hắn, tóc dài theo gió tung bay lấy. Ở trên người hắn vẫn như cũ là tản ra nồng đậm sát khí, như núi như biển. Hắn trực tiếp đứng đấy, ngẩng đầu. Đập vào mắt trước chính là một sơn động khổng lồ. Trong sơn động có sát khí cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Sát khí này tựa như là do vô số kiếm mang chồng chất mà thành, làm cho tâm thần người rung động mạnh. Diệp Kinh Vân nhìn từ trên xuống dưới phía trước động, hắn phát hiện trong động sát khí quá mức mãnh liệt. Nơi này không có đường lui, hắn không có cái gì do dự, trực tiếp là đi vào trong động. Theo tiến vào, sát khí càng ngày càng đậm, gào thét mà đến, rơi vào trên người hắn. Giang giác, giống như dẫm lên thứ gì, túi đầu, Diệp Kinh Vân liền phát hiện trên mặt đất có từng bộ thi thể. Xem bộ dáng là có người đi vào rồi, không thể thừa nhận được nồng đậm sát khí, cuối cùng thành một bộ thi thể lạnh băng. Hắn một mực tiến lên. Theo tiến lên, hắn phát hiện bốn phía sát khí càng ngày càng đậm hơn, giống như vô hình cự sơn nặng nề mà đặt ở trên người hắn, để hắn khí đều không kịp thở. Đi tới, phía trước xuất hiện một đạo bậc thang. Trước mắt hoàn toàn mông lung lung. Diệp Kinh Vân bước vào bậc thang, tại bước vào một chốc lát kia, đột nhiên, bốn phía vô số oan hồn đều là dương nhanh múa vút hướng phía hắn chụp tới. Mà tại trong đầu của hắn thì là xuất hiện từng đạo âm thanh vang dội. Giết, giết, giết. Ta nói, ta giết người đều là người đáng chết, ta tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Diệp Kinh Vân hai mắt thanh tịnh, không có một chút tạp chất, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, bộ pháp kiên định, từng bước hướng phía trước đi đến, thậm chí không nhận chút nào ảnh hưởng. Không bao lâu, hắn đi tới trong một tòa cung điện. Tại bên trong tòa cung điện kia đứng thẳng một cái bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy bốn cái ánh vàng rực rỡ, rồng bay phượng múa chữ lớn. Tiềm Long Ngũ Điện. Trước khi đi, hắn lại nhìn thấy một cái bia đá, phía trên vẫn như cũng là khắc lấy một hàng chữ. Sát phạt diễn biến. Bốn chữ này ẩn chứa một loại nào đó đạo nghĩa, để cho người ta cảm thấy phi thường kiềm chế, ngay cả khí đều không kịp thở. Một vệt kim quang từ bia đá trôi nổ bắn ra đến, sau đó rơi vào Diệp Khinh Vân trong óc. Lập tức, một bộ liên quan tới sát phạt diễn biến tu luyện phảng phất xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong óc. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Cần tại 5 ngày thời gian bên trong tu được sát phạt diễn biến liền có thể tiến vào Tiềm Long lục địa. Không người, trực tiếp gạt bỏ. Cuối cùng câu nói kia làm cho Diệp Khinh Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn biết đây không phải nói đùa, nếu như tại 5 ngày thời gian bên trong, hắn thật không có lĩnh ngộ ra sát phạt diễn biến, cái kia đến lúc đó hắn thật khả năng bị nơi này mà sát. Hắn tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ sát phạt diễn biến. Sát phạt diễn biến cũng không biết là công pháp gì, chỉ có một chiêu. Nhưng một chiêu này lại phi thường hữu dụng. Dựa theo nói ở trên, trong vòng một chiêu ẩn chứa bạc chiêu, chỉ cần một chiêu này học xong, như vậy cái chiêu gì đều có thể nắm giữ. Cái gọi là sát phạt diễn biến là năm đó thời kỳ thái của một vị tướng quân một mình sáng tạo ra một đại trận pháp. Hắn dùng trận này dẫn đầu binh sĩ kịch chiến mấy người, bách chiến bách thắng. Về sau, trận pháp này bị lưu truyền xuống dưới, bị một cái tên là Thanh Phong đạo trưởng đạt được. Thanh Phong đạo trưởng cả ngày lẫn đêm nghiên cứu trận này, cuối cùng phối hợp với võ đạo chờ chút, đem trận này tiến hành một phen cải tiến, liền thành hiện nay sát phạt diễn biến. Dựa theo sát phạt diễn biến tới nói, bất cứ sinh vật nào trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có sát ý, sát nghiệm. Cho dù là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn nuôi, khi biết được mình bị làm thịt, trong lòng cũng là sẽ có tức giận liền sẽ chuyển thành sát ý. Học tập sát phạt diễn biến, có thể đem sát ý của mình có thể là người khác sát ý hóa thành lực lượng của mình. Có thể diễn biến ngàn vạn sự vật. Sát ý càng lớn, như vậy chiến lực liền càng kinh người. Đánh cái so sánh, cùng người giao chiến, người kia sát ý càng lớn, như vậy thực lực của người liền sẽ vô hình trở nên cường đại. Đây là một bộ cực kỳ nghịch thiên diễn biến. Diệp Kinh Vân nhìn sát phạt diễn biến nội dung sau, đôi mắt đống nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần. Chương 2382 sát phạt diễn biến chương 2382 sát phạt diễn biến tiếp xuống 5 ngày. Diệp Kinh Vân ngồi xếp bằng, lĩnh hội sát phạt diễn biến. Sát phạt diễn biến tuy nói nguy tiền, nhưng muốn nắm giữ lại độ khó không nhỏ. Bất quá, những ngày này, Diệp Kinh Vân giết qua người vô số kể, đều ẩn ẩn lĩnh ngộ ra sát phạt áo nghĩa. Muốn tu luyện cái này sát phạt diễn biến bước đầu tiên cần phải làm là lĩnh ngộ sát phạt áo nghĩa. Sau đó lại lĩnh hội sát phạt diễn biến khẩu quyết. Khẩu quyết mặc dù ngắn, nhưng lại cực kỳ thâm ảo. Nhoáng một cái mà thời gian liền đi qua. Diệp Kinh Vân như tọa hóa một dạng, nhắm mắt lại. Xem ra là thất bại. Trong cung điện, đột ngột vang lên một đạo quỷ dị thanh âm. Một đạo âm lãnh chi phong không chỉ từ nơi nào truyền đến, thổi tới Diệp Kinh Vân trên thân. Vì phòng ngừa ngươi biến thành cô máy giết chóc, nên gạt bỏ ngươi. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, lại mang theo không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân trong óc quanh quẩn một thanh âm. Giết, 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 giết. Sát ý điên cuồng đánh tới. Nhưng mà, những sát ý này không chút nào không ảnh hưởng hắn. Hắn một mực tại lĩnh ngộ lấy sát phạt diễn biến. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở mắt, toàn thân sát ý tu liễm thể nội, mang trên mặt ấm áp biểu lộ, đôi mắt cũng là không có chút nào sát ý, có chỉ là ôn hòa. Ân, sinh tử một đường, ngươi vậy mà thông qua được. Lớn như vậy trong cung điện, cái kia đạo thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Tiền bối, Diệp Kinh Vân biết vị nhân vật thần bí kia hẳn là tiềm ẩn tại trong cung điện, hắn hỏi, cái này sát phạt diễn biến cực kỳ lợi hại, có thể bằng vào sát ý diễn biến hết thảy, để cho người ta khí chất cải biến, như chết thần hàng lâm, phi thường huyền ảo, lực công kích rất mạnh. Đây đều là hắn lời thật lòng. Theo giết nhau phạt diễn biến xâm nhập hiểu rõ, hắn càng phát cảm thấy cái này sát phạt diễn biến rất là người tiên. Hắn rất là bội phục sáng tạo ra này sát phạt diễn biến võ giả. Đó là tự nhiên vị kia không biết giấu ở chỗ nào tiền bối giống như tâm tình vô cùng tốt, thanh âm lại lần nữa truyền đến, sát phạt diễn biến chính là tam đại diễn biến một trong, tự nhiên là bất phàm. Tam đại diễn biến một trong. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Thế có thập đại vô thượng công pháp và vô thượng kiếm pháp, chín đại bí thuật, tam đại diễn biến, ngươi vừa rồi nắm giữ sát phạt diễn biến chính là tam đại diễn biến một trong. Tiền bối chậm rãi mở miệng nói, tốt, ngươi bây giờ có thể tiến về Tiềm Long lục địa, ngươi sẽ gặp được 10 vị đồng dạng là tinh thông sát phạt diễn biến huyền ảnh võ giả, nhớ kỹ, ngươi không cần lưu thủ, thời gian một nén nhang bên trong, ngươi đánh chết càng nhiều người, như vậy ngươi lấy được ban thưởng thì càng nhiều. Nói xong lời này, phía trước, toàn bộ cung điện bỗng nhiên run lên, trên mặt đất xuất hiện vô số đạo vết nước, từng đạo tia sáng từ đó bắn ra. Diệp Kinh Vân thân thể lung la lung lay, sau một khắc, toàn bộ thân hình chính là hướng phía dưới mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới một mảnh không gian quỷ dị bên trong. Hắn đứng đấy một khối vẫn thạch khổng lồ phía trên, mà tại bốn phía có 10 khối dạng này thiên thạch, tại trên thiên thạch đều là khoanh chân ngồi một vị thanh niên. 10 vị thanh niên đều có lấy mái tóc dài màu đỏ ngòm, bọn hắn con mắt là nhắm, một đoạn thời khắc, bọn hắn bỗng nhiên mở mắt. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong bắn ra một vòng màu đỏ tươi chi quang, sát ý lâm nhiên. Mà ở phía trước, một ngọn núi lớn phía trên cắm một nén nhang. Giờ phút này, một nén nhang này bỗng nhiên nhóm lửa. Hiu, hiu, hiu. 10 đạo thân ảnh gào thét mà đến, cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía Diệp Khinh Vân hung hăng bổ tới, sát ý lâm nhiên. Diệp Khinh Vân nhìn qua cái này 10 đạo thân ảnh, hắn sắc mặt hơi đổi. Cái này 10 vị thanh niên trên người sát ý thực sự quá đậm, hội tụ vào một chỗ, như dòng suối nhỏ hội tụ thành biển cả. Sát ý kinh khủng như núi như biển, để cho người ta da đầu tê dại một hồi. Mà lại, 10 người này đều nắm giữ sát phạt diễn biến. Tại phía sau bọn hắn xuất hiện vô tận biển cả. Toàn bộ biển cả đều có trận trận sát ý, khủng bố như vậy. 10 người gào thét mà đến, một kiếm lại một kiếm rơi xuống. Diệp Khinh Vân biến sắc, hắn không lùi phát chiến. Dựa theo trước đó tiền bối kia lời nói, cho hắn tác chiến thời gian chỉ có một nén nhang. Hắn cần giết những người đó, giết đến càng nhiều, tốt như vậy chỗ lại càng lớn. Bất quá, những người này đều nắm giữ lấy sát phạt diễn biến, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh chết. Diệp Khinh Vân cũng là thi triển sát phạt diễn biến, ở phía sau hắn đồng dạng là xuất hiện một mảnh sát phạt biển cả. Toàn bộ biển cả đang không ngừng gầm thét, trong biển hình như có sinh vật gì hoành không xuất thế một dạng. 10 đạo thân ảnh đón lấy thiên la địa võng, đem Diệp Khinh Vân phong tỏa trong đó. 10 người trong tay sáng loáng lợi kiếm trực tiếp đối với Diệp Khinh Vân bắn tới. Veng, veng, veng. Diệp Khinh Vân không chút do dự cương lịch thiên kiếm, cùng 10 người giao chiến. 10 người này chẳng những nắm giữ sát phạt diễn biến, mà lại tu vi đều cùng Diệp Khinh Vân một dạng. Diệp Khinh Vân muốn chém giết bọn hắn là tại quá khó khăn. Chiến đến phía sau, Diệp Khinh Vân đã là máu me khắp người, nhìn như một cái vết nhân. Tiếp tục như vậy nữa không được. Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước. 10 người này đều là nắm giữ sát phạt diễn biến, ta phải dùng sát phạt diễn biến chém giết bọn hắn, tựa hồ không có khả năng. Bất quá, nếu tiền bối kia mở miệng, như vậy ít nhất nói rõ đây là có nhất định khả năng, nhưng là ta nên làm như thế nào? Hắn đôi mắt lấp lóe, đại não cực nhanh chuyển động, nghĩ đến đối ứng phương pháp. Giờ phút này, cắm ở ngọn núi cái kia một nén nhang đã thiêu đốt một nửa. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Khinh Vân muốn cuối cùng đều là thất bại. Sát phạt diễn biến, có thể diễn biến vạn vật, địch nhân có sát ý, liền có thể ngưng tụ sát ý của bọn hắn, đem bọn hắn sát ý hóa thành lực lượng của mình. Tại giao chiến thời điểm, Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, không ngừng mà nghĩ đến. Sát ý, bọn hắn đang ngưng tụ sát ý của ta. Một đoạn thời khắc, hắn nghĩ tới cái gì, hai mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức, hắn hướng phía trước phóng đi, tiếp tục tác chiến, chỉ là hắn trôi thả ra sát ý lại như mưa to vùng vãi xuống tới. Phía trước, cái kia 10 vị thanh niên điên cuồng hấp thu sát ý của hắn. Chỉ là, một đoạn thời khắc, thân thể của bọn hắn đột nhiên tăng gọn, vô số sát ý tràn vào đến trong thân thể của bọn hắn. Trong đầu vang lên từng đạo sát ý điên cuồng. Giết, giết, giết. Bọn hắn vô đạo chi tâm trở nên cực độ không ổn định. Veng, một vị thanh niên bưng bít lấy đầu của mình, không thể thừa nhận cái kia to lớn sát ý, thân thể của hắn căn bản là chịu không được, cuối cùng bạo thể mà chết. Còn lại 9 vị thanh niên đồng dạng không dễ chịu. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, con mắt càng phát ra sáng tỏ, âm thầm nói thầm, cho dù nắm giữ sát phạt diễn biến cũng không nhất định đại biểu cho bọn hắn võ đạo chi tâm sẽ không thay đổi. Lại vạn vật đều là có một cái cực hạn, bọn hắn tùy ý hấp thu sát ý, hóa thành lực lượng của mình, nhưng nếu như qua cực hạn này, bọn hắn chẳng khác nào là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đang nghĩ tới thời điểm, hắn không chút do dự liền xông ra ngoài, nghịch thiên kiếm trực tiếp nộ phách xuống tới. Thi triển thân pháp, thân hình giống như quỷ mị hướng phía trước mà đi. Không bao lâu, 9 vị thanh niên đều là vỡ lạc. Mà giờ khắc này, cái kia thời gian một nén nhang vừa vặn đi qua. Phía trước, một đạo trận pháp chi quang thời gian dần qua nở rộ. Chương 2383 Tiềm Long 7, chương 2383 Tiềm Long 7, Tiềm Long 7. Một đạo thân ảnh gầy gò chậm chậm đi đến, ở trên người hắn tản ra nồng đậm sát khí, bay thẳng giáng mây. Một thân sát ý như là thực chất một dạng. Đây cũng là sát phạt diễn biến. Trong hư không, cái kia thanh âm thần bí lại lần nữa truyền đến. Chúc mừng ngươi, tại thời gian một nén nhang bên trong đánh bại 9 người, ngươi sẽ thu hoạch được 3 phần cơ duyên. Tiềm Long 7, Tiềm Long 8, cùng Tiềm Long Cựu Địa đều là cơ duyên chi địa. Cái này Tiềm Long 7 chính là một tấm to lớn sát sinh hình, cho ngươi 3 ngày thời gian lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu xem chính ngươi. Thanh âm rơi xuống. Lập tức, tại Diệp Khinh Vân trước người xuất hiện một tấm to lớn quyển trục. Tại quyển trục kia bên trong cũng chỉ có 2 chữ: Giết. Sinh. Cái kia chữ giết mang theo nồng đậm sát khí, chữ lạ mang theo mãnh liệt sinh cơ. Diệp Khinh Vân nhìn xem 2 chữ này, lập tức sững sờ. Thần niệm của hắn hòa tan vào, phản phất đi tới trong một thế giới khác. Tại toàn bộ thế giới, tuần hoàn theo sát sinh chi đạo. Giết, sinh như âm dương. Diệp Khinh Vân tại lĩnh ngộ lấy, thời gian dần qua, trên người hắn nồng đậm sát ý dấu ở trong lòng, cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt sinh cơ tỏa ra. Tại hắn vùng thế giới kia, một mùi lửa thiêu đốt toàn bộ rừng rậm, âm u đầy tử khí, cây cối, chim thú tại trong khoảnh khắc hóa thành thi thể. Bất quá, đúng lúc này, cuồng phong đánh tới, mưa to giáng lâm. Những nước mưa này hạ xuống tới, mỗi một giọt nước mưa đều đại biểu cho một loại sinh cơ. Cái này, đây là Diệp Khinh Vân thần niệm dung nhập vào những nước mưa này bên trong, lĩnh ngộ ngàn loại sinh đạo. Đây là loại thứ hai diễn biến, sinh cơ diễn biến trước đó, hắn học được sát phạt diễn biến, sát ý lăng nhiên. Hiện tại, hắn muốn nắm giữ sinh cơ diễn biến. Đây không thể nghi ngờ là tam đại diễn biến một trong, sinh cơ diễn biến. Nguyên lai, tiền bối thần bí muốn cho hắn chỗ tốt chính là sinh cơ diễn biến. Sinh cơ diễn biến cùng sát phạt diễn biến là đối với lập diễn biến. Diệp Khinh Vân thầm nói, đôi mắt lóe lên một cái, lại lần nữa đem thần niệm dung nhập vào trong nước mưa. Nơi này mỗi một giọt nước mưa đều đại biểu cho một loại sinh cơ. Muốn nắm giữ cần không ít thời gian. Nhưng, tiền bối thần bí kia chỉ cấp Diệp Khinh Vân 3 ngày thời gian. Muốn tại trong thời gian 3 ngày nắm giữ nơi này toàn bộ sinh cơ, phi thường khó khăn. Đúng rồi, ta có tinh thần phân thân. Diệp Khinh Vân nghĩ đến điểm này, con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó mau đem tinh thần phân thân tế ra đến. Lập tức, một bộ vô luận là dáng người hay là tướng mạo đều cùng hắn giống nhau như lúc người xuất hiện, chính là tinh thần phân thân. Tinh thần phân thân vừa xuất hiện, chính là bắt đầu lĩnh ngộ. 3 ngày thời gian phi thường ngắn. Tại như vậy lĩnh ngộ bên trong, Diệp Khinh Vân phát hiện tuy nói nơi này có 1000 loại sinh cơ chi đạo, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Mỗi một loại sinh cơ chi đạo bản chất là giống nhau. Nguyên lai, đây cũng là sinh cơ diễn biến, có thể hóa mục nát thành lực lượng. Diệp Khinh Vân con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Giờ phút này, cái kia đạo thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. 3 ngày đã đến giờ, sau đó, ngươi tiến về Tiềm Long Tắm đi. Tốt. Diệp Khinh Vân thần niệm rút về, phía trước, cái kia to lớn quyển trục biến mất không thấy gì nữa, bất quá, một đạo trận pháp chi lực tùy theo xuất hiện. Đó là tiến vào Tiềm Long Tắm lối vào. Diệp Khinh Vân không do dự cái gì, đi thẳng vào. Tiềm Long Tắm có một tòa siêu cấp to lớn màu đỏ như máu hồ nước. Hồ nước diện tích rất lớn, nước thanh tĩnh tới đáy. Cái kia đạo thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Nơi này là Hỗn Độn Huyết Chỉ, ngươi có thể ở chỗ này hấp thu đại lượng hỗn độn chi lực, ta có thể cho ngươi thời gian 1 tháng, đương nhiên, có thể hấp thu bao nhiêu liền xem chính ngươi. Nói lời này, dùng đến nghiền ngẫm ngữ khí. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hắn cúi đầu, nhìn về phía trước hồ nước khổng lồ, chợt phát hiện tại trong hồ nước trừ có chất lỏng bên ngoài, còn có 9 bóng người. Đúng vậy, 9 bóng người. Cái này khiến Diệp Khinh Vân khẽ chau mày. Bất quá, sau một khắc, thân hình hắn chính là hướng phía dưới mà đi, nhảy xuống. Phù phù một tiếng, tiến vào trong hồ nước, bọt nước văng khắp nơi. Tiếp tục làm trong nháy mắt, hắn sắc mặt liền thay đổi một lần. Chỉ gặp ở phía trước, khoảng cách kia hắn 100 mét vị trí thân ảnh đột nhiên tản ra một đoàn khí thể màu đen. Khí thể màu đen ở trong hư không truyền đến áp lực kinh khủng, trùng trùng điệp, khủng bố như vậy. Cuối cùng là người chết hay là người sống? Vì cái gì có thể tản mát ra mãnh liệt như thế khí tức? Diệp Khinh Vân phát hiện trong cơ thể mình hỗn độn chi lực vậy mà tại điên cuồng hướng bên ngoài cơ thể mà đi, dạng như vậy, phản phất muốn tiến vào trong bộ thi thể kia. Mà mẹ nó, đây rốt cuộc là ta đang hấp thu hỗn độn năng lượng, hay là tại hắn hấp thu? Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, liều mạng hấp thu. Hắn xem như đã nhìn ra, muốn hấp thu cái này hỗn độn năng lượng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Khó trách vị tiền bối kia dùng nghiền ngẫm ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Nước hồ xanh thẳm. Giờ phút này, nguyên bản bình tĩnh nước hồ giờ phút này tùy ý điên cuồng quần quật lấy. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ Diệp Khinh Vân trên thân phát ra. Tại trong quá trình thôn vệ, Diệp Khinh Vân phát hiện linh hồn của mình phảng phất tiến vào trong một thế giới khác. Tại trong thế giới kia, ngạo nghễ đứng đấy một bóng người. Đạo thân ảnh này vừa lên đến chính là cùng hắn kịch chiến. Thời gian tại như vậy hấp thu bên trong nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt, thời gian 1 tháng liền đi qua. Giờ phút này, một bóng người từ trong hồ nước chậm rãi đi tới, ở trên người hắn tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi đã là đi tới võ đế cảnh bắt trọng, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến võ đế cảnh cửu trọng bên trong. Hắn hiện tại sức chiến đấu là 2 tháng trước gấp 100 lần, sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì cái này thần kỳ hồ nước. Tốt. Đúng lúc này, cái kia hồi lâu không thấy thanh âm thần bí truyền đến. Gần 2 tháng đến, hiện tại ngươi có thể tiến vào Tiềm Long chi địa cuối cùng một chỗ. Tiềm Long cự điện, thông qua nói, ngươi thuận tiện là Tiềm Long người. Phía trước, một đạo ánh sáng sáng chói tỏa ra. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé, nhìn phía trước trận pháp, không do dự, trực tiếp cất bước đi vào. Giờ phút này, Tiềm Long chi địa bên ngoài, Âm Dương Nhị Lao vẫn như cũ quanh chân ngồi. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi lấy Diệp Khinh Vân trở về. Không biết tính sao, gần nhất sương mù đều rất nhiều, cực nồng. Âm một kiếm, ngươi có hay không cảm nhận được sương mù này tựa hồ có chút quỷ dị? Dương Nhất đang ngồi, tại bên phải hắn đứng thẳng một thanh trường đao, tản ra ánh sáng sáng chói. Tựa như là, kỳ quái, nơi này sẽ không có nồng như vậy sương mù. Âm một kiếm cau mày, nhìn xem bốn phía, đột nhiên, phía trước, một đạo hàn quang vụ sáng mà đến. Âm một kiếm tranh thủ thời gian tranh né, nhưng mà, hắn phát hiện thân thể của mình trở nên mềm yếu vô lực. Hưu. Hàn quang kia hướng phía cánh tay hắn mạnh tới, lập tức, một cái đấm máu lỗ hồng xuất hiện, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Coi chừng. Dương Nhất Đao tranh thủ thời gian ngẩng đầu, chính là phát hiện, nồng vụ tiêu tán, một đạo lại một đạo thân ảnh hướng phía bên này mà đến. Là tinh quân người. Nhìn qua chi đội ngũ này, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Chương 2384 tình quân người, chương 2384 tình quân người, một đạo thân ảnh gầy gò cưỡi một đầu 6 mắt linh sư, người mặc một kiện áo giáp màu xanh, trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo bức nhân hàn mang. Ở phía sau hắn là một mảnh đen nghịt cương giả, chính hướng phía nơi này áp sát tới. Âm một kiếm cùng Dương Nhất Đao ngẩng đầu, nhìn qua một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Âm Dương Nhị Lão, như sư phụ ta lời nói, các ngươi quả nhiên ở đây. Phụng sư phụ ta chi mệnh, hôm nay muốn đem các ngươi mang đi. Bên trên, người thanh niên kia tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã tại võ thần cảnh, hắn đối với người đứng phía sau nói ra. Lập tức, sau lưng, vị kia lại một vị cường giả gào thét mà đến, đối với Âm Dương Nhị Lão chụp tới. Âm Dương Nhị Lão liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều có lấy một cỗ nồng đậm tức giận. Các ngươi quá hèn hạ. Bọn hắn biết mấy ngày nay tại sao phải xuất hiện đại lượng sương mù. Những sương mù này bị người thực hiện một loại nào đó vô hình độc tố. Âm Dương Nhị Lão bế quan tu luyện, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trong tu luyện, tự nhiên không thể phát giác được trong sương mù độc tố. Những độc tố này rót vào đến trong cơ thể của bọn hắn, đóng băng lấy bọn hắn gân mạch, khiến cho bọn hắn hiện tại khó mà phát huy ra thời kỳ đỉnh phong uy lực. Ha ha, mà các ngươi lại là đại danh đỉnh đỉnh Âm Dương Nhị Lão a, không cần chút ít thủ đoạn, sao có thể bắt sống các ngươi? Thanh niên kia cười ha ha, đối với người đứng phía sau, nói ra, mang đi bọn hắn. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này thủ đoạn hèn hạ liền bắt sống chúng ta? Ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Nhất Đao hừ lạnh một tiếng, hắn khó khăn từ trong cửa tay áo lấy ra một viên đan dược, sau đó một ngụm nuốt vào. Lập tức, ở trên người hắn bỗng nhiên tách ra một đạo bức người khí tức. Tay phải hắn nắm trường đao, cả thanh trường đao giống bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng, lóe ra ánh sáng sáng chói. Dương Nhất Đao lại lấy ra một viên đan dược, để vào đến Âm Một Kiếm trong miệng, lập tức, Âm Một Kiếm khí thế trên người hào phóng. Âm Dương Nhị Đan. Thanh niên nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến lại biến, hắn ngẩng đầu, sầm mặt lại, nói ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ là ai tiến vào cái này Tiềm Long chi địa, vậy mà để cho các ngươi sẽ phục dụng Âm Dương Nhị Đan. Phải biết, cái này Âm Dương Nhị Đan chính là hai người các ngươi hao tốn dòng dã 100 năm mới luyện chế ra tới tuyệt phẩm đan dược a. Các ngươi vây cuốn hắn, ta đi xem một cái, là ai xâm nhập Tiềm Long chi địa, muốn lấy đi sư tôn đồ vật. Nói đi, thanh niên tay phải vỗ sáu mắt linh hổ. Sáu mắt linh hổ lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, hướng phía trước bắn tới, thân hình tựa như lợi kiếm một dạng. Đừng muốn đi vào. Dương Nhất Đao hừ lạnh một tiếng, hắn biết giờ phút này Diệp Khinh Vân rất có thể tại Tiềm Long chi địa cuối cùng một chỗ, cái kia một chỗ đối với Diệp Khinh Vân tới nói cực kỳ trọng yếu, không thể quấy rầy, tay hắn nắm lấy liệt hỏa trường đao, gào thét mà đến, hung hăng một bổ. Bất quá, đúng lúc này, phía trước, mấy vị kia người mặc áo giáp màu đen võ giả cầm kiếm mà đến, toàn thân tản ra hoảng sợ khí tức, muốn ngăn cản Dương Nhất Đao. Các ngươi dám? Âm Một Kiếm hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm, gào thét mà đến, một kiếm bỗng nhiên mà tới. Song phương nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. Mà giờ khắc này, Tiềm Long cửu địa, một đạo thân ảnh gầy gò chậm chậm xuất hiện ở chỗ này. Cổ bảo. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tiềm Long Cửu Địa là một tòa to lớn cổ bảo, trong pháo đài cổ mang theo một cỗ tang thương cùng phong cách cổ xưa khí tức. Diệp Kinh Vân một đường hướng phía trước đi đến, thẳng đến tiến vào trung ương trong đại điện. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trên dưới đánh giá một cái. Đại điện hai bên phân biệt có ba tôn hắc thiết rèn đúc mà thành chiến sĩ. Bọn hắn cưỡi một đầu không đầu liệt mã bên trên, cầm trong tay thiết thương màu đen. Mặc dù không phải vật thật, nhưng để cho người ta nhìn sẽ có một loại đến từ linh hồn uy áp cảm giác. Lại nhìn phía trước, ở nơi đó có một cái cự đại bảo tọa. Trên bảo tọa kia có hai đầu thương long. Trên bảo tọa ngồi một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Ở trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức. Đây là một người chết. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu đen, bả vai hai bên đều có một đầu rồng dữ tợn. Người đã đến. Lúc này, trên thân này không có chút nào sinh cơ, người thần bí ngẩng đầu, trong hắc ám, hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo của hắn, bất quá, tại trên khuôn mặt của hắn hai con mắt giờ phút này nổ bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân cảm thấy mình trên thân tất cả bí mật đều bị người thần bí xem thấu. Cái này khiến trong lòng hắn run lên. Cuối cùng là nhân vật dạng gì? Đột nhiên, người thần bí nâng tay phải lên, bàn tay chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay, một đạo sáng chói huyết sắc quang mang đột nhiên nở rộ. Chỉ gặp một giọt máu tươi nổi lơ lửng, tản ra trận trận năng lượng kinh khủng. Giọt máu tươi này tên là Sát Thần Dị Máu. Đây cũng là giọt cuối cùng Sát Thần Dị Máu. Ngươi biểu hiện ra có ta ngoài ý muốn, ta quyết định đem cuối cùng một Sát Thần Dị Máu ban cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tiềm Long Điện đệ tử. Đột nhiên, một giọt này Sát Thần Dị Máu bay tới, hóa thành một đạo xích quang, dung nhập vào Diệp Khinh Vân thể nội. Lập tức, Diệp Khinh Vân trong đầu xuất hiện một đạo hình ảnh. Đó là một mảnh vô ngần tinh không. Trong tinh không, một tòa đen kịt cổ bảo chậm rãi tiến lên. Tại cổ bảo trước người có cửu đầu cự long. Cửu đầu cự long lôi kéo cổ bảo. Cái này cửu đầu cự long phun ra nuốt vào lấy khí thể. Phía trước tiến thời điểm, đột nhiên, tinh không chấn động. Trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Thời gian dần qua, lít nha lít nhít, như ong vàng một dạng. Những người này có ngồi cưỡi cự long màu vàng, có chân đạp cửu anh, có toàn thân tràn ngập khí tức làm người ta run sợ, có nắm trường kiếm. Ánh mắt của những người này toàn bộ là ngưng tụ ở phía trước màu đen cổ bảo bên trên, tại con mắt của bọn họ bên trong toát ra cực hạn tham lam. Sát thần, giao ra ngươi cổ bảo này tuyệt không phải là ngươi có thể có. Sát thần, ngươi lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay, ta Bách Tiên Minh người toàn bộ tới đây, đưa ngươi diệt đi. Ngươi cổ bảo này chính là tà vật, tranh thủ thời gian giao ra, ta muốn luyện hóa tà vật này. Đúng lúc này, màu đen cổ bảo đột nhiên bắn ra vô số đạo xích sắt, mỗi một đạo xích sắt đều nhiễm lấy xâm nhiên sát khí, bay thẳng mà đến. Xích sắt màu đen như rắn vũ động một dạng. Các ngươi những này cái gọi là người chính đạo, bất quá đều là một đám rối trá sâu kiến thôi, các ngươi không phải liền là coi trọng tòa cổ bảo này sao? Tòa cổ bảo này là của ta, tuyệt sẽ không giao cho các ngươi. chỉ gặp một bóng người từ màu đen trong pháo đài cổ nổ bắn ra mà đến, mang theo từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Đạo thân ảnh này mặc khôi giáp màu đen, trên áo giáp thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, tựa hồ có thể đem tinh không đều bốc cháy lên. Ngươi dùng cổ bảo này đánh chết bao nhiêu người, cổ bảo này lây dính bao nhiêu máu tươi? Một vị cầm trong tay cây quạt, trên mặt ôn hòa thanh niên nhìn về phía trước thân ảnh vĩ ngạ, âm lãnh nói, nhưng mà hắn lay động cây quạt, một cô âm phong liền đánh tới, lại cây quạt phía sau còn ra hiện vô số quỷ ảnh, quỷ khóc sói gào, để cho người ta nghe đều sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Chương 2385 thần bí cổ bảo, chương 2385 thần bí cổ bảo trong tinh không. Màu đen cổ bảo phía trên, một đạo thân ảnh gầy gò ngạo nghễ đứng đấy. Tại trung quanh hắn có rất nhiều cao thủ. Hắn người mặc áo giáp màu đen, trên áo giáp thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, một đôi tròng mắt lạnh như băng quét về phía bốn phía, cười lạnh như lôi đỉnh thanh âm, ha ha ha, ta lạm sát kẻ vô tội. Ngươi giết người so ta còn nhiều đi. Mặt lạnh thư sinh, ngươi giống như tên của ngươi mở dạng, giết lên người đến không có chút nào lưu tình, lạnh nhạt đến cực điểm. Những người kia muốn cướp ta cổ bảo này, muốn làm cho ta vào chỗ chết, ý của ngươi là ta muốn đứng đấy cho bọn hắn giết. Các ngươi những này cái gọi là người trong chính đạo, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đánh lấy tính toán gì. Tòa cổ bảo này chính là ta trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm ra, muốn đoạt được ta cổ bảo, không cửa. Hắn ngạo nghễ đứng tại cổ bảo phía trên, mái tóc dài màu đỏ ngỏm tung bay lấy. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết cùng ma đầu này nói chuyện, giết hắn. Đối với, giết hắn. Lập tức, bốn phương tám hướng, vô số cường giả nhao nhao xuất thủ, muốn chu sát áo giáp màu đen trung niên nhân. Trung niên nhân ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đạp ở cổ bảo phía trên, bóp lấy thủ ấn. Lập tức, một thanh đen kịt lợi kiếm từ cổ bảo mà đến, rơi vào trong tay của hắn. Kiếm xuất động, như lôi đình xẹt qua, xinh xinh xé rách tinh không. Thân ảnh vĩ nạn kia có gần như vô địch tư thế, lấy một địch trăm, nhưng như cũng không phải một trận thiên về một bên của diện. Nhưng làm sao, cái kia trăm người cũng không phải là kẻ yếu, nhao nhao xuất thủ, hoa mỹ võ kỹ ở trong hư không thỏa thích phóng thích ra. Trung niên nhân thần thông quảng đại, tay xé giao long, tay phải hắn một kiếm rút ra, đối với phía dưới xích sắt mà đi. Chín con rồng lớn lập tức có tự do, bất quá, cái này chín con rồng lớn cũng không rời đi, ngược lại, bọn hắn hướng phía địch nhân mà đi. Long khiếu vang vọng đất trời, toàn bộ tinh không lại lần nữa xa vào đến trong hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, trung niên nhân chiến đến toàn thân máu me đồng địa, hắn tuy nói chém giết rất nhiều cường giả, nhưng cũng vì này bỏ ra trả giá nặng nề, bản thân bị trọng thương, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe không ngừng, trong mắt lạnh như băng quét về phía trước, nói làm gì được, ta chỉ là nắm giữ chư thần cổ bảo một thành lực lượng, không phải vậy, dù là lại nắm giữ một thành lực lượng, diệt các ngươi cũng là vài phút sự tình. Cái gì? Mới một thành lực lượng? Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt đại biến. Vẹn vẹn chỉ là một thành lực lượng liền có như vậy uy lực, nếu là có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng, cái kia uy lực sẽ là cỡ nào kinh người, cỡ nào biến thái à? Những người này đôi mắt đều lửa nóng mà nhìn xem phía trước. Tòa kia không biết lai lịch của bảo. Giết! 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 Những người này điên cuồng đứng lên, trong đôi mắt tham lam chi quang càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, trung niên nhân toàn thân trên dưới đều là máu tươi, đôi mắt của hắn đều là máu tươi. Các ngươi nghĩ như vậy muốn lấy được cái này chu thần cổ bảo sao? Ta chết cũng sẽ không cho các ngươi. Cũng không biết hắn bóp cái gì thủ ấn, cả tòa cổ bảo tính cả hắn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Diệp Kinh Vân toàn thân run lên, từ trong tấm hình thoát ly đi ra, nhìn về phía trước cái kia trên bảo tòa người. Hắn biết người trước mắt chính là vị kia cùng trăm vị cường giả huyết chiến trung nhân nhân. Tiền bối. Diệp Kinh Vân muốn nói điều gì? Trong hư không truyền đến một bóng người, đem cái này sát thần giọt máu thôn vệ phục dụng. Người hai vị kia sư phụ bây giờ bị người vây giết, ta bị vây ở cái này tiềm long bên trong, không thể ra tay. Tốt. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, biến sắc. Hắn tranh thủ thời gian luyện hóa sát thần giọt máu. Tại trong luyện hóa, trong óc chính là xuất hiện vô số đạo thanh âm. Giết, giết, giết. Bất quá, đối với cái này, Diệp Kinh Vân không có chút nào khó chịu, hắn đã sớm nắm giữ sát phạt diễn biến. Tại hắn trong quá trình luyện hóa, giờ phút này, Tiềm Long chi địa bên ngoài, âm một kiếm cùng Dương Nhất Đao chiến đến toàn thân máu me đầm địa. Bọn hắn toàn thân run rẩy. Phía trước, cái kia cưỡi cửu nhãn linh hổ thanh niên khoe mắt mang theo một vòng ý cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm phía trước hai vị lão giả nhìn, ha ha, đường đường âm dương nhị lão sẽ rơi vào kết quả như vậy. Thật sự là đủ mất mặt. Ta hiện tại cũng muốn xem thử xem các ngươi còn như thế nào ngăn ta tiến đến. Tại thanh niên bên hông bên trên treo một ngọc bội kia lóe ra sáng chói tinh quang, lay động ở giữa, như dòng nước tại chuyển động. Hắn bước ra một bước. Thế nhưng là ngay vào lúc này, nằm dưới đất âm một kiếm vươn tay, gắt gao bắt lấy thanh niên chân, không để cho hắn tiến lên. Ân, lão giả, thả ra ngươi tay, đừng trách ta không khách khí. Thanh niên còn muốn chạy, vậy cái kia cường độ thực sự quá lớn, khiến cho hắn khó mà đi lại. Trong nháy mắt, hắn sát mặt trầm xuống, hơi nhướng mày, trong đôi mắt hiện ra sát ý. Chân trái bỗng nhiên nâng lên, chính là đối với tay của lão giả điên cuồng giẫm đi. Nhưng mà, âm một kiếm tay cũng không rời đi, cưỡng ép nhịn đau khổ. Hắn biết Diệp Kinh Vân rất có thể tại Tiềm Long cửu địa thu hoạch được cuối cùng truyền thừa, cũng rất có thể sẽ thu hoạch được giọt tinh huyết kia. Nếu là thanh niên này tiến đến, quấy rầy Diệp Kinh Vân, hỏng Diệp Kinh Vân chuyện tốt, cái này không xong. Giẫm, cho ta giẫm hắn. Thanh niên đối với sau lưng một đám võ giả quát. Những võ giả này không dám ngông nghịch, nhẹ gật đầu, dựa theo thanh niên nói lời. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn ra sao dùng sức, đều không thể để tay của lão giả bung ra một chút. Đáng chết. Thanh niên lập tức liền minh bạch, cái kia tiềm long chi điệu bên trong nhất định có người, đồng thời người kia nói không chừng đạt được chỗ tốt gì. Vừa nghĩ tới, bảo vật kia liền muốn cách mình đi xa, thanh niên trên mặt hàn ý càng ngày càng đậm, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía dưới Âm Một Kiếm nhìn, trong đôi mắt đều là nồng đậm sát ý, sư phụ tuy nói muốn bắt sống, thế nhưng là ta đoạn ngươi một tay lại không sao. Nói xong, hắn trực tiếp cơ lợi kiếm. Hưu. Lợi kiếm bung ra đi trong nháy mắt, tựa như một tia chớp bỗng nhiên rơi xuống. Không. Dương Nhất Đao nhìn thấy một màn này, cầm trong tay trường đao, sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Thế nhưng là, hắn bản thân bị trọng thương, tốc độ xuất thủ thực sự quá chậm. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn trong khoảnh khắc liền có thể hóa giải thanh niên một kiếm kia. Thanh niên kiếm gào thét mà đến. A a a. Âm Một Kiếm phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, cánh tay của hắn bị thanh niên một kiếm chặt đứt. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong miệng còn nói, đáng đời. Dương Nhất Đao nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy lửa giận, một đôi tràn ngập hỏa diễm con ngươi nhìn chằm chằm thanh niên, nhắm người mà phệ. Nếu không phải hắn lúc trước trúng độc, như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế? Ân, thanh niên cảm nhận được Dương Nhất Đao cái kia nhắm người mà phệ ánh mắt, nhíu mày, trong mắt lướt qua một vòng không vui chi quang, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói là gan thật là lớn, cũng dám nhìn ta như vậy, đây là phạm thượng. Người tới, đem con mắt của người nọ móc ra. Sau lưng, một vị đại hán như thiết tháp nhẹ gật đầu, chạy đi lên. Dương Nhất Đao muốn phản kháng, nhưng thể nội độc tố lập tức bộc phát, như núi như biển, để hắn vô lực phản kháng. Đại hán như thiết tháp một cước đạp xuống. Chương 2386 nổi giận trở về, chương 2386 nổi giận trở về a. Chỉ gặp Thiết Đàm đại hán một đầu ngón tay trực tiếp cắm vào Dương Nhất Đao trong hốc mắt, xinh xinh đem viên này đẫm máu trong mắt móc đi ra. Dương Nhất Đao mắt phải thấm vào máu tươi, thống khổ run rẩy, mắt trái càng thêm tràn ngập tức giận. Còn dám nhìn như vậy ta? Đem hắn một con mắt khác móc ra, thanh niên gặp Dương Nhất Đao còn dám nhìn như vậy lấy hắn, nhíu mày, trong đôi mắt lướt qua một vòng không vui chi quang, đối với vừa rồi động thủ đại hán nói ra. Đại hán nhẹ gật đầu, trên mặt nổi lên nụ cười dữ tợn, đặc biệt là vừa rồi chính mình đem Dương Nhất Đao đảo ra mắt phải, trong lòng của hắn liền có một cỗ thoải mái cảm giác. Đây chính là đường đường Dương Nhất Đao a, tự mình làm mộng cũng không nghĩ đến sẽ đem Dương Nhất Đao con mắt móc ra. Trận chiến ngày hôm nay, ta đem vang danh thiên hạ. Đại hán như thiết tháp nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười đều là tàn nhẫn. Âm Một Kiếm đoạn đi cánh tay, nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn đại hán như thiết tháp từng bước hướng phía huynh đệ mình mà đi, mà chính mình lại bất lực, loại cảm giác này thật sống không bằng chết. Diệp Khinh Vân, ngươi trường nào thì đến a? Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Khinh Vân trên thân. Cái này đều đã đi qua 2 tháng rưỡi, Diệp Khinh Vân làm sao còn chưa hề đi ra? Chết đi. Đại hán như thiết tháp hai mắt tràn ngập quần quật sát ý, nhanh chóng giơ lên tay phải, nhắm ngay Dương Nhất Đao bên trái hốc mắt mà đi, nhanh như thiểm điện, nhanh như tạt phòng, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Nhưng lại tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này. Hưu. Đột nhiên, Thiểm Long Chi Điệu nội bộ truyền đến một đạo cuồng phong. Cuồng phong kia nhiễm lấy sát khí cuồn cuộn, gào thét mà đến. Ngay sau đó, cuồng phong phía dưới nhanh chóng bắn ra một đạo hàn quang, đối với đại hán như thiết tháp cánh tay phải hung hăng mà đi. Đùng. Đại hán như thiết tháp trên mặt vẻ dữ tợn chưa từng biến mất, nhưng mà, tay phải của hắn trực tiếp đoạn đi, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Còn không có kịp phản ứng, phía trước, sát khí trong gió lốc vẫn như cũ đến đây. Một cái do cuồn cuộn hỗn độn chi lực cô đọng mà thành đại thủ đối với đại hán như thiết tháp hung hăng vỗ tới. Oeng. Đại hán như thiết tháp bị đạo này thủ ấn to lớn trực tiếp đánh bay ra ngoài, bay ngược trọn vẹn 10 mét, rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Coi chừng. Nhìn thấy một màn này, thanh niên yêu dị kêu to không tốt, muốn cứu. Chỉ là, đột nhiên, trong vực sâu vô tận truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Khói đen tràn ngập. A a a. Đại hán như thiết tháp giống bị một loại nào đó quái vật khổng lồ cắn nát một dạng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Sương mù đều biến thành màu máu. Ai? Thanh niên yêu dị sắc mặt lập tức trầm xuống, ngẩng đầu, ngẩng đầu. Người đang chết. Phía trước chuyển đến một đạo phẫn nộ mà tràn đầy sát ý thanh âm, băng lãnh tới cực điểm. Thanh âm chậm rãi truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, thanh niên yêu dị đã nhìn thấy ở phía trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Diệp Kinh Vân nhanh chóng mà đến, đem Âm Dương Nhị Lão đỡ dậy, nhìn thấy Âm Dương Nhị Lão một cái đã mất đi cánh tay phải, một cái đã mất đi mắt phải, sắc mặt của hắn càng khó coi, một câu nghiêm nghị sát ý lặng yên tràn ngập ra, như núi như biển. Người xung quanh cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng rung động mạnh. Sát ý kia như là thực chất, phản phất để bọn hắn đặt mình vào tại tử vong chi địa bên trong. Bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống xuống tới. Các ngươi đáng chết. Âm Dương Nhị Lão là sư phụ của hắn, bây giờ nhận loại tổn thương này, cùng hắn có cực lớn quan hệ. Diệp Kinh Vân trong đôi mắt hàn ý đạt tới cực hạn. Tiểu tử này trên người có sát thần giọt máu. Giết hắn. Thanh niên yêu dị trong tay đong đưa một chiếc phiến, đối với người đứng phía sau nói ra. Lập tức, đứng tại thanh niên yêu dị sau lưng võ giả cùng nhau bước ra một bước, đủ số đạo trưởng hồng gào thét mà đến. Đối diện với mấy cái này người thế công, Diệp Kinh Vân vốn là đang tức giận bên trong, hắn vung đầu nằm đấm, đối với phía trước cái thứ nhất xông tới võ giả vung đi. Vang một tiếng. Nắm đấm lao ra trong nháy mắt tựa như là một cỗ chiến xa ù ù ép qua thương khung, không gian đều đang run rẩy. Bây giờ, Diệp Khinh Vân tu vi đã đạt đến võ đế cảnh cửu trọng, lại nắm giữ sát phạt diễn biến cùng sinh cơ diễn biến, còn lĩnh ngộ lấy tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa chờ chút, thực lực là trước đó gấp trăm lần. Tuy nói cái kia vọt tới võ giả tu vi giống như hắn, nhưng thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Trung điệp một quyền làm cho võ giả tay phải trực tiếp gãy xương, trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi, hai mắt rung động mạnh, nhìn về phía trước cái kia đạo thanh niên gầy gò. Hắn mau trốn đi. Nhưng mà, kêu một tiếng, Diệp Kinh Vân trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, tay phải trực tiếp đối với lồng ngực của hắn trùng điệp vỗ. Kinh khủng cường độ để võ giả vụt 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 lui ra phía sau mấy bước, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đúng lúc này, sau lưng, một vị võ giả trong miệng phun ra một tia ô quang. Hai tay của hắn kết ấn, nặng nề mà vỗ. Ô quang lấp lóe, lập tức, thiên đạo ô quang bàn tay gào thét mà đến, đối với Diệp Khinh Vân mà đi, trùng trùng điệp điệp. Những người còn lại thấy thế, không chút do dự, nhao nhao xuất thủ, muốn trực tiếp diệt trừ Diệp Khinh Vân. Bất quá là một bầy kiến hôi thôi, muốn chết. Đối với những người này đồng loạt ra tay, Diệp Khinh Vân cũng không e ngại, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển sát phạt diễn biến, hai tay huy động. Sát phạt diễn biến có thể diễn biến hết thảy. Chỉ gặp ở phía sau hắn xuất hiện một vùng biển mênh mông. Biển này lại là huyết sắc, tản ra hoảng sợ sát khí, sóng biển cuộn lên, một làn sóng so một làn sóng cao. Vương Dương đại hải hướng phía trước mà đi. Oanh! Những võ giả này căn bản không phải Diệp Khinh Vân đối thủ. Vọt tới người chia 5 x 7. Thanh niên yêu dị nhìn thấy một màn này, rất là giật mình, nhìn chằm chằm phía trước. Bất quá, sau một khắc, hắn sắc mặt liền khôi phục bình thường. Dù nói thế nào, người trước mắt tuy mạnh mẽ, mặc dù biến thái, nhưng tu vi còn không có đạt tới võ thần cảnh bên trong. Chỉ cần không có đạt tới võ thần cảnh, hắn liền có đầy đủ tự tin chiến thắng hắn. Một thân võ thần cảnh nhất trọng tu vi hoàn toàn nở rộ đi ra, như một đoàn gió lốc quét sạch bốn phía, không gian đều đang run rẩy lấy. Hắn vọt thẳng đi, trong đôi mắt sát ý lăng nhiên, ngươi giết ta nhiều người như vậy, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Ác độc thanh âm từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Sau một khắc, thân hình hắn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn tới, ở trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Kinh Vân tiện tay chính là vung lên, lập tức, một đạo liệt hỏa kiếm khí gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào thanh niên trên đùi. Phù phù. Thanh niên đùi trực tiếp trúng một đạo kiếm khí, lộ ra một cái lỗ hổng, máu tươi tuôn ra. Cái gì? Mạnh như vậy? Thanh niên sắc mặt đại biến, chân chính giao thủ qua, hắn mới biết được nguyên lai Diệp Khinh Vân mạnh như thế. Diệp Khinh Vân sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh đã nói lên hắn càng là phẫn nộ. Âm Dương Nhị lão bị thương thành dạng này, Âm lão bị gãy mất cánh tay phải, Dương lão không có mắt phải, đây hết thảy đều là bại thanh niên yêu dị ban tặng. Hắn một quyền đánh ra, vang một tiếng, thanh niên thân thể như diều bị đứt dây một dạng rơi vào phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Khóe miệng của hắn càng không ngừng co quắp. Phải biết, tu vi của hắn nhưng so sánh Diệp Khinh Vân cao a. Chương 2387 trả lại gấp đôi, chương 2387 trả lại gấp đôi phanh. 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 Diệp Khinh Vân cơ nằm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền đập tới. Quyền ảnh vô số, một lần lại một lần rơi vào phía dưới thanh niên yêu dị trên thân. Huyết nục vẩy ra, thanh niên yêu dị toàn bộ nửa người dưới đều bị nện thành thịt nát, máu thịt bé bét. Thanh niên yêu dị tiếng kêu rên liên hồi. Hưu. Một đoạn thời khắc, Diệp Khinh Vân rút ra nghịch thiên kiếm, một kiếm vạch tới. Hàn quang bùng lên, trực tiếp rơi vào thanh niên yêu dị tả hữu trên hai cánh tay. Ngươi đoạn sư phụ ta một tay, ta đoạn hai ngươi cánh tay. Lời này rơi xuống, Diệp Khinh Vân lại đối thanh niên yêu dị con mắt một chỉ, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy hàn quang, rơi thẳng thanh niên yêu dị mắt trái mắt phải trong mắt. A a a. Thanh niên yêu dị lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai con mắt bị hàn quang đâm rách, bên hai thì là vang lên băng lãnh vô tình nói: "Ngươi đảo sư phụ ta một chút, ta đảo ngươi hai mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi không phải nói để cho ta sống không bằng chết sao? Vậy ta liền để ngươi sống không bằng chết." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới toàn thân máu me đầm địa thanh niên. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài màu đen của hắn theo gió tung bay. Quay người, nhìn qua vết thương chồng chất Âm Dương Nhị lão, hắn tranh thủ thời gian vì bọn họ chuyển vận một cỗ hỗn độn chi khí. Chờ qua 2 ngày, đợi Âm Dương Nhị lão thương thế khôi phục lại, Diệp Khinh Vân mới hỏi, những người này đến tụt cùng là ai? Tại sao lại muốn tới giết ngươi? Ai? Âm Dương Nhị lão liếc mắt nhìn nhau, nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó mới lên tiếng, chuyện là như thế này. Nguyên lai, 50 năm trước, Âm Dương Nhị lão thu một đệ tử, tên là Trần Dương. Bọn hắn dẫn đầu đệ tử tiến vào Tiềm Long chi địa, cuối cùng, Trần Dương xâm nhập Tiềm Long cự địa, thu hoạch được sát thần giọt máu. Đằng sau, Trần Dương tham gia thần linh tinh vực đi săn đại hội, một tiếng hót lên làm kinh người, cuối cùng đoạt được một lần kia khôi thủ. Cuối cùng hắn bị Tinh Quân Liên Minh coi trọng. Tinh Quân Liên Minh chính là trong tinh giới 8 đại liên minh một trong. Tinh giới có 8 đại thế lực, đều là lấy liên minh mệnh danh. Tinh giới tại thần linh tinh vực phía trên, trưởng quản lấy tứ đại tinh vực. Thần linh tinh vực thế lực đỉnh tiêm tại tinh giới bên trong căn bản cũng không đủ nhìn. Đối với bất luận cái gì người trẻ tuổi tới nói, có thể gia nhập 8 đại liên minh đều là một kiện phi thường vinh dự sự tình. Lại nói, Tinh Quân Liên Minh tại 8 đại trong liên minh có thể sắp xếp tiến lên 3 tồn tại. Có thể bị Tinh Quân Liên Minh người coi trọng, cái này ít nhất nói rõ nên võ giả tiên phú, thực lực chờ chút đều được công nhận, đều là tốt nhất chi các loại. Bất quá, Âm Dương Nhị lão cùng Tinh Quân Liên Minh không hợp, trước đó từng cùng Tinh Quân Liên Minh một vị chấp sự từng có tranh chấp. Vị chấp sự kia cũng trình diện, hắn liền đối với Trần Dương nói ra chỉ cần cùng Âm Dương Nhị lão thoát ly quan hệ thầy trò, đồng thời đối với Âm Dương Nhị lão đánh ra một trường, liền có thể tiến vào Tinh Quân Liên Minh bên trong, nếu không chính là Tinh Quân Liên Minh địch nhân. Mà lúc đó, Trần Dương không có chút nào do dự, trực tiếp đối với Âm Dương Nhị lão vô ra một trường. Âm Dương Nhị lão căn bản cũng không có nghĩ đến Trần Hạo lại đột nhiên xuất thủ, trung hạ một trường, phun ra một ngụm máu tươi. Vị chấp sự kia cười ha ha, thỏa thích chào phúng lấy Âm Dương Nhị lão, cũng không giết bọn hắn, nói để bọn hắn sống được sống không bằng chết. Sự tình chính là như vậy. Quá phận. Diệp Khinh Vân nghe được Âm Dương Nhị lão lời nói, hung hăng nắm hai tay. Âm Dương Nhị lão dụng tâm bồi dưỡng Trần Hạo, thế nhưng là hắn Trần Hạo đâu? Làm cái gì? Không đội ơn còn chưa tính, còn bị thương Âm Dương Nhị lão. Ha ha, sư phụ ta không làm sai, đi theo các ngươi hai cái này lão già lăn lộn, có cái gì tiền đồ. Giờ phút này, trên mặt đất toàn thân máu tươi, mất đi hai tay, hai mắt thanh niên yêu dị gào thét một tiếng. Im miệng cho ta. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, một chỉ hướng phía trước chỉ đi. Chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy hàn quang, bắn vào đến thanh niên trên đùi. A. Thanh niên yêu dị lại lần nữa truyền đến từng đạo tiếng kêu thê thảm. Nói thêm một chữ nữa, có tin ta hay không dùng liệt hỏa thiêu ngươi. Thanh âm băng lãnh truyền đến, làm cho thanh niên yêu dị không dám phát ra thanh âm. Diệp Kinh Vân, ngươi đạt được cái kia sát thần dị máu sao? Âm một kiếm hỏi. Đạt được. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua hai vị lão giả, nói hai vị sư phụ yên tâm, nếu như ta là đệ tử của các ngươi, như vậy mối thù của các ngươi chính là ta thủ. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Hắn đứng lên, tóc dài theo gió tung bay, hung hăng nắm hai tay, phát ra lốt bốp tiếng vang. Tốt, tốt, tốt. Âu Dương Nhị lão liên tục nói xong, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân nghĩ đến Tiềm Long chi địa bên trong tiền bối, vừa định muốn đi vào, chỉ nghe Tiềm Long chi địa chuyển đến một đạo thần niệm. Sát thần dị máu hết thể có 5 giọt, coi ngươi tập hợp đủ còn lại 4 giọt sau, ngươi lại tới tìm ta, đến lúc đó, ta sẽ đem sự tình nói cho ngươi. Diệp Kinh Vân vừa muốn bước vào bộ pháp dừng lại một chút, nhẹ gật đầu. Nói cách khác còn có 4 người đạt được sát thần dị máu. Sát thần dị máu dung nhập trong cơ thể con người. Muốn có được sát thần dị máu, liền cần đem bọn hắn giết. Diệp Kinh Vân sắc mặt trầm xuống, hắn biết cái kia tên là Trần Hạo thanh niên tuyệt đối phải đến sát thần dị máu. Khoảng cách tinh vực đi săn đại hội nhanh đến, Diệp Kinh Vân, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, Âm một kiếm đối với Diệp Kinh Vân nói ra. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Ta đây. Vậy ta đâu? Cạnh nham thạch bên cạnh, thanh niên điêu dị nói ra, hắn cũng không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Ngươi liền chờ chết đi. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn về thanh niên yêu dị một chút. Sư phụ, chúng ta đi. Diệp Kinh Vân đối với Âm Dương Nhị Lao nói ra. Âm Dương Nhị Lao đều là nhẹ gật đầu. Hắn đứng đây trên mặt đất, cúi đầu, nhìn phía dưới vực sâu vô tận, loan thoáng, có thể nhìn thấy ở phía dưới có mấy đạo màu đỏ tươi chi quang. Cái này hẳn là chính là cái kia cửu long. Cẩn thận khẽ đếm, hết thể có 18 đạo con mắt. Lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy hình ảnh, 9 con rồng kéo lấy một cái cực lớn của bảo. Diệp Kinh Vân không khỏi nghĩ đến cái kia 9 đầu yêu long có phải hay không ngay tại trong vực sâu vô tận, cũng không chết đi. Bất quá, hắn không dám xuống dưới. Dù sao lúc trước hắn nhìn thấy hình ảnh, cái kia 9 con rồng thực lực có thể không có chút nào nhỏ yếu, tuyệt đối vượt qua võ thần cảnh bên trong. Rất nhanh, bọn hắn rời khỏi nơi này. Ước chừng thời gian một nén nhang, 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở đi săn trong vùng bình nguyên. Nơi này chính là đi săn bình nguyên sao? Thần linh trong tinh vực lớn nhất bình nguyên, đồng thời cũng là mỗi một lần đi săn tranh tài địa điểm. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Ở phía trước, có nhìn không thấy bờ bình nguyên. Đi săn bình nguyên, ở vào thần linh tinh vực phương hướng tây bắc, diện tích bao la. Tinh giới có tứ đại tinh vực, theo thứ tự là thần linh tinh vực, thần cự tinh vực cùng thần táng tinh vực, thần chi tinh vực. Đi săn đại hội đầu tiên là từ riêng phần mình tinh vực cử hành. Thần linh tinh vực cử hành địa điểm tại đi săn trong vùng bình nguyên. Phàm là niên kỷ không cao hơn 50 tuổi võ giả đều có thể tham gia đi săn đại hội. Đối với, đây chính là đi săn bình nguyên, bên người, Âm Dương Nhị lão nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, chân trời truyền đến mấy đạo âm thanh xé gió. Chương 2388 đi săn bình nguyên, chương 2388 đi săn bình nguyên, năm đầu phượng hoàng bằng tốc độ kinh người xẹt qua bầu trời. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tứ nữ một nam, là bộ tộc phượng hoàng người, có người nhìn xem năm người này, con mắt không khỏi sáng lên. 4 vị nữ tử dáng người cực kỳ yêu điệu, dung nhan khá tinh xảo, lớn tuổi nhất ước chừng 28 tuổi, nhỏ nhất tại 20 tuổi. Vị nam tử kia tướng mạo tuấn lãng, người mặc áo bào màu xanh, toàn thân tản ra quần quần hỗn độn chi lực, cái này lại là một vị võ thần cảnh cấp bậc cường giả. Hắn đứng tại tứ nữ trung ương, đặc biệt làm người khác chú ý là Phượng Tử Nha, người này là bộ tộc Phượng Hoàng bên trong nghịch thiên nhất nam tính võ giả. Lại là hắn, đợi lát nữa có thể tuyệt đối không nên gặp phải hắn a, muốn thật sự là gặp phải hắn, ta trực tiếp đầu hàng tính toán. Đúng vậy a, thực lực của người này thế nhưng là tương đương biến thái. Phượng Tử Nha ngạo nghễ đứng đấy, đứng ở bên cạnh hắn nữ tử người mặc quần áo màu tím. Nữ tử này đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm, chính là Phượng Lãnh Linh. Lúc trước, cái này Phượng Lãnh Linh thế nhưng là thích Tam Tinh Diệp tộc Diệp Thắng. Tại Tam Tinh Diệp tộc Thánh Huyết Điện lễ bên trong, nàng tự hạ thân phận, đến đây quan chiến, vì chính là chứng kiến Diệp Thắng đoạt được Thánh Huyết Đan. Thế nhưng là cuối cùng Diệp Thắng bị Diệp Khinh Vân bại hoàn toàn, mà Thánh Huyết Đan cũng là bị Diệp Khinh Vân đoạt được. Phượng Lãnh Linh dưới cơn nóng giận bạo tẩu. Giờ phút này, nàng cũng phát hiện Diệp Khinh Vân, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên một vòng hàn ý đến, trong hai mắt cũng là thời gian dần qua hiện ra hàn ý sự tình lần trước nàng ghi nhớ trong lòng. Nữ nhân từ trước đến nay là dễ dàng người mang thủ. Nàng khinh thường nói, cái này đi săn đại hội là thế nào? Những này A Miêu A Cẩu người cũng có thể tiến đến. Thật sự coi chính mình có thể đoạt được 5 vị trí đầu. Si nhân nằm mơ đi. Chỉ có tại các đại tinh vực đi săn đoạt được 5 vị trí đầu nhân phương có thể tham gia trận tiếp theo đi săn đại hội. Phượng Lãnh Linh nhìn xem Diệp Khinh Vân, nàng lời này rõ ràng là đối với Diệp Khinh Vân nói. Đối với nàng nói, Diệp Khinh Vân cũng không để ý tới. Bất quá, không ít người đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Bọn hắn hiếu kỳ gia hỏa này là ai? Làm sao vô duyên vô cớ chọc giận bộ tộc Phượng Hoàng Phượng nữ Phượng Linh lạnh? Ngao. Đúng lúc này, trong bầu trời truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Đám người thuận thanh âm này, nhao nhao ngẩng đầu, chính là trông thấy một đầu khổng lồ yêu thú vượt trên tầng mây, thân thể cao lớn, kia che cản thái dương, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Nhìn kỹ, con dị thú kia có bộ lông màu vàng nóng, bén nhọn lợi trảo, còn có miệng dài, tương tự sư thiếu. nó ở trong hư không cao tốc địa bàn xoáy lấy, cánh trong khi bỗ, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Gào thét đi ra cuồng phong đánh tới, thổi đến phía dưới võ giả tóc tung bay. Con dị thú này cánh chim trải rộng ra, khoảng chừng dài 40 mét, cực kỳ kinh người. Đây là Sư Thiếu Vương. Sư Thiếu Vương tại toàn bộ thần linh trong tinh vực chỉ có 3 đầu. Lại, 3 đầu toàn bộ ở trên trời trong ma cung. Hiển nhiên, người tới là Thiên Ma cung người, không biết lần này Thiên Ma cung tới bao nhiêu người. Bốn phía võ giả phát ra xì xào bàn tán, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia to lớn yêu thú, trong lòng đều là run lên. Sư Thiếu Vương phần lưng đứng đấy 10 đạo thân ảnh. 10 người này đều là thanh niên, bọn hắn người mặc giống nhau trang phục. Thần linh tinh vực có ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, theo thứ tự là Thiên Ma cung, bộ tộc Phượng Hoàng, Tam Tinh Diệp tộc, Trăm Hoa Thánh địa cùng 12 thú cửa. Bây giờ, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm tới 2 đại, Thiên Ma cung cùng bộ tộc Phượng Hoàng. Đương nhiên, những người này không biết Tam Tinh Diệp tộc cũng tới người, hắn chính là Diệp Khinh Vân. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên bay xuống vô số đóa hoa. Mỗi một cánh hoa đều mang quần quần năng lượng. Khi cánh hoa bay xuống sau khi xuống tới, phía trước xuất hiện không ít người. Đây là Trăm Hoa người của thánh địa. Lại đang giờ phút này, phía trước truyền đến oanh long long thanh âm. Tựa như vô số yêu thú tại trà đạp lấy cả vùng đại địa. Cây cối sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Những người này tướng mạo rất quỷ dị, tỉ như nói thân người đầu gấu chờ chút. Bọn hắn là đến từ 12 thú cửa người. Chỉ gặp một thân tài khôi ngô, trên trán có độc giác, thân cao 2 mét võ giả long hành hộ bộ đi đến, chỉ gặp hắn trong tay mang theo một người. Cái kia thân người mặc trang phục màu xanh. Tam Tinh Diệp tộc người thật mẹ nó rất rưởi, gia hỏa này tu vi ngay cả võ đế cảnh đều không có đạt tới, còn nói tới tham gia đi săn đại hội. Loại nhân sâm này thêm đi săn đại hội, quả thực là đang vũ nhục chúng ta. Nói, cái này có đầu hổ thân người võ giả trong đôi mắt lóe ra băng lãnh độ cong, chân trái bước ra một bước, tay phải mang theo thanh niên kia, sau đó đống nhiên hất lên, như vung đống cát một dạng. Vâng, thanh niên không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị quăng ra ngoài, nặng nề mà lắc tại trên mặt đất. Động tĩnh bên này cấp tốc đưa tới Diệp Khinh Vân chú ý, khi hắn nghe thấy Tam Tinh Diệp tộc bốn chữ này lúc, sắc mặt hơi đổi, mà khi hắn trông thấy vị kia đến từ Tam Tinh Diệp tộc thanh niên trực tiếp bị hổ đầu nhân văng ra ngoài, trên mặt chính là trực tiếp hiện ra tức giận đến. Giờ phút này, không ít người nhìn thấy Tam Tinh Diệp tộc đệ tử như vậy hình dáng thê thảm, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì thương tiếc chi quang, đều là lắc đầu, xì xào bàn tán. Thật sự là đủ rắc rưởi. Đúng vậy à, thật tốt rắc rưởi, Tam Tinh Diệp tộc thật sự là một đời không bằng một đời, ngay cả võ đế cảnh tu vi đều không có, còn vọng tưởng tới tham gia đi săn đại hội. Đi săn đại hội sữa là thần linh tinh vực lớn nhất thánh hội, tuy nói chỉ cần niên kỷ tại 40 tuổi phía dưới chính là có thể tham gia, nhìn qua không có bất kỳ cái gì bậc cửa, nhưng là nói đến đây, hổ đầu nhân mắt hổ lóe ra sát ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm người phía dưới, hừ lạnh một tiếng, phàm là có chút tự biết rõ người đều sẽ không tham gia, mà phàm là người tham gia đều là đối với mình có tuyệt đại tự tin và nắm chắc, ngươi một cái tu vi ngay cả võ đế cảnh đều không có sâu kiến, lại còn có mặt tới tham gia bực này to lớn đi săn đại hội, ngươi cảm thấy mình có tư cách sao? Hổ đầu nhân nói lời này nghĩa chính ngôn từ. Những người còn lại vậy mà nhao nhao vỗ tay bảo hay, về phần cái kia bị đánh đến toàn thân máu me đầm địa Tam Tinh Diệp tộc đệ tử nhưng không ai để ý tới. Đương nhiên, trừ Diệp Khinh Vân. Nói hay lắm. Hổ này thủ lĩnh nói rất đúng, đi săn đại hội nhìn qua giống như không có cái gì bậc cửa, nhưng là vô số người đều sẽ không tới, bởi vì những người này có tự mình hiểu lấy, cái này Tam Tinh Diệp tộc tiểu tử quá tự phụ, tu vi ngay cả võ đế cảnh đều không có, còn vọng tưởng tham gia đi săn đại hội, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng có người cũng là nhịn không được giễu cợt vị kia Tam Tinh Diệp tộc đệ tử. Ở đây, một thân màu đỏ quần áo vượng lánh linh nhìn xem một màn này, không khỏi nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nàng thế nhưng là biết Diệp Khinh Vân đến từ Tam Tinh Diệp tộc, bây giờ Tam Tinh Diệp tộc người bị hổ đầu nhân khi dễ thành như vậy bộ dáng, hắn Diệp Khinh Vân liền không đi lên ngăn cản một chút. Lấy nàng đối với Diệp Khinh Vân hiểu rõ, người sau tất nhiên sẽ hướng người kia đòi lại một cái công đạo. Hổ này thủ lĩnh tu vi đã tại võ đế cảnh cửu trọng, thực lực cường đại, mà lại dị tộc nhân khí lực đều đặc biệt lớn, vượng lánh linh âm thầm nghĩ tới. Chương 2389 không chào đón. Chương 2389 không chào đón. Trong đám người, Phượng Lanh Linh nhìn qua bị Diệp Khinh Vân, âm thầm nghĩ tới, lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ là cái kia Tam Tinh Diệp tộc đệ tử đòi lại một cái công đạo, mà đối mặt hổ đầu nhân hạ chẳng chỉ có chết. Hổ đầu nhân chính là một vị võ đế cảnh cửu trọng cao thủ, lại nhục thân cường đại, man lực hơn người, cho dù võ thần cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả đối mặt hắn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Giờ phút này, hổ này thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nhìn phía dưới toàn thân run rẩy Tam Tinh Diệp tộc đệ tử, nói rất rươi, nơi này đúng vậy hoan nghênh ngươi. Quạt hương bổ giống như bàn tay gào thét mà đến, mang theo một đạo trầm thấp âm thanh xé gió, nhắm ngay thanh niên đầu đánh tới. Nhưng lại tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, một bóng người gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bạo tẩu phía dưới thanh niên, cứ như vậy một cái chớp mắt, liền tựa như là một trận thanh phong bay tới, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hổ đầu nhân bàn tay trực tiếp thất bại, đánh vào đại địa. Ầm ầm, cả vùng đại địa một trận lay động, chỉ thấy trên mặt đất nhiều hơn một cái cự đại thủ trưởng ấn ký. Thủ trưởng ấn ký chung quanh còn sinh ra vô số vết nứt, như mạng nhện một dạng lan tràn. Ân, gặp bàn tay thất bại, hổ đầu nhân đôi mắt ánh lửa lập lòe, hướng thẳng đến phía trước nhìn lại, quắc, mụ nội nó. Ta hổ ra muốn giết người người cũng dám ngăn cản. Ở phía trước, một đạo thân ảnh gầy gò vịn một đạo đấm máu thân ảnh. Cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Không có sao chứ? Diệp Khinh Vân từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn lấy ra một viên đan dược, đưa cho bị đánh đến mắt mũi sưng bầm thanh niên. Tạ ơn. Diệp. Diệp đại ca, thanh niên trông thấy Diệp Khinh Vân khuôn mặt sau, giật mình. Hắn là Tam Tinh Diệp tộc đệ tử, tự nhiên gặp rồi Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân tại Tam Tinh Diệp tộc danh khí quá lớn, mà lại, lần trước, Diệp Khinh Vân xâm nhập Tinh Biến Tháp 9 tầng, đánh bại Thiên Ma cung đệ tử Thiên Vũ một màn kia thật sâu lạc ấn tại Tam Tinh Diệp tộc đệ tử trong đầu. Làm sao lại ngươi một cái tới? Diệp Khinh Vân hỏi. Nghe chút lời này, thanh niên hai mắt lập tức trở nên xích hồng, gương mặt lên cao lên một vòng sát ý, cặp kia bán độc con ngươi trực tiếp là khóa chặt tại phía trước đầu hộ thân người bên trên, chỉ vào hắn, hắn, là hắn. Chúng ta Tam Tinh Diệp tộc phái tới 5 người tới tham gia đi săn đại hội, kết quả xuất sinh này giết chúng ta 4 người, chỉ còn lại một mình ta. Xuất sinh? Mẹ nó, ngươi còn dám nói một câu, có tin ta hay không đánh cho ngươi hô cha gọi mẹ. Ha 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 ha. Hổ đầu ca hổ nhãn tràn ngập trêu tức chi quang, sau đó đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, tiểu tử, ngươi cũng là Tam Tinh Diệp tộc à? Đối với đồng bọn của ngươi là bị ta giết, thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Ha 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 ha. Bản hổ gia muốn đánh các ngươi những này Tam Tinh Diệp tộc cặn bã, một quyền một cái. Cực kỳ lời nói phách lối từ trong miệng của hắn truyền đến. Tại phía sau hắn những dị tộc kia bọn họ đều là cười ha ha. Các ngươi, thanh niên bị tức đến không nhẹ, vốn là có thương hắn nghe nói như thế, giận dữ công tâm, phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Còn giữ lại sự tình giao cho ta, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Khinh Vân sắc mặt nhìn qua không gì sánh được bình tĩnh. Thanh niên ngẩng đầu, hắn rõ ràng trông thấy Diệp Khinh Vân trong hai mắt sát ý, chỉ là cái này sát ý ẩn tàng rất sâu. Tiểu tử, ngươi thật sự là sợ hàng một cái a, ta như vậy đục nhã ngươi, ngươi còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Ha 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 ha. Đầu hổ thân người dị tộc nhân bước ra một bước, thân thể phát ra lốt bốp tiếng vang, toàn bộ thân hình đột nhiên cất cao mở rộng, thân thể trở nên to lớn, trên người cơ bắp từng cái cùng, lại lần nữa bước ra một bước, cả vùng đại địa đều run rẩy một cái, tiểu tử, ngươi sợ sẽ sao? Xuất sinh thôi, ta vì sao sợ một đầu xuất sinh? Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm hổ đầu nhân một chút, thanh âm băng lãnh, như hàn thiết. Ân, hổ đầu nhân nghe chút lời này, mắt hổ trong nháy mắt híp lại, trong khóe mắt bùng lên lấy hàn quang. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Hai chân đạp lên mặt đất, mấy đầu rãnh sâu hoắm kẽ đất vỡ ra, vô cùng kinh khủng. Hổ khiếu liên tục, đinh hai nhức óc. Đối mặt khí thế tăng bọn, tức giận trùng thiên hổ đầu nhân, Diệp Khinh Vân tư không sợ chút nào, nói thẳng, ta nói ngươi xuất sinh. Ngớ ngẩn, mà nghe nói như thế, Phượng Lanh Linh không khỏi lắc đầu. À, bên người, bộ tộc Phượng Hoàng đến đây tham gia đi săn đại hội duy nhất nam tính võ giả nhìn một chút Phượng Lanh Linh, đôi mắt lóe lên một cái, đong đưa một cái quạt xếp. Quạt xếp tại lay động ở giữa, có lưu quang xẹt qua, hiển nhiên, đây không phải một thanh phổ thông cây quạt. Lanh Linh sư muội, ngươi biết thanh niên này? Nhận biết, ta đáng hận không được hắn chết. Phượng Lanh Linh trong đôi mắt đều là một mảnh hàn ý, vừa nghĩ tới chính mình trước đó vừa ý Diệp thắng thảm bại tại Diệp Khinh Vân trong tay, trong nội tâm nàng liền dâng lên một đoàn lửa giận. Sư muội nếu nghĩ như vậy để hắn chết, vậy đợi lát nữa nếu là hắn gặp ta, ta sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Phượng Thanh Đông đưa một cái quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, nói lời này bình thản đến cực điểm, nhưng lại tràn ngập bạo dạn tự tin, đồng thời, hắn nhìn về phía Phượng Lanh Linh thời điểm, trong ánh mắt có không che giấu được lửa nóng cùng tham lam. Ta nhìn không cần, đầu hổ kia người sẽ giết hắn. Phượng Lanh Linh lại lắc đầu, bên khóe miệng có chút nhếch lên. Giờ phút này, hổ đầu nhân nghe chút lời này, lửa giận như ngọn lửa cháy hừng hực, một đôi mắt hổ tràn ngập cuồn cuộn sát ý đối phương 5 lần 7 lượt mắng hắn là xuất sinh, cái này khiến hắn tức giận phi thường. Lại thêm các dị tộc nhân ồn ào, hắn không tìm điểm mặt mũi trở về. Đối với bọn tới hổ đầu ca, Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đứng đấy, chờ đợi hắn đến đây. Trên người hắn không có phóng thích chút nào khí tức, cũng chính vì vậy, bốn phía võ giả đều coi hắn là làm quả ừm mềm đối đãi. Đặc biệt là Phượng Lanh Linh. Nàng không tin mấy tháng sau Diệp Khinh Vân tu vi sẽ đột phá đến võ đế cảnh bên trong. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Khinh Vân nhất định không cách nào ngăn cản Hổ Đầu Ca cái này bá đạo một quyền. Hổ Đầu Ca một quyền này tuyệt đối có thể đem Diệp Khinh Vân đánh cho nằm xuống, đánh cho mắt mũi sưng bầm, đánh cho máu me đầm địa, đánh cho cha mẹ đều nhận không ra. Vừa nghĩ tới Diệp Khinh Vân bị đánh đến toàn thân máu me đầm địa hình ảnh, Phượng Linh Lanh tâm bên trong không khỏi một trận thoải mái cảm giác. Lối trả thù này cảm giác tự nhiên mãnh liệt. Bất quá, để nàng thất vọng. Ngay tại Hổ Đầu Ca cơ đống cắt giống như lớn năm đấm lúc, đột nhiên, một đạo bóng người màu bạc đột ngột giáng lâm. Vừa rơi xuống, chân phải nhẹ nhàng địa điểm tại mặt đất. Cứ như vậy một chút, lấy hắn làm trung tâm, tản mát ra một cỗ mãnh liệt to lớn khí tràng. Oanh! Tại cái này một cỗ khí tràng bên dưới, hổ đầu nhân thân thể khôi ngô kia đều run rẩy một cái, liên tục lùi lại, lui về phía sau trọn vẹn 15 bước vừa rồi ổn định thân thể. Thật mạnh. Hổ đầu nhân sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống một chút, một mặt kính sợ mà nhìn xem phía trước đột ngột xuất hiện bóng người màu bạc. Sau đó, hắn bản năng nhìn một chút Diệp Khinh Vân, hắn thấy chính mình lui ra phía sau 15 bước, như vậy tiểu tử kia nhất định lui ra phía sau càng nhiều bước. Chỉ là, không nhìn không sao, xem xét giật mình. Diệp Khinh Vân là lui về phía sau, nhưng lui ra phía sau một bước. Chương 2390 ngân tương chương 2390 ngân tương hổ đầu nhân mở trừng hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân hẳn là muốn lui ra phía sau trăm bước. Nhưng mà, bất quá, hắn nghĩ tới cái gì, nhất định là vị cường giả này biết người này nhỏ yếu, cho nên đối với hắn thực hiện uy lực liền nhỏ một chút. Tại hổ đầu nhân nghĩ đến nhất định là dạng này. Giờ phút này, Âm Dương Nhị lão chậm chậm đi đến, đối với Diệp Khinh Vân truyền âm nói, người này là lần này chủ trì đi săn đại hội ngân tương tướng quân. Tu vi của hắn đã tại võ thần cảnh cửu trọng chúng. Gặp qua Âm Dương Nhị lão. Giờ phút này, cái kia người mặc chiến giáp màu bạc trung niên nhân chợt phát hiện Âm Dương Nhị lão, hắn trên mặt dáng tươi cười nói ra: "Ân." Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, xem ra gia hỏa này cùng Âm Dương Nhị lão có không cạn quan hệ. Lúc trước chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, chỗ hắn tại nhập ma trạng thái, hai ta liền xuất thủ, đó còn là 10 năm trước sự tình, lúc kia, tu vi của hắn vẫn chỉ là tại võ đế cảnh cửu trọng mà thôi, nghĩ không ra 10 năm trôi qua, tu vi của hắn tăng lên tới võ thần cảnh cửu trọng. Dương Nhất Đao đối với Diệp Khinh Vân âm thầm truyền âm, giải thích nói: "Thời gian 10 năm đem tu vi từ võ đế cảnh cửu trọng tăng lên tới thập trọng, trên cơ bản 1 năm nhất trọng, đây đã là tương đương người tiên. Phải biết tu vi càng đi về phía sau, nghĩ như vậy muốn tăng lên liền càng khó khăn, như lên trời. 10 năm này, vị trung niên nhân này nhất định gặp được đại kỳ ngộ." "Nhị lão, vị này là?" Người mặc áo giáp màu bạc trung niên nhân nhìn về phía Diệp Khinh Vân, âm dương nhị lão đều là đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng, không thể không gây nên chú ý của hắn. "Ngân Tương, vị này là đệ tử của chúng ta, Diệp Khinh Vân." "Khinh Vân, tới chào hỏi." Vị này là Ngân Tương đại nhân âm một kiếm đối với Diệp Khinh Vân vẫy vẫy tay, nói ra: "Gọi không được, gọi không được, chỗ nào tính đại nhân, gọi ta Ngân Tương liền tốt." Ngân Tương liên tục phất tay, đạo: "Vậy ta gọi Ngân Tương ca tốt." Diệp Khinh Vân cười nhẹ một tiếng, tự nhiên là âm dương nhị lão người quen biết, vậy hẳn là nhân phẩm không kém. "Diệp Khinh Vân, ngươi là tới tham gia đi săn đại hội đi." Ngân Tương biết Diệp Khinh Vân ý đồ đến, hắn đầu tiên là đối với âm dương nhị lão nói ra: "Chờ ta trước đối với những người này giới thiệu một chút lần này đi săn đại hội quy tắc, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện." Xem ra Ngân Tương cùng Âm Dương Nhị Lao có đã lâu không gặp mặt, song phương đều có chủ đề muốn trò chuyện. Tốt. Âm một kiếm cùng Dương Nhất Đao đều là nhẹ gật đầu, mang trên mặt dáng tươi cười. Bất quá bọn hắn ngắn gọn giao lưu rơi vào bốn phía người trong mảng nhĩ lại như là cựu tiêu lôi đình ầm vang rơi xuống, nổ bọn hắn não hải oanh minh rung động. Cái gì? Thanh niên này lại là Âm Dương Nhị Lao đồ đệ? Ông trời của ta, cái này sao có thể? Âm Dương Nhị Lão làm sao lại thu phế vật này làm đồ đệ? Ta không tin. Không tới phiên ngươi không tin, ngươi không nghe thấy sao? Là Âm Dương Nhị Lão tự mình thừa nhận. Gia hỏa này chính là đồ đệ của bọn hắn. Gia hỏa này thật sự là gặp vận may, thiên phú này đều có thể trở thành Âm Dương Nhị Lao đồ đệ. Không ít người nhao nhao nói ra, trên mặt đều là mang theo khinh thường. Đầu hổ, xem ra ngươi gặp một cái khó giải quyết ta bên người. Một vị bắp thịt cả người phát đạt, mọc ra một đầu gấu võ giả cầm trong tay một thanh nặng nề thiết truy cất bước mà đến, nhìn về phía hổ đầu nhân, đạo. Hổ đầu nhân hơi nhướng mày, nói ta là không nghĩ tới gia hỏa này sư phụ lại là Âm Dương Nhị Lao, cũng không biết hắn là thế nào bị Âm Dương Nhị Lao xem trọng. Ai biết được? Bất quá, có cái này Âm Dương Nhị Lao tại. Ngươi muốn giết hắn, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cái kia đầu gấu người nói, hắn nhưng là biết Âm Dương Nhị Lao chính là uy tín lâu năm võ thần cảnh cường giả, thực lực cường đại. Là không đơn giản, bất quá, ta cũng không muốn lấy giết hắn tính là gì? Để hắn sống không bằng chết mới tốt. Hổ đầu nhân liếm môi một cái, mắt hổ bên trong lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Ha ha, cũng là a cái kia đầu gấu người cười ha ha một tiếng, đạo. Dám ở trước công chúng ba lần bốn lượt mắng ta xuất sinh, tiểu tử, giết ngươi quả thực là tiện nghi ngươi, ta để cho ngươi sống không bằng chết, sống được không bằng heo chó. Hổ đầu nhân âm trầm mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong hai mắt sát ý từ từ hiện ra đến, giống như thực chất một dạng. Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng hổ này thủ lĩnh trong đôi mắt xâm nhiên sắc cơ, bất quá nhưng không có để ý tới cái gì. Yên lặng. Đúng lúc này, người mặc áo giáp màu bạc trung niên nhân ngắm nhìn một phía, nặng nghề bởi hô. Ở trên người hắn tản ra một cỗ hùng hậu khí tức. Lập tức, bốn phía người yên tĩnh trở lại, không dám phát ra thanh âm. Ta là lần này đi săn đại hội trọng tài. Ngân Tương sắc mặt lạnh lùng, ngắm nhìn một phía, trên thân hội tụ khí tức làm người sợ hãi, nặng nghề mở miệng nói, lần này đi săn quy tắc rất đơn giản, tại đi săn bên trong vùng bình nguyên ẩn giấu đi năm đầu mắt vàng sừng thú. Phàm là đạt được kim nhan nhãn giác thú yêu đan liền có thể tiến vào kế tiếp đi săn trong đại hội. Quy tắc cứ như vậy đơn giản, các ngươi có thể tổ đội tiến đến đánh giết, ta mặc kệ quá trình, ta chỉ cần kết quả, tốt, chúc các vị tốt vận. Ngân Tương phất phất tay. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán. Đây chính là mắt vàng sừng thú a, đều là võ thần cấp bậc siêu cấp tồn tại, nếu không chúng ta liên thủ các loại đánh chết con yêu thú này, chúng ta lại đến thảo luận biên này yêu đan thuộc về ai. Có người tại chỗ chính là tìm người, dự định liên thủ. Tốt. Một số người đồng ý, một số người cự tuyệt. Ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi là không có năng lực kia đạt được yêu đan, ta khuyên ngươi không muốn vào đến, miễn cho mất mạng giờ phút này. Đầu hổ kia người chậm chậm đi đến, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mắt hổ bên trong có nồng đậm khinh thường cùng khiêu khích, tựa hồ một khi Diệp Khinh Vân tiến đến, hắn liền sẽ muốn người sau mệnh. Ngươi hay là suy tính một chút chính mình đi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về hổ này thủ lĩnh, chào phúng một tiếng. Không có người tìm hắn tổ đội liên thủ, tất cả mọi người đem hắn coi là kẻ yếu. Diệp Khinh Vân từ trước đến nay đưa thích độc lai độc vãng, cũng là không quan trọng. Bất quá, đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm chậm đi đến. Đây là một vị tóc đỏ dí dỏm thiếu nữ. Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều trổ hết tài năng, đặt ở trong đám người, đều sẽ để cho người ta chú ý tướng mạo của nàng tinh mỹ tuyệt luân. Bất quá, để Diệp Khinh Vân có chút rung động là tu vi của nàng. Tuổi còn trẻ, chính là một vị võ đế cảnh cửu trọng tu vi, mà lại Diệp Khinh Vân còn cảm nhận được nàng này thể nội giống như ẩn giấu đi cái gì năng lượng của bạo, một khi bạo phát đi ra, tựa như núi như biển, khiến lòng người rung động mạnh. Nữ tử này không đơn giản. Ân, nàng hướng phía ta bên này đi tới. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Chỉ gặp tóc đỏ dí dỏm nữ tử chậm chậm đi đến, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ta thấy ngươi đáng thương, nếu không, ngươi đi theo bên cạnh ta đi. Yêu đan, ngươi có thể sẽ không có, bất quá, mệnh của ngươi nhất định sẽ rất an toàn. Thiếu nữ lộ ra nụ cười tự tin đến, nàng chậm rãi mở miệng nói, con thỏ nhỏ, không thể a, đúng lúc này sau lưng truyền đến một đạo nóng nảy thanh âm đến. Chương 2391 diệt, chương 2391 diệt, sau lưng truyền đến một thanh âm. Không bao lâu, tại thiếu nữ áo đỏ trước người liền nhiều một đạo thanh niên khôi ngô thân ảnh. Con thỏ nhỏ, tại sao phải mang lên cái này vướng bíu a? Người kia mở miệng liền nói Diệp Khinh Vân là vướng bíu, có thể nói là mắt chó coi thường người khác. Cái này khiến Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút. Ta nhìn hắn đáng thương, đi nơi nào tất nhiên sẽ rơi cái thê thảm hạ tràng, không có việc gì, nhiều một người mà thôi. Ta gọi Ngô Khiết, ngươi cũng có thể gọi ta con thỏ nhỏ, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, đi theo ta lăn lộn, ta cam đoan ngươi bình an vô sự. Dí dỏm thiếu nữ vô vô bộ ngực của mình, mười phần tự tin nói. Diệp Khinh Vân nhìn ra được thiếu nữ áo đỏ này mặc dù khẩu khí có chút lớn, nhưng tâm địa thiện lương. Bất quá, hắn hay là ưa thích độc lai độc vãng, chính là mở miệng nói, đa tạ, ta vẫn là ưa thích độc lai độc vãng. Con thỏ nhỏ, hắn đều nói tính toán, liền để hắn đi thôi. Sau lưng thanh niên kia sợ Diệp Khinh Vân đáp ứng, tranh thủ thời gian đối với Ngô Khiết nói một chút đạo, còn nhỏ giọng thầm nói, con thỏ nhỏ, gia hỏa này bị hổ đầu nhân để mắt tới, chúng ta đừng gây chuyện thị phi. Ngô Khiết hung hăng chừng thanh niên một chút. Thanh niên lập tức không dám lại nói một câu. Ngô Khiết lại đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, nói vậy ngươi cẩn thận một chút. Nếu Diệp Khinh Vân nói muốn hành động độc lập, như vậy nàng một nữ hải tử cũng không thể kéo lấy Diệp Khinh Vân đi. Mau vào đi thôi, tiểu thư, ta không thể thua tại trên hàng bắt đầu, những người kia đều đi vào tìm kim nhãn dã thú. Sau lưng, thanh niên giọng ôn hòa lại lần nữa truyền đến. Ngô Khiết nhẹ gật đầu, nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút, bóng hình xinh đẹp khẽ du lên, như một trận gió biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng thanh niên cất bước đi theo, chạy, đồng dạng nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có hàn ý lóe ra. Diệp Khinh Vân không khỏi lắc đầu, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có trêu vào thanh niên này đi. Không bao lâu, hắn đã là đi vào một mảnh rậm rạp trong núi rừng. Đúng lúc này, vang một tiếng, một đạo bạo liệt thanh âm truyền ra. Chỉ gặp một đầu hổ thân người dị tộc nhân bước chân đạp trên mặt đất, thân thể cao lớn hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân bay lên không, tốc độ cực nhanh, tựa như là một đoàn gió lốc mở rộng. Hưu. Diệp Khinh Vân chân phải hướng phía sau lưng thối lui một bước, thân hình khẽ nghiêng, dê sau một khắc, xảo diệu tránh thoát đối phương một trảo. "Tiểu tử, lần tiếp theo, ngươi liền không có may mắn như thế." Hổ đầu nhân hai mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, ánh mắt nhắm người mà phệ. "Xem ra các ngươi tà thật lâu đi." Diệp Khinh Vân sắc mặt bình tĩnh, liếm môi một cái, trong hai mắt đồng dạng dũng động sát ý, như sôi trào nước sôi. "Không sai, ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ta không giết ngươi, hay là hổ nhân?" Hổ đầu nhân lạnh lùng nói ra, làm ra một cái cắt thiết hầu động tác, trong hai mắt sát ý đạt tới cực hạn. "Súc sinh chính là súc sinh, là tới tìm chết." Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, cười nhạo một tiếng. "Ngươi thật sự là muốn chết?" Hổ đầu nhân vốn là đang tức giận bên trong, nghe nói như thế, càng thêm phẫn nộ, hắn hổ trưởng hướng phía trước hung hăng vỗ tới, đối với hư không chém giết mà đi, rung động bầu trời. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh lẽo. "Lão hổ không phát uy thật coi ta là con mèo bệnh." Hổ này thủ lĩnh cảm thấy ăn chắc Diệp Khinh Vân. Người tiên kiếm trong nháy mắt rút ra, vang lịch một kiếm. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Khinh Vân trong cổ họng nhấp nô đi ra. Kiếm xẹt qua, động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành. Trôi qua một kiếm chém xuống tại to lớn hổ trưởng bên trong, phát ra suy suy thanh âm. Tích tích tích. Một tia máu tươi như hoa nở rộ. Chỉ gặp hổ đầu nhân hổ trưởng bị một kiếm cắt đứt, vạch ra một đạo vết kiếm, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Bàn tay bị vạch phá, hổ đầu nhân giống như bị chọc giận một dạng. Trong mắt hắn, một trường này rơi xuống, Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, hiện tại hắn lại bị Diệp Khinh Vân một kiếm quẹt làm bị thương. Trong lòng lập tức hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Hắn gào thét liên tục, thân thể bay thẳng ra ngoài. Chết. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, giờ phút này, hắn hướng phía trước chạy tới, tay phải nắm lịch tiên kiếm, đồng thời thi triển tinh biến thuật thứ 7 bên cạnh, tinh thần huyễn thể. Hổ đầu nhân đổi thành tay trái, bàn tay trái đánh tới. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn mắt hổ liền trừng tròn xoe tròn vo. Bàn tay trái thất bại, thân thể của đối phương rất kỳ quái, hư hư thật thật. Diệp Khinh Vân thân thể vượt qua hổ đầu nhân thân thể, giờ phút này, toàn thân lực lượng rơi vào trên một kiếm này. Kiếm lại lần nữa về tới. Hổ đầu nhân tay trái xuất hiện một đạo huyết sắc hàng hành, máu tươi bùn nhiếp đi ra. Bụt bụt bụt. Hổ đầu nhân lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước cái kia đạo thân ảnh gầy gò, vừa định động, đúng lúc này, thể nội truyền đến một cỗ bạo tạc tính chất năng lượng. Cái gì? Hắn sắc mặt đại biến, mạnh mẽ dùng hỗn độn chi lực tới áp chế cái kia một cỗ năng lượng của bạo. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đạp ở trong hư không, tóc dài luân vũ, tung bay, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới ngũ quan bắt đầu vặn vẹo hổ đầu nhân, trong hai mắt một vòng lạnh lẽo chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giết ta? Liền ngươi, có thể làm được? Ai giết ai? Trong miệng phun ra một đạo lạnh nhạt trào phúng thanh âm. Lời này vừa nói ra, đầu hổ thân người thân thể run lên bần bật. Hắn vốn cho rằng Diệp Khinh Vân là thịt cá trên tấc gỗ, không chịu nổi một kích, giết người sau như lấy đồ trong túi, nhưng không có nghĩ đến người sau cường đại như vậy, để trong lòng hắn rung động mạnh. Vừa rồi một trận chiến, hắn hoàn toàn chỗ tại thế yếu, bị Diệp Khinh Vân treo lên đánh, không có chút nào lực trở tay, hai trưởng rơi xuống đều bị Diệp Khinh Vân một kiếm phá. Muốn giết Diệp Khinh Vân, nói nghe thì dễ, ta sai rồi. Đến lúc này, hắn không thể không cúi đầu, đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra hàn quang, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thù này ngày sau lại báo. Nói xong lời này, hắn muốn chạy trốn. Nhưng mà, hưu một tiếng, Diệp Khinh Vân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, lạnh như băng mở miệng nói, một câu sai liền xong việc, ngươi muốn làm gì? Hổ đầu nhân cảm nhận được Diệp Khinh Vân ngữ khí bất thiện, trong mắt sắc ý, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hỏi, ta nếu là không như ngươi, cùng ngươi nói sai, ngươi sẽ làm như thế nào đối lại ta? Diệp Khinh Vân hỏi ngược một câu. Hổ đầu nhân nghe nói như thế, tóc đều tê dại, thầm kêu không tốt, nó biết Diệp Khinh Vân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, mau trốn chạy. Thế nhưng là hắn khẽ động, thể nội cái kia một cỗ có thể lượng biến đến cực kỳ cuồng bạo, giống như sôi trào nước sôi một dạng. Diệt. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, ngẩng đầu, nhẹ nhàng vô ra một trường. Một trường này mang theo quần quần tinh thần chi lực, phi thường quần quần, tựa như gào thét biển cả. Một trường rơi xuống, rơi vào hổ đầu nhân chỗ ngực. Oanh. Tinh thần chi lực đột nhiên bộc phát. Sau một khắc, hổ đầu nhân thân thể vành một tiếng chia năm xẻ bảy, máu thịt bé bét, một viên to lớn đẫm máu đầu hổ lăn xuống trên mặt đất, cặp mắt kia đều trừng tròn xoe tròn vo. Diệp Khinh Vân nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thi thể một chút. Hắn không tìm hổ đầu nhân tính sổ sách đã là đối với hổ đầu nhân vận hạnh. Có thể hổ này thủ lĩnh vẫn còn muốn tìm hắn tính sổ sách. Chết cũng là đáng đợi. Chương 2392 Kim nhãn giáp thú, chương 2392 Kim nhãn giáp thú. Diệp Khinh Vân đánh giết hổ đầu nhân, liền một thân một mình hướng phía trước cấp tốc tiến lên. Oeng. Một đạo nổ thật to âm thanh đột ngột từ cách đó không xa vang lên. Ngay sau đó, một đạo to rõ tiếng thú gào quanh quần giữa thiên địa. Bên kia có người động thủ. Diệp Khinh Vân tìm theo tiếng mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh, cứ như vậy một cái chớp mắt, chính là xuất hiện tại một gốc cổ thụ trên ngọn cây, túi đầu, liền có thể rõ ràng trông thấy phía dưới ba nam hai nữ chính đồng loạt ra tay, công kích một đầu kim nhãn giáp thú. Đầu này kim nhãn giáp thú có hai cái mắt vàng. Mắt vàng số lượng đại biểu cho kim nhãn giáp thú thực lực mạnh yếu. Có được 8 cái mắt vàng sừng thú thực lực mạnh nhất, loại cấp bậc này kim nhãn giáp thú tương đương với võ thần bắt trọng cấp bậc võ giả. Thứ yếu chính là có được 6 cái mắt vàng kim nhãn giáp thú, thực lực của nó tương đương với võ thần cảnh lục trọng cấp bậc nhân loại võ giả. Lại sau đó bên cạnh là có được 4 cái mắt vàng kim nhãn giáp thú, thực lực có thể sánh ngang tại võ thần cảnh tứ trọng nhân loại võ giả. Cuối cùng chính là có được 2 cái mắt vàng kim nhãn giáp thú, tương đương với mới vào võ thần cảnh cấp bậc nhân loại võ giả. Trước mắt đầu này kim nhãn giáp thú có 2 cái tròng mắt màu vàng nóng, thực lực tương đương vừa mới đi vào võ thần cảnh nhất trọng võ giả. Diệp Khinh Vân trên dưới dò xét đầu này kim nhãn giáp thú. Giờ phút này, đầu này kim nhãn giáp thú mạnh mẽ đâm tới, phía trước mấy cây đại thụ bị nổ tận gốc, bị một cô to lớn man lực đụng vào trên mặt đất. Khói bụi cuồn cuộn. Trong bụi mù, ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Ở nơi đó, một đầu trên trán mọc ra một cây góc nhọn màu vàng, trên mặt có một đôi tròng mắt màu vàng nóng, thể tích khổng lồ, giống như tê giác khổng lồ yêu thú xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Phía trước, ba nam hai nữ chính hướng về phía kim nhãn giáp thú thành vây quanh chi thế. Trong đó có một nữ tử đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lẫm. Nàng chính là Ngô Khiết. Rất nhanh, năm người đồng loạt ra tay. Diệp Khinh Vân trực tiếp đứng tại cổ thụ trên ngọn cây, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới một màn. Trong năm người lấy vị kia cầm trong tay lưới búa thanh niên lợi hại nhất. Mái tóc dài màu tím theo gió tung bay. Thanh niên cho thấy thực lực không tầm thường, lưới búa trong lúc huy động, phủ ảnh vô số, tràn ngập tại trong toàn bộ không gian, bạo phát ra kinh người uy năng. Như núi như biển, bạo phát đi ra uy lực đều đủ để cho người ta kinh hãi. Thế nhưng là, cho dù đầu này kim nhãn giáp thú chỉ là vừa mới có được vừa mới đi vào đến võ thần cảnh nhất trọng tu vi, nhưng nó ra dày thì thô. Khôi Ngô nhục thân cường hãn ngạnh sinh sinh ngăn cản thanh niên như mưa to thế công. Hai người các ngươi đi công kích xuất sinh này hai bên trái phải. Thanh niên cầm trong tay lưỡi búa, nạo nghễ đạp ở trong hư không, giống to. Là. Hai vị khác nam tử nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hai người này đều là một tên kiếm giả, bọn hắn quả quyết rút ra lợi kiếm. Sáng loáng trường kiếm chết xạ ra băng lãnh quang trạch. Một kiếm lại một kiếm vung vậy mà đi, không ngừng đâm ra, lập tức toàn bộ hư không đều tràn ngập đạo đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều có lạnh lùng kiếm thế. Người mặc áo bào màu đỏ thanh niên nắm giữ nhất giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, mà người mặc chiến bào màu xanh lam thanh niên thì là nắm giữ nhất giai giọt nước kiếm đạo áo nghĩa. Hai người cùng nhau xuất kiếm, giờ khắc này, phá có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Giống. Kim nhãn giáp thú bị triệt để chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng giống. Gào thét thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Một bóng người xinh đẹp từ trong hư không hạ xuống tới, roi trong tay chém thẳng vào xuống tới, như mãng xà ở trong hư không vũ động. Ông. Roi trực tiếp rơi vào kim nhãn giáp thú trên thân thể cao lớn. Một đạo huyết sắc dấu roi rõ ràng tại kim nhãn giáp thú trên thân nổi lên. Kim nhãn giáp thú nhận như vậy thế công, trong nháy mắt trở nên táo bạo không thôi, phát ra một đạo lại một đạo tiếng gầm gừ. Đương nhiên, nó cái kia một đôi trong mắt màu vàng nóng trở nên đỏ như máu không gì sánh được, trận trận sát ý từ trong đôi mắt nổ bắn ra đến, không gian đều đọc lại một dạng, khủng bố như vậy. Không tốt. Tay cầm trường phủ đầu thanh niên biến sắc. Cuồng hóa. Đây là cuồng hóa tiết tấu. Kim nhãn giáp thú có cuồng hóa công năng, một khi chọc giận nó liền sẽ trở nên táo bạo không gì sánh được. Mà sau khi cuồng hóa kim nhãn giáp thú tốc độ, lục thân độ cường hành chờ chút đều sẽ có một cái trên phạm vi lớn mà tăng lên. Ta đến. Đúng lúc này, trước đó chưa từng xuất thủ Ngô Khiết nhẹ nhàng nói ra, linh động trong đôi mắt có tự tin, nàng bóp lấy thủ ấn, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Trời đông giá rét. Âm thanh tự nhiên từ trong miệng nàng vang lên. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa nhiệt độ tại giảm mạnh. Một cỗ linh ý đánh tới, hơi lạnh lan tràn một phía. Chỉ gặp đầu kia kim nhãn giáp thú trên thân bao trùm một tầng sương lạnh, hàn sương rất nhanh liền biến thành khối băng, làm cho kim nhãn giáp thú không thể động đậy. Thành công. Ngô Khiết hưng phấn đến nhảy nhót, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng vẻ kích động. Đứng tại trên ngọn cây, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, vẫn không khỏi lắc đầu, thầm nói, cô gái nhỏ này đổ ngây thơ rất, chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Trước đó, vị kia cầm trong tay trường phủ đầu thanh niên sợ là căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Quả nhiên, sau một khắc, hưu một tiếng, thanh niên cầm trong tay một thanh trường phủ đầu đối với Ngô Khiết oanh sát mà đi, phủ ảnh vô số, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển. Hắn một chiêu này uy lực tuyệt đối so với trước đó phải lớn mấy lần. Rất hiển nhiên, chính như Diệp Khinh Vân suy nghĩ, thanh niên này căn bản cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Con thỏ nhỏ, coi chừng, nhìn thấy một màn này, cầm trong tay màu đỏ lợi kiếm, người mặc áo bào màu đỏ thanh niên quát to một tiếng, hắn tranh thủ thời gian vọt tới. Chỉ là, một đạo kiếm mang từ hậu phương vọt tới, kiếm mang những nơi đi qua, không gian đều đang run rẩy lấy. Thanh niên chỉ có thể dùng kiếm ngăn cản, mà đổi thành bên ngoài một vị cầm trong tay roi nữ tử cất bước mà đến, đồng dạng là đối với Ngô Khiết công kích mà đi. Ngô Khiết căn bản không có kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, đôi mắt run lên. Nàng niên kỷ hay là nhỏ, không hiểu được lòng người hiểm ác. Ngô Khiết trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ sợ hãi, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, thế nhưng là, trong hư không, phù ảnh vô số gào thét mà đến. Ngô Khiết sắc mặt đại biến. Ai? Bất quá, đúng lúc này, bên hai truyền đến một đạo thật sâu tiếng thở dài. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh gầy gò từ trên ngọn cây hạ, nhẹ nhàng đi tới Ngô Khiết trước người. Người đến cầm trong tay một kiếm, tùy tiện vung lên, liền có vô số đạo kiếm ảnh xuất hiện, một tầng tiếp lấy một tầng, như sóng biển một dạng, một làn sóng so một làn sóng cao. Trong hư không, kiếm ảnh cùng phù ảnh hung hăng đụng vào nhau, phát ra đạo đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Vâng. Bắt đầu, kiếm ảnh số lượng rất ít, nhưng thời gian dần qua, kiếm ảnh hoàn toàn lấn át phù ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều có liệt hỏa thiêu đốt. Đây là tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa, mà thanh niên kia thì là nắm giữ nhị giai dịu đạo áo nghĩa. Vụt vụt vụt. Thanh niên bị một cỗ như là kiếm đạo sóng biển mãnh liệt mà đến, nhanh chóng chen ép xuống tới, rung động ầm ầm. Hắn lui ra phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có một vòng tức giận cùng hàn ý sinh ra đến, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Chương 2393 bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chương 2393 bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Nhìn qua người đến, Nô Kiết chỉ tạ thế ảnh, nàng đi tới, ngẩng đầu nhìn một cái, hét lên một tiếng. A, là ngươi. Nàng bưng bít lấy chính mình anh đỏ miệng, hai mắt trợn tròn xoe tròn bo, nàng không nghĩ tới người cứu nàng sẽ là Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, cái kia cầm trong tay màu đỏ lợi kiếm thanh niên thân thể run lên, nhanh chóng đi tới Ngô Khiết bên người, gặp người sau không có việc gì, trong lòng lơ lửng một khối đá mới rơi xuống. Bất quá, thanh niên nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đồng dạng là mang theo bất thiện. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân đây là muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Ta chỉ là không quen nhìn người đối với một tiểu nữ hài xuất thủ. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước trên mặt bất thiện thanh niên, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu nữ hài?" "Ai tiểu nữ hài?" Ngô Khiết nghe nói như thế, không khỏi ưỡn ngực, nói ta trưởng thành, ta trưởng thành có được hay không? Đến lúc này, nàng còn có tâm tư trò chuyện đề tài này. Đại ca, không có sao chứ? Nắm giữ nhị giai giọt nước kiếm đạo áo nghĩa thanh niên chạy tới. Cái kia cầm trong tay roi nữ tử đồng dạng mà đến. Giá hỏa này có chút mạnh. Cầm trong tay trường phủ đầu thanh niên sắc mặt nghiêm trọng, nặng nề mở miệng nói. Lúc trước, hắn cùng Diệp Khinh Vân giao thủ, hoàn toàn ở vào tiên về một bên xu thế. Mục tiêu của chúng ta không phải nàng, đi. Thanh niên mở miệng nói, sau đó hướng phía sau lưng tối lui, tay hắn nắm một thanh trường phủ đầu. Khi vượt qua kim nhãn giác thú lúc, trưởng phủ đầu đột nhiên bung lên. Cái này bung lên, kim nhãn giác thú trên thân bao trùm khối băng trực tiếp vỡ ra. Nhưng mà, một đầu này phủ mang lại không có thể cắt ra kim nhãn giác thú nhục thân. Giống. Đúng lúc này, kim nhãn giác thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, nó đồng tử phiếm hồng, sát ý lăng nhiên. Tiếng giống giận dữ quanh quẩn bốn phía. Không ít người màng nhĩ đều run rẩy một cái. Cái gì? Không chết. Thanh niên nhìn thấy một màn này, đồng tử rung động mạnh, hắn muốn cho rằng kim nhãn giác thú bị đông cứng chết. Ngớ ngẩn. Lô Khiết nhìn thấy một màn này, nhịn không được nói, đầu này kim nhãn giác thú cũng không phải cái gì bình thường yêu thú, ta chỉ có thể tạm thời đông cứng nó. Dù nói thế nào, kim nhãn giác thú là một đầu hàng thật giá thật võ thần cảnh tu vi. Giờ phút này, nó cặp mắt kia tràn ngập lửa giận, lại lần nữa cuồng hóa. Cái kia sắc bén màu vàng sừng thú đột nhiên tản ra một sương mù màu vàng, ngay sau đó, độc giác màu vàng chính là bắn ra từng đạo lợi kiếm, hướng phía hư không mà đi. Cầm trong tay trường phủ đầu thanh niên căn bản không có kịp phản ứng, bị loạn kiếm bắn chết. Không tốt. Còn lại hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong đôi mắt sợ hãi, quát to một tiếng, tranh thủ thời gian lui lại. Kim nhãn giác thú cũng không có để ý tới hai người này, mà là đem tràn ngập sát ý ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Đứng tại Diệp Khinh Vân bên người thiếu nữ nhìn thấy một màn này, nuốt nước miếng một cái. Lúc trước, nàng liên hợp những người còn lại mới đưa kim nhãn giác thú chấn ngăn chặn, hiện tại chỉ còn lại có ba người bọn họ, nên làm thế nào cho phải? Đi. Nàng lôi kéo Diệp Khinh Vân, đội bằng nói. Các ngươi lui ra phía sau. Diệp Khinh Vân đối với Ngô Khiết nói ra, đầu này kim nhãn giác thú liền giao cho ta tốt. Cái gì? Nghe xong lời này, Ngô Khiết một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mà lúc này, Diệp Khinh Vân đã là như một đoàn như gió lốc hướng phía trước phóng đi. Ta hiện tại tu vi tăng lên tới võ đế cảnh cửu trọng, tuy nói còn không có đạt tới võ thần cảnh, nhưng lại nắm giữ tam giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa rất nhiều thủ đoạn. Tu vi tăng lên như vậy, còn chưa từng hảo hảo mà một trận chiến, liền lấy đầu này kim nhãn giác thú thử một lần đưa tay trong khi phi nước đại, Diệp Khinh Vân âm thầm nói thầm lấy. Tại Tiềm Long chi địa không ngừng tu luyện, để thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là số lượng đến chất tăng lên. Hắn hiện tại còn không biết chính mình có thể đối phó cấp bậc gì võ giả. Đầu này kim nhãn giác thú thực lực tương đương thế là võ thần cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả. Võ đế cảnh cửu trọng tuy nói cùng võ thần cảnh nhất trọng chỉ là muốn kém một trọng chênh lệch, nhìn như nhỏ, nhưng lại như lệch trời giống như lớn. Nói như vậy, võ đế cảnh cửu trọng võ giả đối mặt võ thần cảnh nhất trọng võ giả chỉ có chút phần. Không phải vậy, lúc trước, Ngô Khiết liên hợp 5 người công kích đều không thể trong nháy mắt cầm xuống đầu này kim nhãn giáp thú. Mà lại, đây cũng không phải bình thường yêu thú, mà là một đầu kim nhãn giáp thú. Kim nhãn giáp thú da dày thịt béo, mà lại cuồng hóa đứng lên, phi thường thị huyết. Giờ phút này, kim nhãn giáp thú gặp Diệp Khinh Vân gào thét mà đến, một đôi mắt tràn ngập huyết hồng chi quang. Cuồn cuộn sát ý đánh tới, trùng trùng điệp điệp, khuấy động bốn phía. Đối mặt trạng thái như điên cuồng kim nhãn giáp thú, Diệp Khinh Vân một tiếng quát lớn, băng lịch một kiếm. Trong tay Lịch Thiên kiếm bỗng nhiên nộ phách xuống tới. Trong nháy mắt, đạo đạo kiếm mang từ kiếm phong chỗ bạo phát đi ra, lít nhá lít nhít kiếm ảnh hội tụ vào một chỗ, tựa như là một tòa núi lớn, thẳng hướng lấy kim nhãn giáp thú mà đi. Coi chừng. Nhìn thấy một màn này, Hậu Phương, Nô Khiết khẩn trương nói ra: "Con thỏ nhỏ, chúng ta đi nhanh lên, gia hỏa này tuyệt đối không phải đầu này kim nhãn giáp thú đối thủ, mau chóng rời đi nơi này bên người." Cái kia nắm giữ nhị giai giọt nước kiếm đạo áo nghĩa thanh niên vội vàng nói, lúc trước hắn cũng là cùng kim nhãn giáp thú giao chiến qua, tự nhiên biết đầu này kim nhãn giáp thú thực lực bất phàm. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân tuy nói kiếm đạo không sai, nhưng đánh bại đầu này kim nhãn giáp thú lại là chuyện không thể nào. Nô Khiết lại lắc đầu, nàng không có đi, còn nói, làm người sao có thể dạng này? Nếu không phải lúc trước hắn cứu ta, ta sớm đã bị tên thiên ma này cùng đệ tử giết. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân kịch chiến kim nhãn giáp thú. Cả đầu kim nhãn giáp thú giống như chó dại, con mắt đỏ bừng không gì sánh được, sát ý lâm nhiên, tráng kiện bốn vó hung hăng dẫm trên mặt đất. Lập tức, cả vùng đại địa đều lắc lư. Nó mạnh mẽ đâm tới, cùng hóa nó đối mặt bất luận kẻ nào, bất kỳ yêu thú gì đều không sợ hãi. Đối với nó va chạm, Diệp Khinh Vân lại không lùi không tránh, ngược lại là hướng phía trước cất bước mà đi. Điên rồi, giá hỏa này điên rồi. Yêu thú vốn là nhục thân cường đại, mà đầu này kim nhãn giáp thú càng là lấy nhục thân quan danh. Ngu xuẩn này. Người mặc chiến bào màu xanh lam thanh niên nhìn thấy một màn này, không khỏi mắng thầm. Hắn đang làm gì? Nô Khiết đồng dạng không coi trọng Diệp Khinh Vân, trên mặt đội vã cuống cuồng. Hai người đều cảm thấy Diệp Khinh Vân điên rồi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, âm thầm thầm nói, nhìn một chút ta bây giờ nhục thân như thế nào. Nếu như bị Ngô Khiết cùng thanh niên kia biết Diệp Khinh Vân ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Bèn, Diệp Khinh Vân thân ảnh khôi ngô kia hướng thẳng đến phía trước bàn tới, tựa như lợi kiếm một dạng. Mấy năm này, hắn cũng không có coi nhẹ nhục thể tu luyện. Gặp Diệp Khinh Vân vọt tới, kim nhãn giáp thú trong đôi mắt toát ra từng tia nhân tính hóa trào phúng chi quang. Kim nhãn giáp thú, lực lớn vô cùng, nhục thân cường hành. Nhục thân của nó đủ để đâm cháy một tòa sơn mạch. Hiện tại, một vị võ giả nhân loại vậy mà muốn cùng hắn cứng đối cứng. Đây là cái gì? Đây là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Điên rồi. Nô Khiết muốn xuất thủ cứu Diệp Khinh Vân, nhưng Diệp Khinh Vân tốc độ thực sự quá nhanh, đều đã cùng kim nhãn giáp thú đụng vào nhau. Chương 2394 lấy trứng chọi đá, chương 2394 lấy trứng chọi đá điên rồi. Nô Khiết đều đã nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Không đơn giản nàng, bên người thanh niên đều cảm thấy Diệp Khinh Vân thực sự quá điên cuồng. Kim nhãn giáp thú nhục thân tuy vô pháp so sánh một đầu cường đại cự long, nhưng so với nhân loại võ giả lại phải cường đại quá nhiều. Lấy nhục thân đi ngăn cản kim nhãn giáp thú, đây là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, thật là lấy trứng chọi đá sao? Vang một tiếng, chỉ nghe một đạo tiếng vang. Cái gì? Bên người, thanh niên phát ra thanh âm kinh hô. Nô Khiết nghe được thanh âm này, mở to mắt, ngẩng đầu, chính là phát hiện hoảng sợ một màn, để bọn hắn con mắt đều kém chút đến rơi xuống. Chỉ gặp đầu kia toàn thân khí tức cuồng bạo, hồn hóa kim nhãn giáp thú như là đạn pháo một dạng trực tiếp bay ngang ra ngoài, trực tiếp đụng phải phía trước dãy núi to lớn bên trong, tảng đá lăn xuống đến. Cái này sao có thể? Thanh niên hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, một mặt khó có thể tin. Không có khả năng, bên người, Nô Khiết miệng mở đến thật to, đồng dạng, nàng khó có thể tin. Phải biết kim nhãn giáp thú nhục thân vốn là cường đại, nhưng mà, hiện tại nó lại bị người trực tiếp đụng ra ngoài. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đạp ở hư không, trong đồng tử hàn quang lóe lên. Hưu, thân hình hắn khẽ động, hướng phía trước bàn tới. Cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, trực tiếp giơ lên. Kiếm quang trong nháy mắt gào thét mà ra, uy thế kinh người, trực tiếp đem kim nhãn giáp thú vành sát rơi. Sau đó, Diệp Khinh Vân đem yêu đan lấy ra, xoay người nhìn lại, chính là phát hiện một mặt mộng bức Nô Khiết cùng thanh niên. Hai người này biểu lộ giống như là thấy quỷ, không có ý nghĩa. Diệp Khinh Vân phủi tay, âm thầm nói ra. Hai người nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm, cứ như vậy một kiếm liền đánh bại kim nhãn giáp thú. Sức chiến đấu này cũng quá biến thái đi. Ngươi thật chỉ là võ đế cảnh cửu trọng tu vi. Nô Khiết đi tới, nàng cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên người hỗn độn chi lực ba động, hỏi, cảm thấy hay là rất khó lấy tin. Ngươi cứ nói đi. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn đối với vừa rồi biểu hiện của mình vẫn là rất hài lòng. Đầu này kim nhãn giác thú tuy nói tu vi tại võ thần cảnh nhất trọng, lại nhục thân cường hãn, nhưng nó cũng chính là một thân man lực mà thôi, sẽ chỉ dùng linh tinh man lực, ta giết nó, không có cái gì kinh ngạc. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, nói như vậy, tương đương kiếm tốn. Có thể lời này rơi vào Ngô Khiết cùng thanh niên trong hai, lại như ngũ lôi oanh đỉnh mở dạng, phải biết, bọn hắn lúc trước liên hợp thiên ma cùng ba người vẫn như cũ không cách nào đánh giết đầu này kim nhãn giác thú. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ ra mặt không ngừng mà có gấp. Nguyên bản, bọn hắn coi là Diệp Khinh Vân tất nhiên sẽ bị đầu này kim nhãn giác thú sống sờ sờ đâm chết. Hiện tại xem ra, Diệp Khinh Vân đánh giết đầu này kim nhãn giác thú không cần tốn nhiều sức. Đây cũng là giữa người và người chênh lệch. Đi thôi. Diệp Khinh Vân vừa muốn quay người, ngay vào lúc này, một đạo ngân quang lướt qua. Hắn toàn thân lạnh lẽo, ánh mắt run lên. Đối phương xuất thủ phi thường cấp tốc, mà lại vô thanh vô tức, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Đối phương hiển nhiên là am hiểu ám sát. Coi chừng. Nô Khiết nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian chạy tới. Đạo ngân quang kia ẩn chứa cực kỳ năng lượng cuồng bạo, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân trái tim mau chóng bay đi. Diệp Khinh Vân căn bản là không có cách tránh né, mắt thấy đạo ngân quang kia sẽ phải bắn rơi tại trong trái tim của mình. Ngay vào lúc này, một bóng người xinh đẹp lướt qua, lại trực tiếp đâm vào trên người mình, đem Diệp Khinh Vân đụng bay. Diệp Khinh Vân thân thể trên không trung bay ngược, nhìn thấy phía trước bóng hình xinh đẹp, biến sắc. Đạo ngân quang kia rơi vào Nô Khiết trên vai thơm, máu tươi như suối nước giống như thẩm thấu ra. Không, Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian chạy tới, ôm lấy Nô Khiết. Con thỏ nhỏ, cái kia nắm giữ giọt nước kiếm đạo áo nghĩa thanh niên nhìn thấy một màn này, một mặt bi thương. Có thể ngay vào lúc này, sau lưng lại xuất hiện một đạo ngân quang. Cùng trước đó một màn đồng dạng, vô thanh vô tức, lại tốc độ quá nhanh, so thiểm điện còn nhanh. Hưu, kiếm mang rơi vào thanh niên trên cổ, hoạch xuất ra một cái lỗ hổng, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Vang một tiếng, liền gặp thanh niên đầu người trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, cặp mắt kia đều trừng tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Diệp Khinh Vân ôm Nô Khiết, tranh thủ thời gian vì nàng chuyển vận hỗn độn chi lực, một mặt sốt rồi nói, hỗn độn chi lực ở người phía sau trên thân thể mềm mại du động đằng sau, hắn mới nặng nề mà thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, đôi mắt của hắn trở nên không gì sánh được sắc bén, hàn ý hiện ra đến, từng tia sát ý lóe ra. Nô Khiết tuy nói hiện tại không có sinh mệnh nguy cơ, nhưng cánh tay phải nhận nặng nề tổn thương, sợ là muốn thế. Vừa rồi, nếu không phải ngươi cứu ta, ta đã sớm chết. Cha ta nói, làm người nên biết ơn báo đáp, không phải sao? Nô Khiết bên khỏe miệng thấm vào máu tươi, nhìn xem Diệp Khinh Vân, trên mặt lộ ra ý cười đến. Nô Khiết niên kỷ tuy nhỏ, nhưng phẩm hạnh rất tốt. Hừ. Đúng lúc này, hậu phương lại truyền tới một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngân quang kia lại lần nữa mà đến, đối với Diệp Khinh Vân cái chán mà đi. Lần trước, Diệp Khinh Vân chủ quan, lần này, hắn sẽ chủ quan. Tay phải bỗng nhiên hướng phía bổ vào không khí, sau đó trở tay chính là bắn đi. Đó là một cây màu bạc châm. Tản ra băng lãnh chi ý ngân châm lấy càng tiềm biến thái tốc độ hướng phía trước bàn tới, ở trong hư không mang theo từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Hưu, tốc độ rất nhanh. A, chỉ nghe phía trước vang lên một đạo tiếng kêu thê thảm. Một vị võ giả trên trán chính là nhiều hơn một huyết động. Máu tươi từ bên trong xuất hiện. Võ giả thân thể đã mất đi trọng tâm, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ân. Một đạo nhẹ kêu thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một bóng người từ trong bóng tối chậm chậm đi đến, không bao lâu lại đi ra mấy bóng người. Trong đó trước đó vị kia cầm trong tay roi nữ tử cùng vị kia nắm giữ liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa thanh niên cũng ở đây. Cầm đầu người kia là một vị trên mặt có vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình thanh niên, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng quét Diệp Khinh Vân một chút, như cao cao tại thượng chúa tể một dạng, băng lãnh mà lộ ra không thể nghi ngờ thanh âm từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Viên kia kim nhãn giác thú yêu đan là của ta, giao ra, ai dám nhúng chạm, giết không tha. Người này vừa lên đến liền muốn để Diệp Khinh Vân giao ra kim nhãn giác thú yêu đan. Phải biết, đầu này kim nhãn giác thú là lúc trước Diệp Khinh Vân đánh chết, đương dựa theo thực lực tuyệt đối chém giết. Vương Sư Minh, gia hỏa này đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, còn giết Dương Sư Minh, tội đáng chết vạn lần. Bên người, thanh niên mặc trang phục màu đỏ cầm trong tay huyết sắc lợi kiếm, ngậm máu phun người. Trong miệng hắn Dương Sư Minh rõ ràng bị đầu kia kim nhãn giác thú đánh giết, bây giờ lại thành Diệp Khinh Vân đánh giết. Vương Sư Minh người này cũng là ngu xuẩn, nghe nói như thế, mặc kệ xanh đỏ đen trắng, đôi mắt lập tức nổi lên một vòng nồng đậm sát ý, giống như liệt hỏa đang thiêu đốt một dạng. Hắn liếm môi một cái, nói hôm nay thần tiên đều khó mà cứu các ngươi. Cuồn cuộn sát ý gào thét mà ra, như là gió lốc đánh tới. Chương 2395 Thần Thủy Hộ Thuẫn. Chương 2395 Thần Thủy Hộ Thuẫn. Hôm nay thần tiên đều khó mà cứu các ngươi. Cầm trong tay lợi kiếm màu bạc, người mặc chiến bào màu tím thanh niên lanh khốc đứng đấy. Hắn khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt lóe ra âm lãnh chi quang, tựa như rắn độc mở dạng. Người này là Thiên Ma Cung đệ tử, là Thiên Ma Cung lần này phái tới trong 10 người mạnh thứ 2 người, tên là Thiên Hạo. Thiên Hạo một mực tìm không được kim nhãn rất thú, mà khoảng cách đi săn đại hội kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Trên đường, hắn gặp hai vị Hoàng Hoàng Trương Trương sư đệ, một phen nghe ngóng, biết được phía trước liền có một đầu kim nhãn rất thú, liền nhanh chóng chạy đến. Vốn nghĩ sử dụng thủ đoạn âm hiểm xử lý Diệp Khinh Vân, lại không nghĩ rằng nữ tử kia sẽ làm bia đỡ đạn. Bất quá, Thiên Hạo ánh mắt âm lánh rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, trên mặt nở một nụ cười đến, âm thầm nghĩ tới, đầu này kim nhãn giác thú đã chết, không cần ta xuất thủ, ta chỉ cần ra tay với hắn liền có thể đạt được yêu đan, cái này nhưng so sánh một mình đi chém giết kim nhãn giác thú đơn giản. Thanh niên này am hiểu ám sát, trước đó xuất thủ vô thanh vô tức, ngân quang ra ngoài, ngay cả một đạo trầm thấp âm thanh xé gió đều không có. Cũng chính vì vậy, Diệp Khinh Vân mới không thể tránh thoát khỏi đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Khinh Vân là tại Tiềm Long chi địa ở bên trong lấy được rất nhiều thủ đoạn, nhưng cũng không phải là vô địch tồn tại. Tiểu tử, đầu này kim nhãn giác thú là chúng ta xuất thủ chém giết, đưa nó trọng thương, ngươi tiểu tử này nhặt được tiện nghi, đem yêu đan giao ra vị kia lĩnh ngộ nhị giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa võ giả mặt lộ băng lãnh chi ý, một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn qua khóe miệng tràn ra máu tươi Ngô Khiết, hắn đem Ngô Khiết nằm ở trên tảng cây, sau đó, chậm chậm đứng lên. Phía trước, người mặc hồng y đi chiến bào thanh niên bước ra một bước, cầm trong tay lợi kiếm, một kiếm hung hăng đánh xuống. Một kiếm này mang theo nhị giai liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Một kiếm rơi xuống, lập tức như một đám lửa gió lốc hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, tựa như là một đầu yêu thú mở ra miệng to như chậu máu. Đối mặt một kiếm này, Diệp Khinh Vân căn bản không làm e ngại, hắn ánh mắt băng lãnh, một đôi mắt nổi lên quần quần sát ý, lửa giận. Nô Khiết giúp hắn ngăn cản một kiếm, kém một chút liền chết ở chỗ này. Muốn chết thật, Diệp Khinh Vân trong lòng chắc chắn sẽ áy náy tới cực điểm. Chết. Diệp Kinh Vân tay phải cơ nghịch thiên kiếm, đồng dạng, liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa bị thêm tại trong kiếm khí.
Ân,
ngươi cũng nắm giữ liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Nam tử mặc áo đỏ kia có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, kinh ngạc liền biến thành cười lạnh, để cho ngươi nhìn xem chân chính liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Theo thanh âm hắn rơi xuống, đoàn hỏa diễm kia gió lốc đột nhiên tăng vọt, dòng giá tăng gấp 5 lần, bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào trong hỏa lò. Nhưng mà, đúng lúc này, một sợi kiếm mang gào thét mà đến, quỷ dị xuất hiện. Kiếm quang như buôn lôi một dạng, kiếm khí cắt nát không gian, tại phóng đi thời điểm, bạo phát ra một đạo lại một đạo vang minh thanh âm, trực tiếp lướt qua thanh niên áo đỏ cổ, lập tức, một đạo huyết sắc vết tích chậm rãi nổi lên. Không biết ở đâu ra gió thổi tới, rơi vào thanh niên trên thân. Thanh niên hai mắt trợn tròn xoe tròn go, cặp mắt kia tràn ngập vẻ không thể tin được, rất nhanh, vang một tiếng, thanh niên thân thể lại không trọng tâm, ngã nhào trên đất. Giờ phút này, phía trước, cầm trong tay roi nữ tính võ giả hừ lạnh một tiếng, roi vung dậy, hồng quang lấp loé. Cái roi kia tại gào thét ở giữa, cấp tốc dài ra, liền tựa như là một con mãng xà mở dạng, ở trong hư không là vũ. Roi vung đi trong nháy mắt, hàn quang bùng lên. Vành, vành, vành. Một roi lại một roi cắt tới, rơi vào trên đại địa. Lập tức, khói bụi cuồn cuộn. Trên mặt đất nhiều hơn một đạo lại một đạo huyết sắc vết tích. Cả vùng đại địa tựa như bị chia năm xẻ bảy một dạng. Trong hư không, nữ tử bên khỏe miệng lạnh nhạt biết lên. Nhưng mà, đột nhiên, nàng phía sau lưng truyền đến một cố lạnh ý, trong lòng run lên, quay người nhìn lại. Chẳng biết lúc nào một thanh lợi kiếm xuất hiện tại nàng hương cái cổ chỗ. Từng kia lạnh ý nhanh chóng đánh tới, để nàng toàn thân run lên, giờ khắc này, sợ hãi nhanh chóng chiếm cứ lấy nội tâm của nàng. Nàng trong đôi mắt nổi lên tuyệt vọng chi quang. Hưu, lợi kiếm không chút lưu tình mà tới, nhẹ nhàng đẩy, nữ tử thân thể như diều bị đứt dây một dạng hướng phía địa phương nhanh chóng hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hạo sắc mặt đống nhiên trở nên âm lãnh, trong một đôi tròng mắt có điểm điểm hàn quang nổi lên. Cái kia băng lãnh đến cực hạn ánh mắt phảng phất có thể đem không khí cho đông cứng. Hắn là Thiên Ma cung đệ tử, là lần này Thiên Ma cung phái đi ra trong 10 người mạnh thứ 2 người. Nhưng mà, hiện tại có người ở ngay trước mặt hắn giết hắn sư đệ sư muội. Hắn cặp kia trở nên không gì sánh được hung ác ánh mắt đống nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn lại. Phía trước, Diệp Kinh Vân cầm trong tay lịch thiên kiếm, đồng dạng, hắn nhìn về phía Thiên Hạo ánh mắt lạnh nhạt không gì sánh được. "Tiểu tử, ngươi giết sư đệ sư muội ta, ngươi chết đều không đủ lấy lắng lại lửa giận của ta. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Không gì sánh được các độc thanh âm từ trên trời hạo trong cổ họng nhấp nhô đi ra, lạnh ý thấu xương. "Ngươi muốn chết là ngươi." Diệp Kinh Vân ánh mắt bên trong nổi lên từng tia lạnh ý, tay nắm lấy lịch thiên kiếm khẽ động, ông ông tác hưởng. Kiếm khí kia tại trên thân kiếm phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, hàn ý nồng đậm. Hắn biết người trước mắt tu vi tại võ thần cảnh nhất trọng, nhưng võ thần cảnh nhất trọng thì như thế nào? Dám chọc hắn, chết. Ngươi chỉ dùng kiếm người, ta cũng là người dùng kiếm, ngươi ta đều là kiếm giả. Bản tọa đưa ngươi gân mạch phế bỏ, ném vào đến trong thú triều, khiến cái này yêu thú từng chút gặm ăn nhục thể của ngươi, để cho ngươi tại trong tuyệt vọng tử vong. Thiên Hạo mặt lộ âm lãnh chi sắc, một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy nhất là băng lãnh chi quang, thanh âm của hắn vang dội, đặc biệt vang dội. Diệp Kinh Vân đều chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp xuất thủ. Hắn bước ra một bước, trường kiếm trong tay gào thét mà ra, mang theo ngập trời kiếm khí. Một đám lửa hừng hực xuất hiện tại trên thân kiếm, điên cuồng thiêu đốt, không gian đều run rẩy một cái, bốn phía nhiệt độ không ngừng mà tăng lên. Một kiếm đánh xuống. Giờ phút này, Thiên Hạo bên khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, hắn bóp lấy thủ ấn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một màu lam giọt nước. Giọt nước lơ lửng trước người, tản ra màu lam chi quang. Ngay sau đó, giọt nước này chính là biến thành một màu lam hộ thuẫn, đem Thiên Hạo cả người bao vây lại. Liên hỏa một kiếm bổ xuống, lại bị cái này hộ thuẫn hóa giải mất. Vô dụng. Ta cái này hộ thuẫn ngươi bổ không được. Thiên Hạo lanh không nói, trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười, tựa như là cái thế ma vương một dạng nhìn xuống phía dưới một con run rế, ngạo nghễ mở miệng nói, ta có thần nước hộ thuẫn, công kích của ngươi vô hiệu, mà công kích của ta thì là như mưa to tiếp tục không ngừng, nhận lấy cái chết. Hắn năm ngón tay mở ra, hướng phía trước đống nhiên bung lên. Đầu ngón tay bùng lên lấy ngân quang, hướng phía trước bàn tới. Ngân quang lòng lánh, những ngân quang này tiến đến thời điểm, giống như xuyên qua một dạng. Vô số ngân quang hướng phía Diệp Khinh Vân bùng lên mà đi, hình thành vây quanh chi thế. Ta một chiêu này ngươi căn bản là né tránh cũng được. Chương 2396 thế bất bại. Chương 2396 thế bất bại. Vô số màu bạc chi quang mang theo cuồng bạo năng lượng hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Đối mặt một chiêu này, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không trốn tránh, trong nháy mắt, tại trên da rẻ của hắn bao trùm lấy từng tầng tinh mịn lân phiến hình thoi. Đây là rồng lân phiến, siêu cổ thánh huyết long biến dị thể. Tại cái này biến dị dưới hạ thể, trên người hắn sẽ bao trùm lấy vô số lân phiến, gia tăng thật lớn lực phòng ngự. Những này màu bạc chi quang, uy lực rất lớn, rơi vào Diệp Khinh Vân cái kia tinh mịn lân phiến hình thoi bên trong, lập tức, những lân phiến này bắt đầu thấm vào máu tươi đến. Bất quá, Diệp Khinh Vân lại không nhìn những ngân quang này công kích, hắn bước ra một bước, hướng phía trước mà đi, một thân ý sát phạt xuất hiện. Ta thi triển chiêu này, không biết ngươi hộ thuẫn có thể hay không ngăn cản được. Khoe miệng của hắn bên cạnh khơi gợi lên một vòng lạnh lùng ý cười, hướng phía trước nhìn lại. Thiên Hạo cười ha ha, nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói thần của ta nước hộ thuẫn chính là trên đời này kiên cố nhất hộ thuẫn, bất kỳ chiêu thức rơi vào này hộ thuẫn bên trên đều sẽ như là rơi vào trong nước biển, ngươi bất luận cái gì chiêu thức đều đối với ta vô hiệu, ta đã ở vào bất bại chi địa. Có đúng không? Hy vọng đúng như ngươi lời nói. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, không phải vậy, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Không còn nói nhảm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, thân hình run lên, hai tay huy động, sát phạt diễn biến thi triển đi ra. Sát phạt diễn biến có thể diễn biến hết thảy. Tại trung quanh hắn xuất hiện một vùng biển mênh mông, nước biển là huyết sắc, mang theo nồng đậm sát khí, cuốn lên ngàn trượng sóng. Một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền. Sát phạt diễn biến chính là tam đại diễn biến một trong. Diệp Kinh Vân trừ nắm giữ sát phạt diễn biến, còn nắm giữ sinh cơ diễn biến. Giờ phút này, hắn toàn thân sát ý nồng đậm, xông thẳng lên trời, cho dù cái kia thương khung đều muốn run lên một cái. Kinh thiên động địa sát ý làm cho Thiên Hạo sắc mặt thẳng biến. Cái kia bay thẳng mà đến quyền ảnh rơi vào hắn thần thủy hộ thuẫn bên trong, không ngừng mà đụng chạm lấy, toàn bộ thần thủy hộ thuẫn đều phảng phất muốn phá toái một dạng. Thiên Hạo sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thần thủy này hộ thuẫn chính là hắn từ hải tộc con trai trưởng bên trong chiếm được. Này hộ thuẫn danh xưng là hải tộc tam đại bảo bối một trong. Nhưng mà, hiện tại, đối mặt Diệp Khinh Vân như mưa to thế công, này hộ thuẫn đang không ngừng run rẩy. Không được, gia hỏa này sức chiến đấu quá biến thái, tu vi chỉ bất quá tại võ đế cảnh cửu trọng thôi, lại có thể thi triển như vậy uy lực thế công. Thiên Hạo tại thời khắc này có lưu niệm, mà khi Diệp Khinh Vân lại lần nữa một quyền rơi xuống sau, toàn bộ thần thủy hộ thuẫn lại lần nữa run lên. Thiên Hạo trong nháy mắt quay người, muốn chạy trốn. Có thể Diệp Khinh Vân sẽ bỏ qua hắn sao? Chạy đi đâu? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, giơ nắm đấm, sát ý điên cuồng trực tiếp khóa chặt tại Thiên Hạo trên thân. Lập tức, Thiên Hạo cảm thấy một trận linh ý đánh tới, để trong lòng hắn rung động mạnh. Cái kia một cỗ sát ý thực sự quá cường liệt, để hắn toàn thân siết chặt. Diệp Khinh Vân bỏ thẳng nhập phía trước, giáng lâm ở trên trời Hạo trước người, một quyền vung vậy mà đi, lại một lần nữa rơi vào Thiên Hạo trên người thần thủy hộ thuẫn bên trên. To lớn quyền ảnh mang theo sát phạt diễn dịch, uy lực lớn, rơi xuống trong nháy mắt, thần thủy hộ thuẫn liền rốt cuộc không chịu nổi năng lượng cuồng bạo kia. Oanh một tiếng, toàn bộ thần thủy hộ thuẫn bên trên xuất hiện một đầu vết rách, ngay sau đó, tựa như mạng nhện một dạng lan tràn. Sau một khắc, thần thủy hộ thuẫn một lần nữa biến thành một màu lam giọt nước, phiêu phù ở trong hư không. Cái gì? Thiên Hạo mở to hai mắt nhìn, sợ hãi trong lòng đều đạt đến cực hạn. Đối phương vậy mà thật phá giải thần thủy hộ thuẫn, đây quả thực để hắn cảm thấy khó có thể tin. Lại là dưới một quyền đến, một quyền này đồng dạng mang theo sát phạt diễn biến. Diệp Kinh Vân thân ảnh run lên, nắm đấm đã là rơi vào Thiên Hạo trên thân. Đã mất đi thần thủy hộ thuẫn, Thiên Hạo đối mặt một quyền này, cơ thể từng khúc phá thoái, như huyễn hoa bọt nước, trong nháy mắt, toàn bộ thân hình chính là bị đánh đến tứ ngũ phân liệt. Đường đường Thiên Ma cung đệ nhị thiên tiêu chi tử Thiên Hạo cứ như vậy chết tại Diệp Kinh Vân trong tay. Sát phạt diễn biến, quả nhiên lợi hại. Diệp Kinh Vân nhìn xem thi thể trên đất, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn trở lại Ngô Khiết bên người, nói ra, ngươi bây giờ thương thế như thế nào? Khôi phục được không sai biệt lắm. Ngô Khiết trên mặt gạt ra một mặt cười đến, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này tặng cho ngươi. Diệp Kinh Vân bàn tay mở ra, chỉ gặp ở phía trên có một màu lam giọt nước. Đây chính là trước đó Thiên Hạo thi triển thần thủy hộ thuẫn. Cái này, lễ vật này quá quý giá, không tốt a. Ngô Khiết đôi mắt lóe lên một cái, lắc đầu liên tục. Nàng vừa rồi dễ thân mắt thấy mỗi ngày Hạo tế ra thần thủy hộ thuẫn, cũng chính bởi vì thần thủy này hộ thuẫn, cho nên hắn có thể đối mặt Diệp Kinh Vân vô số lần như mưa to công kích. Nhưng nếu như hắn không có thần thủy hộ thuẫn, hắn sớm đã bị Diệp Kinh Vân đánh chết. Đây chính là chênh lệch. Có cùng không có thần thủy hộ thuẫn, chênh lệch thật rất lớn. Thần thủy này hộ thuẫn hay là ngươi muốn đi? Nô Khiết nói ra. Không có việc gì, ta muốn hay không đều như thế, ngươi muốn đi, thứ này có thể so sánh được tính mạng của ta. Nếu không phải lúc trước ngươi cứu ta, ta rất có thể bị trọng thương. Diệp Kinh Vân lắc đầu, kiên quyết đem cái này một chất lỏng màu xanh lam đưa cho Nô Khiết. Nô Khiết đôi mắt lóe lên một cái, nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói vậy ta không khách khí. Nàng nhận giọt chất lỏng này. Chúng ta đi thôi. Diệp Kinh Vân chậm rãi nói ra. Lần này, hắn chém giết kim nhãn rất thú, thu được một yêu đan, chỉ cần đi ra ngoài, liền bản trước thứ thú săn đại hội năm vị trí đầu người. Bất quá, phải đi ra ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tham gia đi săn đại hội có hơn 1000 người, mà kim nhãn giác thú cũng chỉ có 5 đầu. Nói cách khác hơn 1000 người muốn tranh 5 cái danh ngạch. Có ít người sẽ lạnh lùng đứng đấy, thẳng đến gặp có người đánh chết kim nghiêm sừng thú lại đi cướp đoạt. Người như vậy rất nhiều. Cái gọi là lòng người hiểm ác. Từ Diệp Kinh Vân nơi này ra ngoài đại khái cần đi 3 cây số, đi qua cũng liền thời gian một nén nhang. Nhưng ở trong khoảng thời gian này lại phát sinh một kiện lại một kiện huyết tinh sự tình. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân mang theo Nô Khiết đi đến thời điểm, đột nhiên, một đoàn đội ngũ cùng hắn gặp thoáng qua. Người cầm đầu trong tay có một hạt châu kia nguyên bản ảm đạm không màu, nhưng vào lúc này, cả viên hạt châu đống nhiên tỏa ra một đạo ánh sáng sáng chói. Ân, người cầm đầu này dáng người khôi ngô, nửa người trên trần trụi, nhìn thấy cái này một từ trên hạt châu phát ra ánh sáng sáng chói, bước chân đống nhiên một trận, chợt liền đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Khinh Vân cùng Ngô Khiết trên thân. Trong hai người này tất có một người có được kim nhãn giác thú yêu đan. Giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi không chết. Rất nhanh, những người này nhanh chóng bao quanh Diệp Khinh Vân, Ngô Khiết. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Hạt châu kia hẳn là có thể tra xét được kim nhãn giác thú. Những người này nhìn qua Diệp Khinh Vân, hai mắt phát sáng. Rất nhanh, song phương tiến hành một trận kịch liệt giao chiến. Không bao lâu, tại con suối nhỏ này bên cạnh chính là nằm một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng, nước suối đều bị nhiễm thành màu đỏ. Chương 2397 vận khí tốt. Chương 2397 vận khí tốt. Diệp Khinh Vân đánh chết những người này sau, liền lại lần nữa cùng Nô Khiết lên đường. Không bao lâu, bọn hắn liền lại gặp một nhóm người. Những người này cùng nhau vây công lấy Diệp Khinh Vân, nhưng cuối cùng toàn bộ biến thành một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng, thảm tao tàn sát. Đảo mắt, dựa theo quy định thời gian, Diệp Kinh Vân hạ sơn. Giờ phút này, cái kia người mặc áo giáp màu bạc ngân tương nhìn xem bốn phía, nặng nề nói, thu hoạch được kim nhãn giác thú yêu đan mời ra hàng. rất nhanh. Diệp Kinh Vân các loại 5 người cùng nhau từ trong đám người đi ra, vạn chúng chú mục. Vô số người đem ánh mắt đều đồng loạt ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, con người bỗng nhiên co rụt lại. Là hắn? Lại là hắn? Trời ạ, hắn làm sao lại đạt được kim nhãn giác thú yêu đan? Là nhặt được sao? Tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Không ít người nhao nhao kêu lên, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trong đôi mắt đều tràn ngập mãnh liệt hâm mộ, ghen ghét chi quang. Đối với những người này ý nghĩ, Diệp Kinh Vân không có chút nào để ý tới. Diệp Kinh Vân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Chính là phát hiện bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Lánh Linh cũng ở đây, bộ tộc Phượng Hoàng trừ nàng bên ngoài, còn có một vị nam tính võ giả. Trừ này, một vị thanh niên mặc áo bào đen nam tử ngạo nghệ đứng ở trong đó, giờ phút này, hắn đem sắc bén mà túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Như vậy mang theo sát ý ánh mắt, làm cho Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ thấy qua thanh niên này, cũng chưa từng trêu vào thanh niên này. Bất quá, nghe được sau lưng võ giả lời nói, hắn mới biết nguyên nhân. Nguyên lai gia hỏa này là Thiên Ma cung tiên kiêu số 1 chi tử, tên là Thiên Dương. Thiên Dương biết được sư đệ của mình chết thảm tại Diệp Kinh Vân trong tay, trong lòng tự nhiên lửa giận ngút trời. Người cuối cùng là một vị dị tộc nhân, người này đồng dạng là đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân, ánh mắt của hắn cùng Thiên Dương mở dạng, nhắm người mà phệ. "Tiểu tử, ngươi giết đệ đệ ta." Người này có một đầu hổ, toàn thân lông tóc đen kịt không gì sánh được, như châm màu đen một dạng. Dưới ánh mặt trời, hắn cái kia màu đen sẫm lông tóc chiếu lấp lánh. Trong đám người, Phượng Lanh Linh nhìn thấy một màn này, lạnh nhạt cười một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Kinh Vân đắc tội nhiều người như vậy tuyệt đối xong đời. Chỉ là, Diệp Kinh Vân biểu lộ lại không sợ hãi chút nào. Yên lặng. Người mặc áo giáp màu bạc ngân tương hừ lạnh một tiếng. Lập tức, bốn phía võ giả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Các ngươi 5 người sẽ đại biểu thần linh tinh vực đi tham gia tinh vực đi săn đại hội. Tinh giai có tứ đại tinh vực, cái này tứ đại tinh vực theo thứ tự là thần linh tinh vực, thần cự tinh vực cùng thần táng tinh vực, thần chi tinh vực. Mỗi một cái tinh vực đều sẽ phái ra 5 người đến tham chiến, cuối cùng có thể thu hoạch được 5 vị trí đầu người có rất lớn cơ hội bị thập đại liên minh coi trọng. Thập đại liên minh là tinh giới cường đại nhất thập đại thế lực. Giờ phút này, Âm Dương Nhị Lao nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, bọn hắn một cách tự nhiên nghĩ đến Tinh Quân Liên Minh, nghĩ đến cái kia phản bội đệ tử của bọn hắn. Khoảng cách tinh vực đi săn đại hội còn 1 tháng nữa thời gian, các ngươi cố gắng tu luyện, tận lực toàn bộ đều tăng lên tới võ thần cảnh bên trong. Ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ, Võ Thần Sơn. Ngân Tương nhìn xem Diệp Khinh Vân các loại 5 người, nặng nề mở miệng nói. Mà theo hắn lời này rơi xuống, bốn phía võ giả lập tức hai mắt nổi lên mãnh liệt hâm mộ chi quang, đặc biệt khi nhìn thấy Diệp Khinh Vân thời điểm, trong mắt bọn họ ghen ghét chi quang trở nên cực kỳ mãnh liệt đứng lên. Đại nhân, ta không phục. Đột nhiên, trong đám người một đạo cực kỳ không phục thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người thuận ánh mắt xem xét, liền phát hiện một vị người mặc trường bào màu đỏ, có mái tóc dài màu đỏ thanh niên đang từ trong đám người bước ra đến, sau đó sẽ cực kỳ ánh mắt bất thiện ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Ân. Ngân Tương hơi nhướng mày, nhìn về phía thanh niên này. Thanh niên chỉ vào Diệp Khinh Vân, một mặt không phục đất nói ra, ta đối với người này tương đương không phục, tu vi của người này thấp kém, hắn làm sao lại đạt được cái này kim nhãn giác thú yêu đan? Chắc là trộm được đi. Trong đám người, Nô Khiết nghe nói như thế, cả giận, quy củ chính là quy củ, Diệp đại ca đạt được kim nhãn giác thú, vậy hắn chính là lần này đi săn đại hội ngũ cường, ngươi là đang ghen tị người ta. Thanh niên kia cười ha ha, ta ghen ghét người ta. Ta vì cái gì không ghen ghét còn lại 4 người, lại vẫn cứ muốn ghen ghét hắn? Hắn không có bất kỳ cái gì thực lực, lại có thể được đến kim nhãn giác thú yêu đan, làm lấy trộm gà bắt chó sự tình, cho dù tiến nhập đi săn đại hội 5 người đứng đầu thì thế nào? Ta chỉ nói là ra mọi người tiếng lòng, tin tưởng đang ngồi không ít người đều sẽ cảm thấy không phục. Theo thanh âm hắn rơi xuống, trong đám người, lập tức có một vị thanh niên đứng dậy, một mặt bi phẫn nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong hai mắt vậy mà thiêu đốt lên lửa giận đến, nói viên này kim nhãn giác thú yêu đan vốn là ta, gia hỏa này am hiểu tốc độ, cướp đi ta viên này kim nhãn giác thú yêu đan. Nguyên bản, bằng vào thực lực của ta, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay, nhưng bởi vì lúc trước cùng kim nhãn giác thú đại chiến khế đảo, thể năng tiêu hao rất lớn, lại sao liệu hắn núp trong bóng tối, ám tiễn đả thương người, cho ta một trường, còn mang đi kim nhãn giác thú yêu đan, người này, hèn hạ. Thì ra là thế. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, đều là nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang xem thường chi quang. Khó trách, khó trách, ta liền nói hắn làm sao lại đạt được kim nhãn giác thú yêu đan, nguyên lai hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Đám người càng ngày càng ồn ào. Các ngươi nói bậy, nghe được bốn phía người, Nô Khiết mắng, tức giận đến mặt đều đỏ lên đứng lên, nói viên này yêu đan là Diệp đại ca tự mình đánh giết kim nhãn giác thú lấy được, căn bản cũng không phải là các ngươi suy nghĩ như thế, còn có người này nói năng bậy bạ, giáp tâm ra sao? Tiểu muội muội, nhìn ngươi dạng như vậy, đã là bị người này mê đến xoay quanh, hoặc là nhận được người này một loại nào đó tà công. Có người trong nháy mắt nói ra, nhìn về phía Nô Khiết, một mặt bất thiện. Nô Khiết lần này thế nhưng là hủy khuất đến cực điểm. Yên lặng. Đúng lúc này, người mặc áo giáp màu bạc ngân tương một đôi ánh mắt lợi hại đảo qua đám người, nặng nghề thanh âm đột nhiên vang lên, tựa như là cựu tiêu lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt, bốn phía võ giả đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngân tương thế nhưng là một vị võ thần cảnh cựu trọng võ giả, tu vi xa xa vượt qua ở đây tất cả mọi người. Hắn toàn thân khí thế lăng nhiên, phát ra tại bốn phía, toàn bộ không gian đều run rẩy một cái. Quy củ chính là quy củ, đây là đi săn đại hội định ra tới quy củ, ta trước đó nói, ta mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả, hắn đạt được cái này kim nhãn giác thú yêu đan, như vậy dựa theo quy củ, hắn liền có thể tiến vào Võ Thần Sơn bên trong. Ngân Tương nặng nề nói, quét về phía bốn phía võ giả. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, sắc mặt đều là biến đổi, đều không dám nói gì, dù sao Ngân Tương thế nhưng là một vị hàng thật giá thật võ thần cảnh cựu trọng võ giả, thực lực cường đại không gì sánh được. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân hướng phía trước bước ra một bước. Chương 2398 cung phục. Chương 2398 cung phục. Đối với chúng ta không phục, dựa vào cái gì phế vật này có thể thu được Kim Nhãn Giác Thú Yêu Đan? Hắn cái gì cũng không bằng ta, lại có thể được đến Kim Nhãn Giác Thú Yêu Đan, đã dùng hết thủ đoạn hèn hạ, ta cũng không phục. Bốn phía vang lên xì xào bàn tán. Mà ngay vào lúc này, trong đám người, Diệp Khinh Vân chậm chậm đi ra, bên khóe miệng lộ ra một vòng nồng đậm nụ cười trào phúng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhàn nhạt nói ra, ta được đến Kim Nhãn Giác Thú Yêu Đan là dựa vào thực lực của chúng ta, các ngươi không cách nào đạt được yêu đan, bây giờ mở miệng trào phúng ta, nói ta rất rươi, dùng hết thủ đoạn hèn hạ. Buồn cười. Muốn nói ta là rác rưởi, các ngươi là cái gì? Rác rưởi cũng không bằng sao? Bốn phía võ giả ánh mắt đều là run lên. Thật cuồng. Người trước mắt thật ngu cuồng. Diệp Khinh Vân lời nói không thể nghi ngờ đang gây hấn với bọn hắn, nói bọn hắn ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Hắn là đang gây hấn với ở đây tất cả mọi người. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, đều là đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Hôm nay, tới đây đều là thần linh tinh vực ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, thiên phú của bọn hắn đều là đỉnh tiêm, tại mỗi người bọn họ trong thế lực đều được người xưng là thiên tài. Không ít người sắc mặt khó coi. Tên con này cũng dám một người nhục nhã bọn hắn. Mỗi người trên mặt tức giận sinh sôi. Đến từ bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Lãnh Linh lườm Diệp Khinh Vân một chút, trên gương mặt xinh đẹp có nồng đậm vẻ trào phúng. Gia hỏa này là gan thật to lớn, cũng dám duy nhất một lần đắc tội nhiều người như vậy. Tiểu tử, ngươi bất quá là may mắn đạt được Kim Nhãn Giác Thú mà thôi, lại cái gì tốt đắc ý. Nếu là gặp ta, ngươi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại được tiện nghi còn bán dưa. Vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Trong đám người, một vị người mặc áo bào màu đỏ thanh niên nam tử bên hông bên trên phối thêm một thanh kiếm, hắn nhịn không được nói, trong đôi mắt lóe ra lửa giận điên cuồng, Diệp Khinh Vân lời nói, đối với hắn mà nói, là trào phúng, là khiêu khích. Ngẩng đầu, Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nhìn thanh niên một chút, đôi mắt bình tĩnh, giờ phút này lóe ra một tia trào phúng chi quang. "Là, trong mắt ta, đối mặt các ngươi đích thật là có thể vô pháp vô thiên." Lấy thủ đoạn của hắn, tuy nói tu vi chỉ là tại võ đế cảnh cửu trọng, nhưng coi như đối mặt võ thần cảnh cũng có sức đánh một trận. Nhàn nhạt phun ra câu nói này, bốn phía võ giả ánh mắt giun lên. Mà vị kia người mặc áo bào màu đỏ thanh niên đôi mắt ngốc trệ. Người sau lời nói quá mức phách lối, ý tứ rất rõ ràng, ta là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi muốn như thế nào? Cùng đến vô pháp vô thiên. Những người này há miệng ngậm miệng phế vật, chào phúng Diệp Khinh Vân, nói Diệp Khinh Vân là may mắn đạt được Kim Nhãn Giác Thú, nói hắn đã dùng hết thủ đoạn hèn hạ từ trong tay người khác giành được yêu đan, ngậm máu phun người, có thể từng cân nhắc qua Diệp Khinh Vân cảm thụ. Hiện tại, Diệp Khinh Vân chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu những người này chưa bao giờ cân nhắc hắn qua cảm thụ, như vậy, hắn cần gì cân nhắc những người này cảm thụ. Lời này vừa nói ra, là người đều sẽ giận. Quả nhiên, vị kia màu đỏ thanh niên tại chỗ sắc mặt đỏ lên đứng lên, lồng ngực không ngừng mà phập phồng, một đôi mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, ngọn lửa kia phảng phất có thể phun ra ngoài một dạng. Tập trung này, vậy mà ngay trước mặt mọi người khiêu khích hắn. Một đám người bọn ngươi nói ta là phế vật, đơn giản là muốn lấy được Kim Nhãn Giác Thú yêu đang tiến tới tiến về võ thần dãy núi. Ta có thể thỏa mãn các ngươi, trong các ngươi có ai nếu là khâm phục, có thể đi ra cùng ta Diệp Khinh Vân một trận chiến, một trận sinh tử, thắng thì sinh, bại thì chết. Diệp Khinh Vân ánh mắt liếc nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng lại lộ ra bạo dạn tự tin. Tất cả mọi người con ngươi run lên bần bật. Gia hỏa này vậy mà mở miệng nói một trận sinh tử. Một người, trước mọi người nói ra lời này, đây là một người khiêu khích bọn hắn. Ta và ngươi một trận chiến. Rất nhanh, vị kia người mặc áo bào màu đỏ thanh niên trước tiên mở miệng đạo, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nặng nề nói, trong đôi mắt có quần quần sát ý, giống như thực chất một dạng. Tay hắn cầm huyết sắc lợi kiếm, vừa lên đến, liền không nói nhiều, huyết kiếm vung ra, lao thẳng tới Diệp Khinh Vân. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, bước chân hắn bước ra một bước, bàn tay mở ra, một cái màu bạc chi cầu bùng lên lấy. Đây là tinh biến thuật thứ 8 bên cạnh tinh thần vòng xoáy. Trong vòng xoáy có vô tận tinh thần chi lực phát ra, khủng bố như vậy, toàn bộ không gian đều run rẩy một cái. Tiến lên thời điểm, trên bàn tay tinh thần vòng xoáy khí tức liền đem vị kia thanh niên áo đỏ kiếm khí trong nháy mắt phá diệt. Sau đó, tinh thần kia vòng xoáy trực tiếp là rơi vào trên lồng ngực của người nọ. Tinh thần chi lực cuồng bạo không gì sánh được. Trong nháy mắt, thanh niên chỗ ngực chính là nhiều hơn một cái to lớn lỗ máu, máu tươi như suối nước giống như dũng mãnh tiến ra. Oeng. Thanh niên thân thể đã mất đi trọng tâm, nặng nề mà té ngã trên mặt đất, cặp mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Mà mẹ nó, hắn là thế nào làm được? Cứ như vậy một chiêu, trực tiếp đem đối phương lồng ngực đánh ra một cái hố. Cho dù Phượng Lãnh Linh giờ phút này đại mi cũng là nhíu một cái, tu vi của hắn vậy mà đạt đến võ đế cảnh cửu trọng. Sư muội, võ đế cảnh cửu trọng mà thôi, không cần thiết kinh ngạc như vậy đi. Bên người, một vị thanh niên trong tay nắm quạt xếp, ở trong hư không có chút lắc lư, từng kia thanh phong từ đến. Võ đế cảnh cửu trọng là không cần thiết kinh ngạc, nhưng là 2 tháng trước, gia hỏa này tu vi chỉ là tại võ hoàng cảnh cửu trọng a. Phượng Lãnh Linh nói như vậy. Cái gì? Lần này, đến phiên thanh niên kinh ngạc, miệng há lớn, biểu lộ rung động. Gần 2 tháng, tu vi của hắn từ võ hoàng cảnh cửu trọng tăng lên tới võ đế cảnh cửu trọng. Liên tục tăng lên thập trọng, cái này sao có thể? Thanh niên kinh ngạc liên tục. chẳng lẽ là dùng dược vật cưỡng ép tăng lên? Hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Võ đế cảnh mỗi tăng lên một trọng đều cần thời gian dài dằng dặc. Diệp Khinh Vân chỉ dùng gần 2 tháng liền từ võ hoàng cảnh cửu trọng tăng lên tới võ đế cảnh cửu trọng, liên tục tăng lên tập trọng, chuyện như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cũng khó trách thanh niên kinh ngạc. Bất quá là võ đế cảnh cửu trọng mà thôi, dám giết đệ ta để hắn chết không nơi chôn thây bên người, một vị lông tóc đen kịt hổ đầu nhân nói ra, to lớn mắt hổ bên trong lóe ra nhắm người mà vẻ quan mang. Hắn không biết cười quá lâu đến từ Thiên Ma cung Thiên Kiêu số 1 chi tử Thiên Dương lạnh lùng nói, trong đôi mắt đều là một mảnh hàn ý nhẹ nhõm đánh bại nam tử mặc áo hồng. Diệp Khinh Vân phủi tay, ánh mắt hướng phía bốn phía lại lần nữa nhìn lại, bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Không phục người của ta, có thể đánh với ta một trận sinh tử, thắng thì sinh, bại thì chết, đương nhiên, các ngươi cùng tiến lên cũng có thể. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy. Lời này giống như là một cây ngòi nổ một dạng, tại chỗ chọc giận đám người. Chương 2399 thắng thì sinh, bại thì chết. Chương 2399 thắng thì sinh, bại thì chết. Không phục có thể cùng tiến lên. Diệp Khinh Vân miệng phun băng lạnh lùng nói. Nhưng giờ phút này, thanh âm rơi xuống sau, bốn phía lại xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không ít người nhìn xem Diệp Khinh Vân, hồi tưởng lại người sau một chiêu liền đánh bại thanh niên áo đỏ, trong lòng cũng không khỏi run lên. Cái kia phóng đãng không bị trói buộc thanh niên tại trong mảng nhĩ của bọn hắn càng không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà, thấy được Diệp Khinh Vân người cường đại, ai còn dám đi? Bất quá, rất nhanh, từng đạo thanh âm vang lên. Chúng ta không phục. Ngay sau đó, trong đám người, chính là chậm rãi đi ra bốn người đến. Bốn vị thanh niên, bọn hắn dáng người đều là gầy gò, trong tay đều là nắm lấy một thanh lợi kiếm, nhan sắc không giống mới, theo thứ tự là đỏ, lam, lục, trắng. Là Xuân Hạ Thu Đông tứ đại kiếm khách. Là bốn người này lịch luyện bên trong thu hoạch được thần cấp kiếm pháp bốn mùa kiếm pháp, một mình lấy ra có lẽ không mạnh, nhưng bốn người liên thủ lại có mùa chuyển đổi hiệu quả, phi thường cường đại. Đúng vậy, lại bốn người này tu vi đều là đạt đến võ thần cảnh nhất trọng, bốn người lại liên thủ, trận chiến này, cùng nhân kia tất thua. Đây là rất rõ ràng sự tình. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán, đều cảm thấy Diệp Khinh Vân tất thua không thể nghi ngờ. Bốn vị này thanh niên gặp Diệp Khinh Vân thoải mái mà chém giết thanh niên áo đỏ, còn dám tới này, nhất định là đối với mình có tuyệt đối tự tin. Bốn người đối với Diệp Khinh Vân hình thành vây quanh chi thế, mỗi người tay cầm lợi kiếm, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, ánh mắt băng lãnh. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt sát ý gọi thẳng đi ra, sau một khắc, bọn hắn thân hình du lên, liền hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Bọn hắn cơ lợi kiếm. Đây là một bộ bốn mùa kiếm pháp. Xuân, viết thay lấy sinh cơ, mưa xuân triền miên, liên tục không ngừng kiếm thức, như là như mưa to vùng vãi xuống tới. Hạ, đại biểu cho năng bức, thế công tấn mãnh, lại mang theo liệt hỏa chi ý, không gian đều phản phất động lại một dạng. Thu, đại biểu cho điều hữu, gió thu đánh tới, làm cho tâm thần người run lên. Đông, đại biểu cho tử khí, đông tuyết đầy trời. Bốn mùa kiếm pháp liên hợp cùng một chỗ, giống như là bốn mùa một dạng. Bốn người này tu luyện bốn mùa kiếm pháp đã có thời gian rất dài, giữa lẫn nhau phối hợp đến không chê vào đâu được, thật đúng là để Diệp Khinh Vân cảm nhận được thời gian biến hóa, phản phất nhanh chóng đã trải qua xuân hạ thu đông mùa. Kiếm dung nhập thiên tượng, uy lực sẽ gấp bội gia tăng. Giờ phút này, từng kia kiếm khí gào thét mà đến, đâm rách da của hắn. Không sai. Cho dù am hiểu kiếm đạo Diệp Khinh Vân tại nhìn thấy bốn người đồng loạt ra tay, thi triển bốn mùa kiếm pháp, cũng không nhịn được tán thưởng khẽ đạo. Tự nhiên không sai, kiếm pháp này bị chúng ta tu luyện được lô hỏa thuần thành, chúng ta đã từng dùng kiếm pháp này đánh lui qua một vị võ thần cảnh lưỡng trọng võ giả, cầm trong tay màu đỏ lợi kiếm thanh niên vừa nói vừa vung kiếm. Kiếm ảnh vô số, như bông miên không dứt mưa xuân, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Chính là, chúng ta là dùng qua kiếm pháp này đánh lui một vị võ thần cảnh lưỡng trọng võ giả, cùng nhân, ngươi có thể chết tại chúng ta bốn mùa trên kiếm pháp, là của ngươi vinh hạnh. Một người khác chậm rãi mở miệng nói, trong đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, hắn thấy, Diệp Khinh Vân nhất định không cách nào đánh tan bọn hắn bốn mùa kiếm pháp. Còn lại hai người cười lạnh một tiếng, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân là không thể nào chiến thắng được bọn hắn. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, trận trận cảm thán. Bốn mùa kiếm pháp quả nhiên là biến thái. Bốn mùa kiếm pháp nghe nói là thời kỳ thái của một vị nào đó kiếm khách lĩnh ngộ bốn mùa mà sáng tạo ra kiếm pháp, bốn mùa kiếm pháp áo nghĩa cao thâm, bình thường kiếm giả đạt được, cũng vô pháp nắm giữ, bốn người này có thể đem bốn mùa kiếm pháp thi triển đến trình độ như vậy, có thể thấy được, thiên phú kiếm đạo của bọn hắn rất vi tiên, rất cường đại. Đám người nhao nhao cảm thán bốn mùa kiếm pháp lợi hại. Ánh mắt của bọn hắn đều ngưng tụ ở phía trước. Giờ phút này, cái kia nắm giữ Đông Chi kiếm pháp thanh niên cơ lợi kiếm, kiếm khí của hắn mang theo băng lãnh chi ý, kiếm khí có thể xâm nhập đến Diệp Khinh Vân trong da, một cỗ lạnh ý điên cuồng đánh tới. Thời gian dần qua, chính là phát hiện tại Diệp Khinh Vân trên thân bỗng nhiên bao trùm ra một tầng băng sương, một cỗ lạnh ý bay thẳng ra ngoài. Thanh niên nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái. Lập tức, chỉ gặp tại Diệp Khinh Vân trên phần đầu lại là xuất hiện một cái vòng xoáy. Nhìn kỹ, vòng xoáy kia giống như có khác thuận theo thiên địa. Vô số bông tuyết bay xuống tới, mỗi một đóa bông tuyết đều nhiễm lấy xâm nhiên kiếm khí. Có thể đi chết. Thanh niên cười lạnh một tiếng, cất bước mà đến, một kiếm mạnh tới. Liên gặp hoàng sợ kiếm khí gào thét mà đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân bắn tới. Diệp Khinh Vân thể nội hàn ý mười phần, phản phất bị băng trụ một dạng, hành động bất tiện. Mắt thấy thanh niên này cắt tới, Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Cái này ý cười rơi vào thanh niên trong mắt, làm cho thanh niên con ngươi co rụt lại, lập tức, một cỗ lạnh ý đang từ phía sau lưng điên cuồng mà bước lên đến. Mồ hôi lạnh liên tục. Cái này thanh niên nhìn về phía trước lộ ra người vật vô hại nụ cười thanh niên, cảm giác mình giống như mắc lừa bị lừa gạt một dạng. Hưu. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân bỗng nhiên thân thể run lên, trên người hàn ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn một kiếm bật ra. Thanh niên muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là hắn cùng Diệp Khinh Vân khoảng cách quá gần, căn bản là né tránh không được. Oanh một tiếng, thanh niên thân thể run lên, tựa như là diều bị đứt dây một dạng rơi xuống. Ba người còn lại tranh thủ thời gian xuất kiếm, nhưng dù sao cũng là bốn mùa kiếm pháp, đã mất đi đồng chi kiếm pháp, ba người liên hợp lại, uy lực đã là kém xa trước đó. Diệp Khinh Vân cầm kiếm, hướng về phía trước bước ra một bước, trường kiếm đi lên vạch một cái. Cái kia nắm giữ Xuân Chi kiếm đạo thanh niên đột nhiên không kịp đề phòng, bị một kiếm làm bị thương, máu tươi cuồn cuộn. Còn lại hai vị thanh niên biến sắc. Bốn mùa kiếm pháp coi trọng chính là Xuân, Hạ, Thu, Đông Chi kiếm đạo. Bây giờ, nắm giữ Xuân Chi kiếm đạo cùng Đông Chi kiếm đạo kiếm giả không có chút nào sức chiến đấu, còn lại hai người tự sụp đổ. Diệp Khinh Vân một kiếm vạch ra, trong nháy mắt đánh bại hai người này. Trên đời bất kỳ kiếm pháp, công pháp cũng không phải là không có sơ hở. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, bốn mùa kiếm pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhìn qua cũng là rất hoàn mỹ. Lại bốn người này thi triển đến hoàn toàn chính xác rất không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên Diệp Khinh Vân bắt đầu liền để cho chính mình ra sơ hở, làm cho đối phương cảm thấy hắn thụ thương. Kết quả nắm giữ Đông Chi kiếm đạo thanh niên chính là nhịn không được đối với hắn ám sát. Trong bốn người có người thoát ly đội ngũ, đây cũng là sơ hở. Có thể nói bọn hắn là thua cho mình chủ quan. Bốn người nghe nói như thế đều là cúi đầu, kéo lấy thân thể mệt mỏi muốn đi. Có thể Diệp Khinh Vân sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Ngươi muốn làm gì? Một người trong đó cả giận nói. Đều nói rồi sinh tử quyết đấu, thắng thì sinh, bại thì chết. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xem bốn người này. Bốn người này lúc trước xuất thủ đứng lên tàn nhẫn quả quyết, chiêu chiêu chí mạng, dạng như vậy khả tư không chút nào dự định buông tha Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhìn xem bốn người này, như nhìn xem bốn cái người chết, trường kiếm trong tay hong long run lên, bắn ra bốn đạo kiếm khí, phân biệt tiến vào bốn người thể nội. Bốn người mở to hai mắt nhìn, sau một khắc, sinh cơ hoàn toàn không có.